Chương 51, cực kỳ sợ hãi. Sở Phàm tay cầm một con dao sắc, liếc nhìn Phong Ca, đột nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ thản nhiên cùng tiêu ý. Khi Phong Ca nhìn thấy kiểu cười của Sở Phàm thì đột nhiên cảm giác lạnh cả người, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Sở Phàm đột nhiên ấn tay trái của Phong Ca xuống đất, rồi tách 5 ngón tay ra, đè chặt xuống đất. Sau đó Sở Phàm giơ lên con dao đặc biệt sắc kia, nhắm ngay vào phần dưới móng tay của ngón cái, bất ngờ đâm tới, một nỗi đau kịch liệt truyền khắp cơ thể Phong Ca, mặt đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không kêu một tiếng nào. Sở Phàm hướng con dao lên trên, muốn làm cho móng tay cái của Phong Ca bị bật ra, sau đó Sở Phàm đâm tới trước, vì thế móng tay cái liền chảy máu đầm đìa lòi hẳn ra ngoài. Cái này đúng là tay đứt ruột sót, móng tay liền thịt, lưỡi dao làm bật móng tay ra, điều này là cực kỳ đau đớn. Phong Ca cuối cùng không kìm được kêu thảm một tiếng, tuy nhiên hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Nhị tiểu thư nhìn đến cảnh này đã không chịu được, khi móng tay của tên Phong Ca kia bị bật ra cũng làm cho cô cảm thấy kinh sợ, giống như chính móng tay của mình bị bật ra vậy. Thấy vậy nàng bèn hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Sở Phàm liền nuốt lời muốn nói xuống, che mắt, xoay người ra chỗ khác. Sở Phàm cười nhẹ, con dao đã hướng đến móng tay trỏ của Phong Ca ba. Khi Sở Phàm bật móng tay giữa của Phong Ca cũng là lúc Phong Ca không còn chịu nổi bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng Sở Phàm không thèm để ý, tiếp tục hạ hai dao, cậy lật móng út với áp út ra. Lúc này, năm ngón tay trái của Phong Ca đã bị bật ra chảy máu đầm đìa. Năm ngón tay chảy xuống máu đỏ tươi, móng tay trắng làm lộ ra thịt bên trong còn mang theo tơ máu, nhìn qua thật thấy ghê người, làm cho người ta không dám nhìn đến lần thứ hai. Phong Ca thở hổn hển, mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Mắt hắn tràn ngập vẻ căm thù nhìn Sở Phàm, giọng căm hận nói. Mày chỉ có thể thôi sao? Ừ, mày có giết tao cũng không thu được tí tin tức nào đâu. Sở Phàm không nói lời nào, hắn đột nhiên rút điếu thuốc đang ngậm trong mồm ra, đốt lên, hút một hơi, sau đó phun ra một hơi thật dài, thản nhiên nói. Phong Ca, tay mày thế này sẽ bị nhiễm trùng mất, để tao sắt trùng hộ mày. Sở Phàm nói xong liền rút điếu thuốc ra, thổi thổi tàn thuốc được thổi bùng lên. Sau đó hắn cầm tàn thuốc hướng vào ngón tay cái của Phong Ca, xèo. Một tiếng, đó là tiếng khi mà tàn thuốc cực nóng chạm vào thịt của Phong Ca phát ra, mà Phong Ca thì đã sớm tê tâm liệt phế kêu lên thảm thiết rồi. Mỗi một tiếng kêu thảm của Phong Ca đều ảnh hưởng mạnh đến tâm hồn lương thiện của nhị tiểu thư, không biết làm sao, trong lòng cô cũng có sự sợ hãi, không khỏi tự thì thào. Tiểu ngốc ngốc, xoay người sang chỗ khác, bịt tai lại, coi như chưa nghe, chưa thấy bất kỳ cái gì. Sở Phàm nói xong liền tiếp tục. Lần này là đốt ngón trỏ của Phong Ca. Tiếng kêu thảm thiết của Phong Ca cũng không khiến cho Sở Phàm cảm thấy thương hại. Năm điếu thuốc cực nóng vẫn đốt năm ngón tay của Phong Ca. Bây giờ, mà trong không khí còn mơ hồ có mùi thịt nướng, chính là mùi do tàn thuốc cực nóng đốt thịt của Phong Ca bốc lên. Và lũ đồng bọn với Phong Ca, trừ một tên còn đang hôn mê thì ba người kia đều tỉnh táo. Đến giờ chúng cũng không chịu được, trong mắt ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ còn sợ hãi, dạ dày chúng co thắt, cảm thấy buồn nôn, trong mắt chúng. Sở Phàm không phải là người, mà là ác ma, một ác ma lãnh huyết. Phong Ca đã muốn hấp hối, đau đớn kịch liệt đã làm suy sụp cả thể xác và tinh thần hắn, giờ phút này trong mắt hắn đã không còn cái kiên quyết như trước, ngược lại là tăng thêm sự sợ hãi, hắn nhìn thấy, Sở Phàm căn bản không phải là người. Sở Phàm lại đốt một điếu thuốc, thản nhiên hút, chậm rãi phun khói ra, thản nhiên cười nói. Hiện tại mày có khai hay không đối với tao không quan trọng nữa rồi, mấy câu hỏi tao hỏi mày giờ tao không thấy hứng thú nữa, mà ngược lại. Tao lại thấy hứng thú với mày. Đúng rồi, quên nói cho mày, tao rất thích ngược đãi, thích chậm rãi rút gân lột ra một người, chậm rãi nhìn máu chảy đầy đất. Đối với tao, đấy là loại hưởng thụ lớn nhất, mà mày lại phi thường tốt, chọn mày, đúng là rất phù hợp với đam mê của tao. Mắt Phong Ca trợn ngược lên, toàn thân dường như hơi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ của hắn vẫn toát ra một tia cừu hận, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Mày cũng là người giang hồ, có biết gần đây có một loại khổ hình rất phổ biến. Sở Phàm nhìn chằm chằm Phong Ca, hỏi. Phong Ca tuyệt không nói một lời. Không biết. Sở Phàm nhíu mày, nói. Tao nói cho mày biết, loại khổ hình này tên là thuốc lá đâm vào mắt. Cái gì là thuốc lá đâm vào mắt? Để tao giải thích cho mày một chút, đầu tiên là dùng một điếu thuốc cực nóng trực tiếp đâm vào mắt mày, ngay lập tức, mắt mày sẽ cực kỳ đau đớn, rồi tiếp đến mắt mày sẽ bị mù, mắt mà mù như vậy thì cũng là vô dụng, tao sẽ lợi tay móc con mắt của mày ra, mắt tuy bị mù. Nhưng hàng nghìn hàng vạn thần kinh thì không bị ảnh hưởng, tao khoét mắt mi ra thì các dây thần kinh sẽ khiến mày đau mỗi lần khoét sẽ khiến mày đau một lần, mày sẽ đau hàng nghìn hàng vạn lần, mà hay ở chỗ mày có hai mắt. Nên mày sẽ càng thêm đau đớn, chắc là khoảng mấy vạn lần thôi. Sở Phàm nói xong, tiếp tục. Nào, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Sở Phàm nói xong liền dùng tay trái căng mí mắt của Phong Ca ra, sau đó tay phải cầm điếu thuốc hướng mắt Phong Ca đâm tới. Trong mắt Phong Ca lộ ra vẻ kinh hoàng tột cùng, mắt phải hắn bị Sở Phàm dùng sức căng ra, hắn trơ mắt nhìn điếu thuốc kia nhẹ nhàng đâm tới mắt hắn, từ từ, tàn thuốc đã muốn đốt chủi lông mi hắn, khi đầu thuốc còn cách mắt hắn mấy ly, hắn đột nhiên khóc vang lên nói. Em khai, em xin anh tha cho em. Lúc này, tâm lý của Phong Ca đã hỏng rồi, hắn đã hoàn toàn bị Sở Phàm khuất phục. Trong ý thức của hắn đã rơi vào một vực sâu vô tận, trong lòng hắn không còn gì khác ngoài sự sợ hãi, bản năng muốn sống của con người đã làm cho hắn hoàn toàn khuất phục. Chương 52, ông chủ phía sau. Tâm lý của Phong Ca đã hoàn toàn bị phá, hoàn toàn khuất phục trước Sở Phàm, tuy vậy mặt Sở Phàm không hề có chút vui sướng hay kích động, giống như tất cả việc này đều trong dự kiến của hắn, mặt hắn dường như còn có thêm chút thất vọng, hắn vẫn tưởng Phong Ca có thể chống lại lúc nữa, như vậy sau đó sẽ càng có thêm trò hay để chơi, thật đáng tiếc. Tay trái Sở Phàm thả mí mắt Phong Ca ra, đem tàn thuốc rủi tắt, sau đó lạnh nhạt nói. Sớm biết thế này thì mày cố chống đỡ làm gì? Mày nói sớm một chút cũng không phải chịu khổ thế này. Nào, vẫn là vấn đề kia, vừa rồi ai gọi điện thoại cho mày? Tốt nhất là nên nói thật, lời nói của mày tao có thể phân biệt được, mày cứ tin là thế đi. Là tôi đi nghe điện thoại của ông chủ. Phong Ca run giọng nói. Ông chủ kia là thằng nào? Mau nói rõ ràng ra. Sở Phàm lớn tiếng quát. Tôi không biết tên cũng như thân phận hắn, hắn chưa cùng công khai với chúng tôi, hắn đều là gọi điện thoại hoặc liên hệ qua chuyển phủn VN, cho nên tôi không biết hắn là ai. Phong Ca quýnh lên, vội vàng nói. Sở Phàm nghe vậy, trầm tư một lúc lâu, nói. Vậy ông chủ này chính là người đã thuê mày đến bắt cóc nhị tiểu thư? Đúng, đúng vậy, lúc trước chính là hắn liên hệ với tôi, cung cấp toàn bộ tư liệu về nhị tiểu thư, bảo chúng tôi bắt cóc. Phong Ca nói chi tiết. Ông chủ kia, ngay cả tên lẫn mặt mày đều chưa biết, làm sao hắn trả tiền cho chúng mày? Sở Phàm vẫn lạnh lùng hỏi. Ông chủ ấy trước đó đã đưa trước một nửa tiền, còn một nửa bao giờ thành công sẽ trả nốt. Phong Ca đáp. Như vậy là địa điểm giao dịch của bọn mày có phải ở căn nhà này không? Sở Phàm trầm giọng hỏi. Đúng, đúng vậy. Phong Ca mấp máy môi, khó khăn nói. Nói vậy thì ông chủ kia sẽ đến đây đúng không? Sở Phàm lớn tiếng hỏi. Không, không phải vậy. Đã có thay đổi. Phong Ca đáp. Là sao? Sở Phàm nhẫn mại hỏi. Vừa rồi ông chủ gọi điện cho tôi, nói hắn hiện tại đang có việc gấp, không thể tới đây được, phải đổi địa điểm giao dịch, muốn tôi tự áp giải nhị tiểu thư đến chỗ hắn chỉ định rồi giao dịch. Phong Ca đáp. Địa điểm giao dịch mới ở đâu? Sở Phàm vội vàng hỏi. Ông chủ chưa nói rõ, hắn chỉ nói tôi đưa nhị tiểu thư đến trước sân cao ốc Trung Hoàn thì gọi điện cho hắn, rồi làm theo lời hắn nói. Phong Ca đáp. Sân trước cao ốc Trung Hoàn. Sở Phàm nhíu mày, xem ra ông chủ này đúng là một tay cáo giả, thận trọng, cẩn thận, đối thủ mà mất chú ý hắn sẽ trốn mất. Sở Phàm suy nghĩ một lát, nói. Ông chủ đã bảo mày đi đến cao ốc Trung Hoàn thì mày cứ đi đi, nhớ là nghe theo kế hoạch của tao, như vậy may ra mày còn có thể sống, bằng không, mày chỉ có đường chết mà thôi. Cậu cuối cùng muốn gì? Điều nên nói tôi đều đã nói, nếu bị lộ ta ngoài chắc chắn ông chủ sẽ phái người đến giết. Cậu là người tốt, hãy tha cho tôi đi, việc này tôi không dám làm. Phong Ca cầu xin tha thứ. Chỉ cần mày giúp tao bắt lấy ông chủ kia tao sẽ bỏ qua cho, hơn nữa còn nhận được thù lao rất cao, ngoài ra chúng mày sẽ rất an toàn. Sở Phàm hờ hững nói. Tôi làm sao giúp cậu được? Tôi còn không biết ông chủ là ai. Phong Ca run giọng nói. Đừng nhiều lời thế, chỉ cần nghe theo kế hoạch của tao là được. Sở Phàm nói xong thu tay lại, hỏi. Hai thằng đàn em nữa của mày đâu? Đi đâu rồi? Tôi tưởng rằng ông chủ đến đây để giao dịch, cho nên phái chúng ra ngoài đứng chờ xe của ông chủ, đồng thời cũng để nghe ngóng tin tức. Phong Ca đáp. Gọi điện cho chúng trở về, nhanh lên, tốt nhất đừng có dở trò, nếu không mày cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Sở Phàm lạnh lùng nói. Phong Ca nghe vậy liền khốn khổ tìm số điện thoại, sau đó gọi đi. Alo, là Phong Ca sao? Sao ông chủ kia vẫn còn chưa đến hả? Về đây đi. Phong Ca nhìn Sở Phàm, nói. Nhị tiểu thư vẫn đứng xem Sở Phàm tra hỏi Phong Ca, không hiểu sao, cô cảm thấy được Phong Ca thật đáng thương, trước kia hung hung ác ác giờ lại hoàn toàn chịu khuất phục, đồng thời cô cũng nhìn Sở Phàm với ánh mắt kinh sợ, thủ đoạn tra tấn vừa rồi của hắn khiến cô cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Nhị tiểu thư, cô đứng không ngồi sao? Lại đây ngồi đi. Sở Phàm đột nhiên nói. Không biết vì sao, Sở Phàm vừa nói nàng liền ngồi xuống, rất nghe lời. Nếu đại tiểu thư thấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, vừa muốn nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Sở Phàm biết, hai tên kia đã quay về. Quả nhiên, cửa nhà gỗ bị đẩy ra két một tiếng, có hai tên đi vào, khi họ đi vào đều giật mình, bởi vì một cái nòng súng đang dí vào đầu bọn họ. Hơn nữa, bọn họ thấy rõ ràng Phong Ca đang nằm ngửa trên đất, không có sức chống cự, mà bốn tên đồng bọn cũng bị trói chặt, bọn họ trong lòng khiếp sợ, mặt trông như vừa bị người ta ném 18 quả trứng thối. Giơ tay lên, từ từ đi tới. Sở Phàm giọng không cao, nhưng quả là làm kinh sợ lòng người. Hai tên kia chỉ biết giơ tay, từ từ đi vào trong phòng. Vứt toàn bộ vũ khí của chúng mày xuống đất rồi đá lại đây. Sở Phàm lại nói. Hai tên kia liền móc dao găm trong người ném xuống sàn nhà, sau đó đá về hướng Sở Phàm. Sở Phàm vừa lòng gật gật đầu, nói. Được, tốt lắm, các ngươi đều rất nghe lời. Bây giờ hai người bọn mi đứng tại góc cửa này đứng thẳng giơ tay lên, nhớ kỹ, không được lộn xộn. Đầu bọn mày mà động đậy tao liền lấy súng đánh chúng mày, tay mà chuyển động tao lấy súng bắn tay mày. Hai tên kia nghe vậy liền ngoan ngoãn đi tới cửa rồi đứng thẳng không núp ních, bọn họ đều thấy giống nhau đầy kinh sợ, tuy không biết Sở Phàm làm sao chế ngự được Phong Ca và đồng bọn, nhưng bọn họ biết, bọn họ trước mặt Sở Phàm không thể dở thủ đoạn được, vì trước đây chúng đã coi thường Sở Phàm. Sau đó, Sở Phàm rút ra một cái bình nhỏ, lấy ra mấy viên thuốc màu đen, hắn đưa một viên nhét vào mồm Phong Ca, lạnh lùng nói. Nuốt vào. Đây là cái gì? Phong Ca nhìn viên thuốc, hoảng sợ nói. Nuốt vào, nói nhiều thế làm gì? Hay mày muốn tao dùng dao giúp mày nuốt? Sở Phàm lạnh lùng hỏi. Phong Ca nghe thấy vậy liền nhắm mắt nuốt xuống, nói. Nuốt, tôi nuốt. Sở Phàm nhìn hắn, mắt càng lạnh lẽo, hắn cầm dao đặt lên cổ Phong Ca nhẹ nhàng kéo một đường, cổ Phong Ca liền xuất ra một chút máu tươi, Sở Phàm lạnh lùng nói. Trước mặt tao mà mày cũng dám dở trò sao? Tôi nuốt. Phong Ca nói xong đầu lưới di động, nuốt viên thuốc ngậm trong mồm xuống, cả viên thuốc đã nằm yên trong bụng. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm thuốc trong tay đưa cho mấy tên còn đang tỉnh uống. Cậu cho tôi uống cái gì vậy? Sao bụng tôi lại đau thế này? Phong Ca hoảng sợ hỏi. Hả? Dược hiệu phát tác? Nhanh thế sao? Ách, mày cứ coi như đấy là độc dược mãn tính đi. Sở Phàm thản nhiên nói. A. Phong Ca cùng tên kia nghe được liền cả kinh, bắt đầu dùng ngón tay móc họng. Mong sao nôn được viên thuốc vừa rồi ra. Đừng cố, nôn không ra đâu, một khi đã nuốt xuống thuốc liền phát huy tác dụng, tuy nhiên đấy mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, độc tính chí mạng còn có 24 giờ nữa mới phát tác, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ không làm khó chúng mày đâu. Sở Phàm nói. Phong Ca thở hổn hển, ánh mắt hắn nhìn Sở Phàm như đang nhìn một đại ác ma, hắn nhẹ giọng hỏi. Vậy cuối cùng là cậu muốn làm gì? Tao muốn mày làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Lái xe đến sân cao ốc Trung Hoàn giao dịch với ông chủ kia, tao chỉ cần mày dụ được ông chủ kia ra, đơn giản vậy thôi. Sở Phàm nói. Phong Ca nghe vậy, cân nhắc thật lâu, cuối cùng cắn răng nói. Được, tôi đồng ý giúp cậu, chỉ cần cậu nhớ thực hiện lời hứa của mình. Sở Phàm mỉm cười, nụ cười đó, nhị tiểu thư nhìn thấy, có cảm giác sâu xa khó hiểu, như là toàn bộ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Chương 53, tắt võng, tung lưới. Sở Phàm giải phóng cho tất cả những đại hán bị trói bằng dây thừng ở trong nhà gỗ này, tên đại hán bị bịt miệng bằng hai chiếc tất thối của Sở Phàm trong nháy mắt được giải phóng trong mắt tràn đầy thần sắc cảm kích mình rốt cuộc không phải nuốt nước bọt của hỗn hợp vị tất thối kia nữa, rốt cuộc không phải ngửi mùi tất thối kia nữa rồi. Những đại hán này sau khi được giải phóng tất cả đều cung cung kính kính cúi đầu đứng thẳng, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, cùng đợi xử lý kế tiếp của Sở Phàm. Việc này cũng khó trách, ở trong mắt bọn họ Phong Ca đã là một người rất cường đại, lanh huyết tàn nhẫn, nhưng không ngờ Sở Phàm càng cường đại, càng lãnh huyết, cũng càng tàn nhẫn hơn so với Phong Ca của bọn họ, từ cực hình dày vò phía trước của Sở Phàm đối với Phong Ca có thể thấy được. Phong Ca ngã xuống rồi, đám người này liền như rắn mất đầu, vâng lời Sở Phàm như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, Sở Phàm kêu bọn họ đi phía tây bọn họ tuyệt đối không dám đi phía đông nửa bước, bắt giặc trước bắt vương, giết địch trước giết tướng cũng chính là đạo lý này. Sở Phàm dường như rất hài lòng biểu hiện của những đại hán này, hắn hờ hững nói. Thu hết những thứ dao găm, đao của các ngươi lại đi. Những đại hán này sau khi nghe vậy đối mặt nhìn nhau, trong bọn họ không ai dám cúi xuống nhặt lên chủy thủy trường đao trên mặt đất, bởi vì bọn họ căn bản đoán không ra ý đồ của Sở Phàm trong những lời này rốt cuộc là muốn thử bọn họ hay là làm gì. Vạn nhất mình động thủ lấy đao hành động này bị Sở Phàm xác định là trong lòng không phục, muốn phạm thượng làm loạn mà chịu khổ ít rồi ho, vậy mới kêu oan uổng, cho nên trong bọn họ không ai dám động thủ. Ta kêu các ngươi cầm thì các ngươi cầm. Chẳng lẽ các ngươi lưu lại những thanh đao này ở đây đợi cảnh sát phát hiện? Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi, người cùng người giao lưu không phải coi trọng uy tín sao, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta mà nói, ta sẽ không bắt các ngươi làm gì. Sở Phàm dừng một chút, mạnh mẽ quát lên. Còn không mau thu lại đào của các ngươi.
A, dạ, dạ.
Những đại hán này mỗi người đều gắng sức gật đầu, vội vàng túi xuống nhặt chùy thủ, trường đao trên mặt đất lên. Đỡ Phong Ca còn có đồng bọn đang hôn mê vào xe tải của các ngươi, nhanh. Sở Phàm quát lên. Những đại hán này sau khi nghe thấy vội vàng nâng Phong Ca và tên đại hán vẫn còn ở trạng thái hôn mê kia dậy đi từng bước một ra ngoài cửa, sau đó tất cả bọn họ đều lên chiếc xe tải kia, Sở Phàm kêu nhị tiểu thư lên, cùng đi ra ngoài cửa. Sở Phàm kêu nhị tiểu thư trước tiên lên chiếc xe thể thao cao cấp hoạt của nàng, mà hắn lại đi tới trước chiếc xe tải kia, nói với Phong Ca. Đưa điện thoại di động của ngươi cho ta. Phong Ca biết Sở Phàm muốn làm cái gì, nhưng mặc kệ làm cái gì hắn cũng chỉ có thể nghe lời lấy điện thoại di động ra đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm tiếp nhận điện thoại di động của Phong Ca, sau đó hắn mở vỏ ngoài của điện thoại di động ra, rồi tháo chiếc SIM nhỏ bé trong đó ra tiếp theo lại để trả lại, sau đó hắn lắp lại vỏ ngoài của điện thoại di động. Sau khi làm xong hắn trả lại điện thoại di động cho Phong Ca. Phong Ca nhận lại điện thoại di động, ngập ngừng nhìn Sở Phàm, nhịn không được hỏi. Anh vừa rồi đã làm gì trong điện thoại di động của tôi? Không làm cái gì cả, chỉ là động chút chân tay cài thiết bị nghe trộm vào trong điện thoại di động của mày thôi. Sở Phàm ánh mắt nghiêm khắc, nói. Cho nên mỗi hành động cử chỉ của các ngươi tao đều nắm trong tay, đừng nghĩ làm các loại âm mưu hành động mờ ám gì. Phong Ca mày đừng vọng tưởng lấy khối thiết bị đó bên trong điện thoại di động của ngươi ra, trừ phi ngươi không muốn sống. Hắc hắc, làm sao lại vậy, sẽ không. Phong Ca trơ mặt ra cười, nói. Như vậy người là muốn chúng ta án theo kế hoạch lái xe tới quảng trường trước cao ốc Trung Hoàn giao dịch cùng ông chủ sao? Không sai, tới quảng trường cao ốc Trung Hoàn thì ngươi gọi điện cho lão bản, nói ngươi đã tới rồi, nội dung nói chuyện của ngươi và lão bản ta đều nghe được, đến lúc đó ngươi phải nghe ta chỉ thị mà hành động. Ngươi nếu như tự ý hành động thì người chết đầu tiên khẳng định là ngươi, đã hiểu chưa? Sở Phàm trầm giọng hỏi. Hiểu được. Phong Ca mạnh mẽ gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi hiện tại nói với thủ hạ của ngươi lái xe đến quảng trường cao ốc Trung Hoàn, ta và nhị tiểu thư đi theo phía sau các ngươi, nhớ kỹ, đừng dở thủ đoạn với ta. Sở Phàm lạnh lùng nói xong liền quay đầu đi về phía chiếc xe Porsche của nhị tiểu thư. Sở Phàm sau khi lên xe, nói. Nhị tiểu thư. Đi theo chiếc xe tải phía trước kia, không cần gần quá, duy trì khoảng cách 200 đến 300 mét. A. Nhị tiểu thư nói xong liền khởi động chân ga, sau khi chiếc xe tải kia chậm rãi rời đi nhị tiểu thư lái xe theo ở phía sau. 26. Nhị tiểu thư, tôi tự nhận không phải một người tự luyến, yêu chính mình, nhưng mà cô còn nhìn chằm chằm như thế nữa tôi xem đã có thể cổ vũ tôi tiềm tàng bản chất tự luyến. Sở Phàm thản nhiên nói. Tôi đúng là đang nhìn anh đó. Nhìn xem trên người anh rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Nhị tiểu thư thẳng thắn nói. Sở Phàm nhìn toàn bộ bản thân một lần, lại ở trước gương xe cẩn thận quan sát bản thân một lần, buồn bực nói. Không biến hóa gì a, trên má trái đã xuất hiện một cái tiểu đầu đầu, mụn trứng cá, đúng là có chút biến hóa. Ừ, anh có biết anh của hiện tại rất không giống với anh của trước đây hay không? Nhị tiểu thư hỏi. Nhị tiểu thư là chỉ phương diện nào đây? Sở Phàm có chút hiểu rõ nhưng vẫn hỏi. Tất cả các phương diện. Anh của hiện tại, đặc biệt là sự lạnh lùng tàn khốc của anh khi anh đối phó Phong Ca, nhìn qua đặc biệt hữu hình. Nhị tiểu thư mặt mày hớn hở. Ý của nhị tiểu thư là nói thích tôi của hiện tại. Sở Phàm hỏi. Câu hỏi này của Sở Phàm có chút ý tứ, một lời hai ý, tràn ngập ý cười mà lại không lộ liễu. Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn Sở Phàm, nói. Tôi đúng là thích cái bộ dạng hiện tại của anh, mà không phải thích con người anh. Điểm ấy anh phải phân rõ. Chẳng qua bộ dạng ngốc nghếch kia của anh cũng rất khả ái, hắc hắc. Sở Phàm sau khi nghe xong có chút lặng thinh, quay đầu đi chỗ khác, chăm chú nhìn chiếc xe tải ở phía trước. Nhị tiểu thư tiếp tục hăng hái đánh giá thêm về Sở Phàm, thật không dễ dàng bắt được bộ dạng của tiểu ngốc ngốc khi ăn thần đan, không cẩn thận nghiên cứu bỏ lỡ thì lãng phí rồi. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, hỏi. Uy, tiểu ngốc ngốc, dược hoàn anh vừa cho Phong Ca bọn họ ăn thực sự chính là độc dược. Nhị tiểu thư nghĩ tôi như là người luôn mang theo loại độc dược này bên người sao? Ánh mắt của Sở Phàm có điểm thâm thúy nhìn chằm chằm nhị tiểu thư, hỏi. À, có ý gì? Lẽ nào anh cho bọn hắn ăn căn bản không phải là độc dược gì? Nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi. Sở Phàm đáp lời. À, vậy. Vậy anh không sợ bọn họ phát hiện sao? Đến lúc đó bọn họ cùng nhau phản kháng thì anh có thể làm gì bọn họ chứ? Nhị tiểu thư thất kinh hỏi. Việc này nhị tiểu thư cứ yên tâm. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lúc này cho dù là tôi chính miệng nói cho bọn họ, dược hoàn bọn họ ăn căn bản không phải là độc dược gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ ngược lại còn có thể quỳ xuống đến cầu xin tôi cho bọn hắn giải dược. Sở Phàm tự tin nói. Thực sự, anh vì sao tin tưởng như vậy? Nhị tiểu thư hỏi. Nhị tiểu thư không có nghe qua chuyện xưa chim sợ cành cong sao? Bọn Phong ca trước đây còn chưa ăn dược hoàn giống như vậy một đàn chim cánh bị thương, mà tôi cuối cùng cho bọn hắn ăn dược hoàn nói dối là độc dược lại là một cành cong kia, trực tiếp hù dọa bọn họ, cho nên bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn phép nghe lời. Sở Phàm thản nhiên nói. Nhị tiểu thư sau khi nghe xong trầm mặc không nói, nàng phát giác bản thân nàng lại một lần nữa nhận thức Sở Phàm. Từ một khắc kia khi Sở Phàm bắt đầu phản kích, Sở Phàm biểu hiện ra sự trầm ổn, trấn tĩnh, lanh khốc, quyết đoán, nhu lược không ngừng gây cho nàng những nhận thức mới. Nàng phải thừa nhận nàng vốn nhìn không thấu Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm một lần lại một lần gây cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ khiếp sợ, khiến nàng một lần lại một lần ở trong vòng tuần hoàn chân thực cảm giác một lần nữa nhận thức. Lúc này, khoảng cách giữa xe tải phía trước với Trung Hoàn Building đã rất gần. Sở Phàm lợi dụng Phong ca tung ra một tấm lưới, hòng bắt lấy lao bản thần bí ở phía sau màn kia, như vậy, cuối cùng, ai mới là người xa lưới đây? Chương 54, điện thoại của ông chủ thần bí. Nhị tiểu thư lái chiếc xe Ford đi theo chiếc xe tải phía trước men theo đường cao tốc Trung Hoàn đi về phía đường lớn Trung Hoàn. Đường Trung Hoàn vốn là một trong những khu thương nghiệp nổi tiếng, trên đường Trung Hoàn tùy ý có thể thấy được cao ốc thương mại cao vút mọc lên san sát, trong đó nổi danh nhất chính là cao ốc Trung Hoàn. Cao ốc Trung Hoàn cao 48 tầng, trong những tòa building san sát trên đường Trung Hoàn thì cao ốc Trung Hoàn mặc dù không phải cao nhất nhưng tuyệt đối là lớn nhất, xa hoa nhất. Cao ốc Trung Hoàn từ tầng 1 đến tầng cao nhất kinh doanh các loại quần áo trang sức, thực phẩm, sản phẩm điện tử, vàng bạc châu báu. Quảng trường Trung Hoàn cũng rất rộng, trên quảng trường người đi lại như mắc gửi, vào vào ra ra có rất nhiều người. Tiểu ngốc đốc, phía trước chính là cao ốc Trung Hoàn rồi, này, đó chính là quảng trường Trung Hoàn. Nhị tiểu thư lấy ngón tay chỉ, nói. Sở Phàm nhìn theo ngón tay của nhị tiểu thư chỉ, đầu hơi ngẩng lên, liền thấy được cao ốc Trung Hoàn bốn chữ lớn màu vàng chóe sáng lấp lánh, hắn không khỏi thầm nghĩ. Lẽ nào ông chủ thần bí kia yêu cầu địa điểm giao dịch chính là ở chỗ này? Nơi này người nhiều như vậy, hắn làm sao lại lựa chọn nơi như thế này chứ? Đây khẳng định không phải là địa điểm giao dịch cuối cùng, mà địa điểm giao dịch chân chính nhất định là một trong những trạm vừa qua. Sở Phàm sau khi trong lòng suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Phong ca. Ngươi cứ dừng xe ở quảng trường Trung Hoàn, nhưng trước đừng gọi điện thoại cho ông chủ kia, ngươi nghe ta chỉ thị, ta bảo ngươi gọi thì ngươi mới gọi. Dạ, em sẽ nghe kế hoạch hành động của anh. Thanh âm mang theo một tia kính sợ của Phong ca truyền đến. Sở Phàm tắt máy nói với nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, chúng ta trước chạy xe đến địa phương khác đố, chiếc xe này của cô rất dễ làm người khác chú ý, chỉ sợ bị bọn hắn dễ dàng nhận ra. À, được. Nhị tiểu thư nói xong liền cho xe chạy đến bãi đỗ xe của một quán cà phê Sở Tạ Bụt ở phụ cận cao ốc Trung Hoàn, dừng xe lại. Nhị tiểu thư khi từ trên xe đi ra trên mặt mang một cặp kính mát thời thượng, trên đầu mang một chiếc mũ lưỡi chai. Trên cơ bản đã che lấp dung mạo của nàng, nhưng khi nhìn qua lại càng tăng thêm một tia cảm giác thanh nhã cao quý. Điều này không thể nghi ngờ càng hấp dẫn anh thêm mắt của một nam nhân bình thường. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, trong lòng hơi thở dài một ngày kia, đợi cô gái nhỏ này phát dục thành thục khẳng định là phô bày sự cao quý mỹ lệ đến cực hạn. Tiếp đó Sở Phàm và nhị tiểu thư đi về phía quảng trường của cao ốc Trung Hoàn, Sở Phàm thấy được Phong ca bọn họ và chiếc xe tải đang đứng ở mặt bên của quảng trường Trung Hoàn. Chính diện bởi vì dòng người đông đúc, bảo vệ của cao ốc Trung Hoàn nhất định là không cho đỗ xe, bởi vậy Phong ca mệnh lệnh cho xe chạy đến mặt bên của quảng trường Trung Hoàn. Sở Phàm và nhị tiểu thư đi vòng qua cao ốc Trung Hoàn vào trong quảng trường, khi cách Phong ca và xe tải của bọn họ 20 thước thì dừng lại, dòng người qua lại trên quảng trường bao phủ Sở Phàm và nhị tiểu thư ở trong biển người, đây cũng là yểm hộ rất lớn của hai người bọn họ. Sở Phàm hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe tải ở mặt bên quảng trường kia. Đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi cho Phong ca, nói. Hiện tại ngươi gọi điện cho lão bản kia, nhớ kỹ, phải nói ngươi đã dẫn nhị tiểu thư đến, đừng lộ ra chút sai sót nào. Sở Phàm nói xong đút tai nghe vào tai chuẩn bị nghe lén đối thoại của Phong ca và lão bản thần bí kia. Phong ca đáp lời, liền gọi điện thoại cho lão bản thần bí kia. Sau khi điện thoại đổ hai hồi chuông đối phương đã tiếp điện thoại, Phong ca khẩn trương nói. Ôn chủ, là tôi. Các ngươi đến quảng trường Trung Hoàn rồi. Một âm sắc kim trúc trầm thấp truyền đến. Sở Phàm sau khi nghe được thanh âm này chán không khỏi nhăn lại, hắn nghe ra được thanh âm của lão bản thần bí này không phải là thanh âm gốc, mà do trong miệng có cơ quan biến âm nói ra, bởi vậy có thể thấy được lão bản thần bí ẩn giấu phía sau màn làm việc vẫn thực là cẩn thận, không để lại dấu vết. Đúng, chúng tôi hiện tại ở sân tây của quảng trường Trung Hoàn. Phong ca nói. người cũng đã đưa đến rồi. Lão bản thần bí trầm thấp hỏi.
Đưa đến rồi.
Phong ca khẩn trương nói.
Lão bản thần bí trầm mặc một hồi, lúc này Sở Phàm ánh mắt chợt lóe, mơ hồ thấy có mấy người đi qua xe tải của Phong ca bọn họ, sau đó liền biến mất trong dòng người. Sau khi nhìn thấy cảnh này con ngươi của Sở Phàm co chặt, lúc này vị lão bản thần bí kia nói.
Ngươi còn nhớ được ước định đã lập khi ta thuê ngươi không?
Nhớ.
Nhớ được.
Ngữ khí của Phong ca dường như có chút gấp rút bất an.
Nếu đã nhớ được vì sao còn dám gạt ta?
Không chỉ gạt ta còn muốn dẫn dụ ta hiện thân.
Hừ, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, bản thân ngươi làm như vậy đã vi phạm ước định, ngủ yên dưới đất đi.
Tên lão bản thần bí kia âm trầm nói.
Cùng lúc đó, trên bầu trời cao ốc Trung Hoàn phốc phốc mấy tiếng, 4-5 con bồ câu hoảng sợ bay ra, Sở Phàm đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, một loại cảm giác linh mẫn giống như của dã thú nói cho hắn, nguy hiểm tới, hơn nữa ngay bên người.
Đặc biệt khi nghe được một câu cuối cùng của lão bản thần bí kia, hắn trong lòng đột nhiên đau xót, đó là một loại bi thương lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm đối với Phong ca bọn họ.
Cẩn thận!
Sở Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người ôm lấy nhị tiểu thư, ôm vòng eo mềm mại tinh tế của nhị tiểu thư, ôm phần lưng nhắn bóng kia của nhị tiểu thư, sau đó Sở Phàm ôm nhị tiểu thư ngã trên mặt đất.
Hành động đột ngột của Sở Phàm khiến nhị tiểu thư thất kinh, nhưng trong nháy mắt khi thân thể của Sở Phàm đè nàng ngã trên mặt đất, nàng bỗng nhiên nghe được gầm một tiếng nổ lớn, sau đó một đạo hỏa quang bay lên không trung, xuyên qua kính mát, nàng thấy được một đoàn hỏa diễm đỏ rực.
Ầm.
Tiếp đó nàng nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ của mọi người bốn phía quảng trường, tiếng khóc của trẻ con, tiếng hét ra lệnh lo lắng của nam nhân, nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở.
Nàng biết, xe tải của Phong ca bọn họ đã nổ tung, ngay vừa rồi, hỏa quang kia bay rất cao, ánh đỏ hai mắt của nàng.
Sở Phàm sau khi ôm nhị tiểu thư ngã nhào trên mặt đất, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thượng của cao ốc Trung Hoàn, trong ánh nắng chói mắt trên đỉnh đầu kia, Sở Phàm mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nhanh nhẹn từ trên tầng thượng của cao ốc Trung Hoàn lóe lên rồi biến mất. Nhị tiểu thư giống như là con mèo nhỏ ngoan ngoãn co lại ở trong lòng Sở Phàm. Ngay sau khi Sở Phàm ôm nàng ngã nhào trên mặt đất, nàng toàn thân trên dưới không có chỗ nào thụ thương đau đớn, bởi vì ngay khi ngã xuống tay trái của Sở Phàm che chở đầu của nàng, tay phải che chở phần eo của nàng. Lúc này tay phải của Sở Phàm vẫn y hề nguyên gắt gao ôm chặt eo của nàng, điều này khiến trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác dị dạng nhưng ấm áp, toàn thân của nàng bị thân thể của Sở Phàm bao trùm.
Chính xác mà nói hẳn là một tầng bảo hộ bao trùm, đối với nàng mà nói, Sở Phàm giống như là một tầng bảo hộ nàng, dưới tầng bảo hộ nàng nàng vĩnh viễn cũng không lo lắng nguy hiểm phủ xuống.
Trong lòng nàng bắt đầu dâng lên một cỗ non lưu, dòng nước ấm, cảm động, vụ nổ vừa mới phát sinh mang đến sợ hãi hoảng loạn cũng từ từ biến mất. Trên quảng trường tiếng kêu khóc kinh hoàng của những người đó nàng cũng nghe không được, nàng một lòng cảm thụ cảm giác ấm áp và an toàn từ vòng tay của Sở Phàm mang đến, một khắc này, nàng rõ ràng có chút hưởng thụ sự ôm ấp của Sở Phàm.
Chương 55, Nghi phạm, 1.
Chiếc xe tải Phong ca bọn họ ngồi lúc này đang cháy hừng hực, ngọn lửa cháy hừng hực kia đốt cả chiếc xe tải thành đống phế liệu, bởi vì chiếc xe tải kia trong nháy mắt nổ tung, bởi vậy xuất hiện những mảnh vỡ nhỏ bắn nhanh ra ngoài làm bị thương mấy vị du khách ở xung quanh. Trong đó có một người đàn ông bị một mảnh thủy tinh thật lớn sắc bắn của cửa sổ xe bay đến cắt vào bắp đùi, bởi vậy sủi lơ trên mặt đất, máu chảy đầy đất.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, phụ nữ trẻ con chạy trốn la hét chói tai và tiếng quát của đàn ông vô cùng hỗn loạn, mọi người đều kinh hoàng không ngớt, cho rằng đã phát sinh khủng bố tập kích, hoặc là đánh bom liều chết gì đó. Mười mấy người bảo vệ của cao ốc Trung Hoàn nhanh chóng chạy tới duy trì trật tự của hiện trường, đã có người báo cảnh sát, gọi 120 gọi xe cứu thương rồi.
Trong nháy mắt, quảng trường cao ốc Trung Hoàn vốn dòng người như mắc cửi mọi người đều giải tán, chẳng qua bốn phía kéo đến rất nhiều người hiếu kỳ đến xem sự việc, bọn họ đều bàn tán sôi nổi, cũng không biết đã phát sinh việc gì.
Bảo vệ của cao ốc Trung Hoàn mang theo bình chữa cháy phun lên chiếc xe tải đang cháy hừng hực kia, những người khác vội vàng đỡ những người bị thương do những mảnh vỡ của vụ nổ sang một bên, làm một ít thao tác sơ cứu đơn giản, chờ đợi xe cứu thương đến.
Sở Phàm đỡ nhị tiểu thư dậy. Nhị tiểu thư sau khi nhìn thấy chiếc xe tải bị cháy gần như chỉ còn lại khung xe ngạc nhiên hỏi.
Trong xe những người đó.
Sở Phàm buông tiếng thở dài, trong mắt hiện lên một tia khổ sở vẻ áy náy, dù sao việc này cũng có liên quan với hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn tầng thượng của Trung Hoàn Biêu đi một chút, hai mắt trở nên sắc bén dị thường, hắn nói.
Nhị tiểu thư, cô về nhà trước, tôi muốn đuổi theo tên hành hung kia.
A, chính là người làm nổ tung xe tải kia sao?
Tôi không thể đi cùng với anh à?
Nhị tiểu thư hỏi.
Không thể, hắn trên người mang súng, hơn nữa là một người có huấn luyện cơ bản, cô cùng đi rất nguy hiểm, tôi hành động cũng không thuận tiện, cho nên nhị tiểu thư cô về nhà trước.
Sở Phàm trầm giọng nói.
trong giọng nói của Sở Phàm dường như có một cỗ ma lực không cho chống cự, nhị tiểu thư đáp ứng, nói.
Ách, tôi đây lái xe trở về trước.
Không được, nhị tiểu thư, chiếc xe kia của cô quá nổi bật, trước tiên tạm thời đừng lái đi.
Sở Phàm nói.
Vậy xe của tôi làm sao bây giờ?
Vẫn mất ở nơi này.
Nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi.
Cô đưa chìa khóa cho tôi, tóm lại, tổ ỷ xe giúp cô lái xe về.
Sở Phàm nói xong liền lôi kéo nhị tiểu thư đi về phía bãi đỗ xe taxi ở phía trước quảng trường Trung Hoàn.
Anh không phải không biết lái xe sao?
Nhị tiểu thư nghi ngờ hỏi.
Ai nói hả?
Sở Phàm trả lời.
Tỷ tỷ nói, người nói anh không biết lái xe, đi ra ngoài đều là người lái xe đưa anh đi, tôi cũng vậy.
Nhị tiểu thư nói.
Lúc trước đúng là không biết lái, nhưng hiện tại đã nhìn nhiều rồi biết được không sai biết lắm.
Sở Phàm nói xong liền ngăn một chiếc taxi. Tài xế của chiếc taxi này là một cô gái, sau khi nhị tiểu thư lên xe Sở Phàm nói với cô gái kia.
Đi khu biệt thự Lam Hải trên đại lộ Tân Hải.
Nói xong lại quay đầu nói với nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư, trên đường đi có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, sau khi về đến nhà cũng nói với tôi một tiếng, được không?
Nhị tiểu thư đáp lời.
Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư một chút, liền xoay người đang định đi về phía cao ốc Trung Hoàn.
Sở
Phàm.
Phía sau đã vang lên thanh âm của nhị tiểu thư, đây cũng là lần đầu tiên nhị tiểu thư gọi tên của Sở Phàm. Sở Phàm sau khi nghe thấy có chút nao nao, quay đầu lại nhìn về phía nhị tiểu thư.
Anh phải cẩn thận chút.
Nhị tiểu thư khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ, quan tâm nói.
Sở Phàm khỏe miệng khe khẽ nhếch lên, sau đó liền bước nhanh về phía cao ốc Trung Hoàn.
Khi Sở Phàm đi vào cao ốc Trung Hoàn thì liếc mắt nhìn lại chiếc xe tải đã bị tiêu hủy kia, lúc này cảnh sát còn có xe cứu thương 120 đã tới rồi. Đang làm công tác giải quyết hậu quả, trong lòng Sở Phàm có chút buồn bã, chẳng qua việc này cũng đã khơi dậy lửa giận vô tận trong lòng hắn âm thầm nhắc đến, Phong ca, lần này là ta không bảo vệ được các ngươi, chẳng qua các ngươi yên tâm, ta sẽ tóm hung thủ ra, lão bản phía sau màn kia ta cũng tóm ra, các ngươi yên nghỉ đi.
Bên trong cao ốc Trung Hoàn đã loạn thành một đám, người ở bên trong ào ào chạy ra bên ngoài, tiếng nổ thật lớn kia có thể làm tiếng cảnh báo cho cao ốc Trung Hoàn. Khách hàng bên trong Trung Hoàn Building sau khi thình lình nghe được tiếng nổ ầm ầm thật lớn bên ngoài tòa nhà đều bị chấn động hồ đồ, sau khi phục hồi tinh thần đều ào ào chạy ra ngoài, chạy ra khỏi tòa nhà. Bởi vậy bên trong cao ốc Trung Hoàn trong lúc nhất thời hỗn loạn không ngừng, trên mặt nam nhân cũng như nữ nhân đều là vẻ mặt hoảng loạn, đều chen chúc thang máy, thang cuốn ào ào chạy ra, trong bọn họ rất nhiều người đều cho rằng đã xảy ra loại sự tình tập kích khủng bố gì đó, dù sao nhiều năm qua việc giống như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Cao ốc Trung Hoàn số khách hàng của mỗi một tầng đều rất nhiều, có tầng thậm chí là hơn 1.000 khách hàng, mà mỗi một tầng lắp đặt 8 thang máy thật sự là thiếu dùng, bởi vậy hiện tại trên mỗi tầng số khách hàng xếp hàng đợi đi thang máy xuống còn rất nhiều.
Sở Phàm suy đoán thân ảnh chợt lóe lên trên tầng thượng của cao ốc Trung Hoàn chính là dùng súng ngắm bắn nổ van ga của xe tải, nghi phạm có thể làm xe tải trong nháy mắt nổ tung, nghi phạm này chính là một xạ thủ có huấn luyện cơ bản, một kích là chúng, nhanh chóng lui lại. Chẳng qua hắn nếu muốn từ tầng thượng lui lại sau đó thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, việc này cần một khoảng thời gian, mà Sở Phàm cần phải làm chính là trong lúc đám người hỗn loạn này chạy ra ngoài bắt lấy nghi phạm. Nếu muốn ở giữa hơn 1.000 người bên trong Trung Hoàn Building tìm ra một xạ thủ súng ngắm, việc này nói dễ vậy sao? Đối với một người bình thường mà nói, đây căn bản chính là chuyện không có khả năng, thế nhưng đối với một số ít người có năng lực đặc biệt mà nói, việc này nói khó cũng không khó. Sở Phàm xem như là một người trong đó. Trong lòng Sở Phàm đã phân tích qua, có thể ở trên đỉnh 48 tầng lầu dùng súng ngắm chuẩn xác bắn nổ một chiếc xe ô tô, uy lực lớn như vậy, súng ngắm có tầm bắn xa như vậy cũng chỉ có vài loại, trong đó công ty chế tạo hỏa khí ba lôi đặc của nước Mỹ sản xuất ra súng ngắm trọng hình thư kích thương chi vương bối thủy tháp, bà Gen, M82A1 xem như là một trong số đó, chẳng qua bắn nổ một chiếc ô tô phải vận dụng súng ngắm M82A1 có loại cảm giác giết gà dùng dao mổ trâu, bởi vậy. Nghi phạm cũng có khả năng dùng súng trường M99, bởi vì súng trường M99 so với M82A1 mà nói kết cấu đơn giản hơn nhiều, hơn nữa rất dễ tháo rời, chỉ cần tháo ba chân đỡ rất đơn giản liền có thể hoàn thành tháo rời không hoàn toàn, sau đó đặt vào trong vali xách tay. Hơn nữa, một tay súng bắn tỉa có huấn luyện cơ bản so với người bình thường càng thêm trầm ổn, lãnh huyết, biểu tình trên mặt của hắn khẳng định không giống với những người hoảng loạn bên trong tòa nhà. Người khác sắc mặt hoảng loạn là bởi vì bọn họ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà nghi phạm trong lòng biết rõ ràng vụ nổ bên ngoài chính là sự kiện một tay hắn tạo thành, bởi vậy sắc mặt của hắn đương nhiên không có chút hoảng loạn nào. Tổng hợp lại với mấy điểm trên, chỉ cần trinh sát ý thức mạnh chút, người có năng lực quan sát xuất sắc nếu muốn tìm ra nghi phạm này không khó,
điều kiện trước tiên là nghi phạm này còn ở bên trong Trung Hoàng Điệu Đinh. Sở Phàm sau khi đi vào bên trong kéo một gã bảo vệ đang duy trì trật tự hiện trường, hỏi. Xin hỏi tầng thượng của tòa nhà các anh đi lên bằng cách nào?
Là trực tiếp lên thẳng tầng thượng đó.
Anh nói là mái nhà của tòa nhà này.
Nói đùa, còn không có ai có thể lên tới tầng thượng đâu.
Gã bảo vệ kia không kiên nhẫn nói.
Tôi nói là, vạn nhất thực sự có người ở tầng thượng, như vậy hắn làm sao xuống?
Sở Phàm ánh mắt phát lạnh, nói.
Đó là chuyện không có khả năng, làm sao lại có người lên tầng thượng chứ?
Gã bảo vệ liếc mắt nhìn Sở Phàm nói, trong đầu bước lên lãnh khí, tiếp tục nói.
Từ tòa nhà lên tầng thượng chỉ có từ thang cuốn của tầng 48 đi lên, nhưng cái thang cuốn kia không phải người bình thường có thể mở ra, đi lên muốn xuống cũng chỉ có đi thang máy.
Sở Phàm nghe xong thì trầm tư hồi lâu rồi đi về phía vị trí thang máy của tầng 1.
Chương 56, nghi phạm, 2.
Đúng như lời tên bảo vệ kia nói thì phương pháp nhanh nhất để từ tầng thứ 48 đi xuống tầng 1 chỉ có cách dùng thang máy, mà cũng không có người nào lại đi cầu thang bộ và tên nghi phạm kia lại càng không làm như thế. Bởi vì cách tốt nhất để che giấu thân phận của hắn chính là lẩn vào đám đông rồi lợi dụng sự bối rối do tiếng nổ vang lên gây ra mà trốn đi. Cho nên Sở Phàm kết luận rằng tên nghi phạm kia có khả năng sẽ đi thang máy để xuống dưới, hơn nữa đại khái tên đó chính là ở trong đoàn người đang đi xuống này. Sở Phàm lặng lặng chờ đợi ở chỗ thang máy tầng 1. Trên bảng hiện của thang máy, những con số giảm dần từ trên xuống dưới rồi đột nhiên đinh một tiếng, cửa của hai chiếc thang máy mở ra. Sở Phàm tìm một vị trí có khả năng che giấu được mình, đồng thời bao quát được toàn bộ thang máy. Khi hai cửa của hai chiếc thang máy kia mở ra thì đoàn người trong đó tựa như tùy triều nhanh chóng trào ra ngoài. Đôi mắt sắc bén của Sở Phàm đảo qua từng người một, quan sát vẻ mặt của họ nhưng cuối cùng lẻ khả nghi hình như vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, sáu chiếc thang máy còn lại cũng lần lượt xuống tới tầng 1. Sở Phàm chú ý quan sát đến từng người đàn ông từ trong thang máy đi ra. Sắc mặt bọn họ đều mang theo một chút vẻ bối rối. Mở mịt và quan trọng hơn trong số đó không có ai cầm trong tay vali đặc chế đựng súng ngắm cả. Vì vậy, Sở Phàm nhận định trong số những người này cũng không có nghi phạm. Tuy rằng 7-8 phút đã trôi qua nhưng Sở Phàm cũng không hề có chút sốt ruột, gấp gáp mà ngược lại, trong lòng hắn vẫn tĩnh lặng như nước. Bởi rằng suy nghĩ trong thời điểm này tuyệt đối không thể rối loạn cũng như không thể nóng vội, vì nếu như tư tưởng bị rối loạn thì khả năng phán đoán chắc chắn sẽ bị suy giảm, khiến mình không thể nhận định được chính xác nữa. Lúc này Sở Phàm chú ý thấy có 3 chiếc thang máy đi thẳng từ tầng 47 xuống. Sở Phàm chợt động tâm niệm, trong lòng lặng lẽ căn thời gian, chừng 2-3 phút sau, cửa của 3 chiếc thang máy kia đồng thời xuống tầng 1. Đinh một tiếng, sau khi cửa thang máy mở ra, gần 4-50 từ trong đó đi ra. Sở Phàm chăm chú quan sát từng người đàn ông một, chú ý cả tới vẻ mặt của bọn họ. Đang lúc Sở Phàm cho rằng vẫn chưa có thu hoạch gì thì đột nhiên, một người mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt Sở Phàm. Người đàn ông mặc quần áo màu đen này là người cuối cùng đi ra khỏi một chiếc thang máy. Sau khi đi ra, hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó bình tĩnh lấy từ trong túi áo ra một cái kinh đen đeo vào rồi hướng ra bên ngoài tòa cao ốc Trung Hoàn cất bước. Sở Phàm sau khi thấy người đàn ông này thì trong lòng hắn lập tức khẽ chấn động. Bởi vì khuôn mặt hắn ta toát ra vẻ âm u nhưng trầm ổn. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy trong mắt người đàn ông này ẩn chứa hàn ý dày đặc. Hắn lập tức phán đoán, người đàn ông này không phải là một người tầm thường. Hơn nữa trong tay người đàn ông này có xách một chiếc vali màu đen. Hình dáng chiếc vali đó cũng tương tự như một chiếc vali đựng súng ngắm bình thường. Điều này càng khiến cho Sở Phàm hoài nghi, người đàn ông này chính là tên nghi phạm kia. Lúc này, lại có 3 chiếc thang máy mở ra. Từ trong thang máy, mấy chục người đi ra và những người này sau khi ra khỏi thang máy đều hướng ra bên ngoài tòa cao ốc đi tới. Thấy vậy, trong đầu Sở Phàm linh quang chợt lóe, đôi mắt sắc bén chớp ẩn. Sở Phàm lao đi chạy xông về phía trước. Khuôn mặt mang theo vẻ hoang mang và mục tiêu của hắn chính là người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang đi phía trước kia. Khi lao nhanh tới hướng đó, hắn đồng thời còn hô lên với vẻ lúng túng.
Tránh ra, có việc gấp.
A, đừng. Đừng đẩy tôi. Sở Phàm nói xong, thân thể thoáng chút lảo đảo, tiếp theo là mất trọng tâm rồi hướng về phía người đàn ông đó ngã xuống. Người đàn ông kia quay đầu lại thì thấy thân thể Sở Phàm đã mất trọng tâm mà đổ về phía hắn. Hắn đang định tránh qua nhưng đã chậm mất một bước. Cả người Sở Phàm đã phủ phục lên thân thể hắn. Người đàn ông này nhướng mày, tay trái đẩy Sở Phàm ra. Mà Sở Phàm cũng thuận theo đà đang ngã xuống, thân thể hắn đụng mạnh vào chiếc vali bằng da ở tay phải của người đàn ông này. Sau đó Sở Phàm ngã lăn trên mặt đất, và chiếc vali kia đang ở trong tay người đàn ông này cũng bị rơi xuống đất. Chiếc vali bằng da đó bị rơi xuống đất khiến sắc mặt người đàn ông mặc áo đen đó khẽ đổi. Hắn vội vàng túi xuống cầm chiếc vali lên. sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Lúc này Sở Phàm cũng đã đứng dậy, giải thích.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Tôi xin lỗi.
Do có việc gấp nên chạy không cẩn thận và phải anh.
Tôi xin lỗi.
Người đàn ông đó hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phàm, nhưng Sở Phàm vẫn cứ cúi đầu xuống, tỏ vẻ hoảng sợ nhún nhường. Người đàn ông mặc áo đen đó sau khi trông thấy dáng vẻ thành thật hoảng sợ kia của Sở Phàm thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý gì nữa tới Sở Phàm, tay xách vali xoay người bước đi. Người đàn ông đó vừa đi thì Sở Phàm cũng chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt sắc bén tựa như mũi dao. Lần va chạm vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý bởi vì hắn muốn thử người đàn ông tay xách vali đó và cuối cùng hắn đã thành công. Trong khoảnh khắc khi hắn cố ý ngã vào người đàn ông áo đen đó, khiến chiếc vali rơi xuống thì hắn đã có những phán đoán sơ bộ khi căn cứ vào vật liệu cùng trọng lượng của chiếc vali. Hơn nữa, quan trọng hơn là hắn vào lúc đó đã nhanh tay, bí mật gắn một chiếc máy nghe trộm mini vào đáy chiếc vali. Chiếc vali kia được làm bằng da, là loại vali đặc biệt chuyên dùng để đựng súng ngắm. Từ trọng lượng của nó thì bên trong có thể là một khẩu súng ngắm M99. Người này rất có khả năng là tên nghi phạm kia. Sở Phàm chấm tư. Bởi vì chiếc máy nghe trộm mini gắn trên vali của người đàn ông áo đen kia có hệ thống định vị toàn cầu GPS nên Sở Phàm cũng không vội vã. Nếu người đó thực sự chính là tên nghi phạm kia thì hắn ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Sở Phàm. Sở Phàm quyết định theo dõi người đàn ông mặc áo đen này. Nhưng trước đó, Sở Phàm đi tới khu bán quần áo của cao ốc Trung Hoàn rồi tùy tiện chọn hai bộ quần áo. Sau khi thanh toán tiền xong, Sở Phàm cầm hai bộ quần áo đó đi ra khỏi tòa cao ốc Trung Hoàn. Lúc này, trên quảng trường của Trung Hoàn có rất nhiều người vây quanh. Lửa của cỗ xe tải cũng đã được dập tắt. Tại hiện trường cũng có không ít phóng viên nghe tin chạy tới, rồi dùng camera, máy ảnh chụp tình hình của hiện trường. Cảnh sát tại hiện trường đã dựng cảnh giới tuyến để ngăn cản đám người. Sở Phàm nhìn qua đó. Trên mặt đất có mấy thi thể được che bằng vải bố trắng đặt ngay ngắn ở đó. Chắc hẳn là thi thể của Phong Ca cùng 6 thằng thuộc hạ của hắn. Ánh mắt Sở Phàm lạnh lùng, thoáng hiện vẻ tức giận rồi sau đó hắn theo đoàn khách từ trong cao ốc Trung Hoàn đi ra. Bên ngoài có 3 cảnh sát tiếp ứng, hướng dẫn bọn họ từ một chỗ đã được chỉ định rời khỏi hiện trường. Sau khi rời khỏi quảng trường Trung Hoàn, Sở Phàm bước nhanh tới quán cà phê Sở Tạ Bụt bên cạnh cao ốc Trung Hoàn, bởi vì hắn cần dùng chiếc hốt chờ thể thao kia của nhị tiểu thư. Sở Phàm đi tới bãi đỗ xe của Sở Tạ Bút, sau đó hắn lấy chìa khóa mở cửa xe, rồi ngồi vào trong đó. Tiếp theo hắn lấy di động của mình ra, dùng di động vào mạng. Ngay lập tức, thiết bị định vị GPS được gắn trên vali của người đàn ông áo đen kia được kết nối. Rất nhanh, trên màn hình di động của Sở Phàm hiện lên một vòng tròn và trong cái vòng tròn đó lại xuất hiện một điểm rất nhỏ màu đỏ, hơn nữa cái điểm màu đỏ đó lại rất chậm rãi di động về phía đông. Điểm màu đỏ xuất hiện trên màn hình di động của Sở Phàm chính là vị trí cụ thể của người đàn ông áo đen kia. Sở Phàm đeo tai nghe lên, mở thiết bị theo dõi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp lạnh như băng. Ông chủ, mọi việc đã hoàn thành. Đúng như ông chủ dự liệu, hắn quả nhiên là đang gạt ông chủ. Bởi vì thiết bị nghe trộm kia được Sở Phàm gắn ở phía dưới chiếc vali nên chỉ có thể nghe được tiếng của người đàn ông mặc áo đen kia. Còn giọng trong điện thoại của ông chủ thần bí kia hắn không nghe được. Mà dù có nghe được cũng rất mơ hồ. Lúc này, người đàn ông áo đen kia lại nói tiếp. Ông chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Vẫn theo kế hoạch mà làm sao? Chương 57, theo dõi. Sở Phàm lái chiếc Porsche. Hắn một bên vừa nhìn hệ thống định vị trên màn hình di động, một bên lái xe đuổi theo cái chấm đỏ kia. Được rồi. Tôi hiểu. Ngày mai tôi sẽ đích thân ra tay. Nhất định vào ngày mai, trước khi trời tối tôi sẽ đưa người đến cho ông chủ. Những lời này của người đàn ông áo đen kia khiến Sở Phàm khiếp sợ đồng thời cũng làm hắn tức giận. Sở Phàm đương nhiên nghe ra được ý ẩn trong những lời nói này. Đó là người đàn ông áo đen này mai sẽ tự mình ra tay bắt cóc nhị tiểu thư. Sở Phàm thề lần này nhất định phải bắt tên áo đen này, sau đó tra cho ra ông chủ đứng phía sau hắn đến cùng là thằng nào, vì sao lại nhiều lần muốn bắt cóc nhị tiểu thư. Bởi vậy, nếu muốn nhị tiểu thư được an toàn thì biện pháp duy nhất chính là phải làm rõ nguồn gốc gần đằng sau tạo thành mối nguy hiểm đối với nàng. Mà ông chủ thần bí kia chắc chắn là một ngọn nguồn của sự nguy hiểm. Nhiệm vụ của Sở Phàm chính là phải diệt trừ những ngọn nguồn nguy hiểm này. Lúc này, trên màn hình di động cho thấy chiếc Porsche mà Sở Phàm đang lái càng ngày càng gần cái chấm đỏ kia. Suy cho cùng thì suốt dọc đường đi, tốc độ của Sở Phàm toàn trên 150 km/h. Sở Phàm thấy mình đã không ngừng tiến lại gần cái chấm đỏ đó, đột nhiên hắn nghĩ thầm. Đối phương như hổ rình mồi đối với nhị tiểu thư, như vậy thì đại tiểu thư có thể có nguy hiểm gì không? Nói về bản chất thì việc bắt cóc nhị tiểu thư cũng giống như việc bắt cóc đại tiểu thư. nếu xuất phát từ mục đích theo như lời mà đối phương đã nói thì như vậy có thể bắt đại tiểu thư hoặc nhị tiểu thư để uy hiếp. Và thế thì đại tiểu thư cũng rất nguy hiểm sao? Đúng lúc này, di động của hắn bỗng đổ chuông. Hắn trước tiên thoát khỏi chương trình định vị, nhìn lên màn hình thì thấy, là nhị tiểu thư đang gọi cho hắn. Hắn bấm nút nghe nói. Alo, nhị tiểu thư à? Ừ, tôi về tới nhà rồi. Anh vẫn còn truy đuổi tên nghi phạm kia sao? Sau khi nghe được nhị tiểu thư nói nàng đã an toàn về nhà thì trong lòng Sở Phàm cũng yên tâm hơn, nói. Nhị tiểu thư an toàn về tới nhà thì tôi cũng an tâm. Nhị tiểu thư, thời gian này tôi không ở bên cạnh cô thì cô nhất định phải ở nhà, đừng có đi ra ngoài. A, lại không thể đi ra ngoài hả? Giọng điệu nhị tiểu thư có chút không tình nguyện. Đúng. Bởi vì hiện giờ mối nguy hiểm bên người nhị tiểu thư cô còn chưa loại bỏ hết. Cho nên, khi tôi không ở bên cạnh nhị tiểu thư thì cô ngàn vạn lần không thể ra ngoài mà cứ đợi trong biệt thự. Có Trương Bá ở đó thì cô sẽ được an toàn. Sở Phàm trầm giọng nói. Nhị tiểu thư nghe Sở Phàm nói như vậy, rồi lại nhớ tới việc hôm nay mình bị bọn Phong Ca bắt cóc. Nếu không có Sở Phàm ở đấy thì nàng thật không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nghĩ vậy, nhị tiểu thư nói. Ừ, tôi đồng ý. Sau khi nghe thấy nhị tiểu thư đồng ý yêu cầu của mình thì trong lòng Sở Phàm cũng trở nên nhẹ nhõm. Sau đó hắn như nhớ tới cái gì đó, vội vàng hỏi. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư đã về chưa? Tỷ ấy đang ở công ty chứ đâu? Nhưng anh cũng không cần lo lắng cho tỷ. Chẳng ai có gan dám xông vào trong cao ốc quốc cảnh bắt cóc tỷ đâu. Nhị tiểu thư nói. Sau khi nghe vậy, Sở Phàm một tiếng rồi dặn dò nhị tiểu thư mấy câu, sau đó hắn dập máy. Tiếp theo hắn lại bật hệ thống định vị trên di động lên. Lúc này hắn thấy cái chấm đỏ đó bỗng nhiên bất động, hình như là nó đã dừng lại. Sở Phàm thấy vị trí của chấm đỏ đó đang ở phía trước, cách mình một quảng trường. Sở Phàm bèn lái xe vượt qua một cây cầu vượt rồi chuyển qua một con đường khác. Lúc này, vị trí chiếc xe Porsche mà Sở Phàm đang lại tạo với chấm đỏ kia một đường thẳng tắp. Sở Phàm ước lượng cái chấm đỏ đó cách mình khoảng 300-400 mét. Sau đó hắn tìm một bãi đỗ xe của một khách sạn nhỏ ở gần đấy rồi cho xe dừng lại. Sở Phàm trước tiên ở trong xe thay một bộ quần áo rồi sau đó xuống xe. Hắn làm bộ như vào cái khách sạn kia, dạo một vòng rồi lại đi ra, sau đó bước nhanh về phía chấm đỏ kia. Lúc này, từ tai nghe mà Sở Phàm đeo trong lỗ tai bỗng chuyển tới giọng của tên áo đen kia. Phượng tỷ à? Tiểu Mai cô ấy hôm nay có rảnh không? Ha ha, tôi đúng là đang nhớ Tiểu Mai. Gọi cô ấy bây giờ tới khách sạn Tân Hồng tìm tôi. Người đàn ông áo đen đó nói xong liền cúp máy. Lúc này, Sở Phàm đã ẩn nấp, cách cái chấm đỏ kia chừng hơn 10 thước. Mà tên áo đen kia sau khi dập điện thoại liền xuống xe. Hắn nhìn trái nhìn phải xong rồi xách theo vali đi vào khách sạn Tân Hồng. Sở Phàm cũng làm bộ như không có việc gì tiêu sái tiến vào khách sạn Tân Hồng. Hắn đi tới chỗ khu phục vụ chỗ tiền sảnh của khách sạn. Một nữ nhân viên mặc đồng phục của khách sạn ở tiền sảnh mỉm cười, lên tiếng tiếp đón hắn, nói. Tiên sinh, chào anh. Xin hỏi anh cần phục vụ gì ạ? Ách, cho tôi một gian phòng. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nói gần như vô thức, đó là bởi vì hắn đang âm thầm, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của tên áo đen kia. Hắn ở bên cạnh tên áo đen này biết tên đó nói muốn phòng số 888, là một phòng tổng thống. Sau khi đặt phòng, tên áo đen kia tựa cố ý mà như vô ý nhìn Sở Phàm, nhưng hắn lại không nhận ra Sở Phàm, bởi vì ở cao ốc Trung Hoàn, lúc Sở Phàm cố ý va vào hắn thì khi giải thích với hắn ta, Sở Phàm đã cúi đầu xuống mà không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cho nên hắn tất nhiên là không thể nhận ra Sở Phàm. Hơn nữa, hiện tại trên người Sở Phàm đã đổi một bộ quần áo khác. Tiên sinh định ở mấy ngày? Nữ nhân viên tiếp tân kia hỏi Sở Phàm. Do chỉ có chăm chú âm thầm quan sát hành động của tên áo đen kia mà câu hỏi của nữ tiếp tân Sở Phàm hắn dường như không hề nghe thấy. Tiên sinh. Nữ tiếp tân kia thấy đôi mắt Sở Phàm giằng chặt, nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại chẳng nói câu nào nên nàng không khỏi cao giọng gọi to. Sở Phàm lúc này cũng đã phục hồi tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tiếp tân kia cả nửa ngày sau nói gật đầu nói. Giống. Giống quá. Thật sự là quá giống. Tiểu thư. Bộ dạng của cô rất giống với bạn gái trước kia của tôi. Thật đó. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô chính là bạn gái cũ của tôi, cho nên trong chốc lát mới ngây ra vậy. Nghe được những lời đó, nữ tiếp tân kia chỉ cảm thấy muốn hụt máu. Tên này lại ở đây tán tỉnh mình. Cái lời thoại cũ rích này, cái lời thoại được người ta sử dụng hàng ngàn gàng vạn lần này, cái lời thoại không hề có chút mới mẻ khiến người khác phiền hà chán rét này mà hắn không ngờ lại vẫn nói ra được. Đúng là một tên không biết tốt xấu. Xin anh chứ. cho dù có muốn tán bổn tiểu thư thì cũng đừng có dùng những lời cũ rích như vậy chứ. Nữ tiếp tân kia tức giận bất bình nghĩ, nhưng do xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp mà nàng vẫn tận lực ép cho giọng nói của mình được ôn hòa, lễ phép nói. Thiên sinh, xin hỏi anh muốn ở mấy ngày? Xin lấy chứng minh thư của anh ra để đăng ký, được không? Người đàn ông mặc áo đen kia nghe thấy được những câu xưa như trái đất của Sở Phàm liền miết mép, nở một nụ cười nửa miệng đấy vẻ khinh thường rồi sau đó nhận chìa khóa phòng từ tay một nữ tiếp tân khác, xoay người rời khỏi. Tên áo đen đi rồi nên Sở Phàm không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa, hắn hỏi. Đúng rồi, cô còn chưa nói giá phòng ở một đêm ở đây là bao nhiêu. Anh xem, tên bảng này không phải đã niêm yết rõ rồi sao? Một gian phòng tiêu chuẩn ở giá 365 đồng. Nữ tiếp tân ở tiền sảnh không chút phiền hà nói. Một đêm mà những hơn 300 đồng. Lần đó đủ để tôi ở trong một khách sạn bình thường 6 ngày, rồi đủ cho tôi đi sông hơi cả 10 lần đó. Sở Phàm bỏ lại một câu rồi xoay người chạy thẳng. Nữ tiếp tân ở phía sau buồn bực tức giận thành tiếng. Đúng là một tên nhà quê lên tỉnh. Bản thân không có tiền thì cũng đừng có vào nơi này chứ. Hừ. Lại còn nói những lời cũ rích, dung tục nữa chứ. Không có tiền à? He he. Một ngày nào đó ta sẽ đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao nhất thành phố này rồi cúi xuống nhìn vương quốc thuộc về ta. Sở Phàm lạnh nhạt cười, trong đầu thầm nghĩ. Sau khi ra ngoài, Sở Phàm trở lại chỗ chiếc xe rồi chui vào đó thay một bộ Âu phục màu đen, đi một đôi giày da, còn đeo thêm một chiếc kính đen rồi lấy tay sửa sang lại đầu tóc một chút cho tới khi vừa lồng mới lại xuống xe. Sau đó hắn lại đi tới khách sạn Tân Hồng. Lúc này, trên người hắn tỏa ra khí thế lãnh khốc. Mỗi một bước đi đều mang theo khí thế phi phàm lạnh như băng. Luận về khí thế thì Sở Phàm này với tên Sở Phàm lúc trước đi vào khách sạn Tân Hồng tuyệt đối là hai người khác hẳn nhau. Sau khi bước vào khách sạn Tân Hồng, Sở Phàm lập tức đi về phía thang máy, bấm một nút ở thang máy rồi chờ cho nó đi xuống. Sự xuất hiện của Sở Phàm tất nhiên cũng khiến năm nữ tiếp tân ở tiền sảnh chú ý. Sở Phàm cũng không nhìn các nàng mà chỉ để lại một bên khuôn mặt lãnh khốc cho các nàng nhìn. Mà cảm giác lạnh lùng trên người Sở Phàm hình như đã kích thích nội tâm của những nữ tiếp tân này. Các nàng nhìn Sở Phàm mà trong đầu lại có một cảm giác lạnh lẽo như băng kỳ lạ. Nhưng điều này lại khiến các nàng nghĩ, Sở Phàm rất đẹp trai, và cũng rất lãnh khốc. Người này sao mình lại cảm thấy quen quen thế nhỉ? Thật không? Mình cảm thấy anh ta rất lãnh khốc, lại có cảm giác băng lãnh khiến người ta không dám lại gần. Đàn ông như vậy không phải là rất có mị lực sao? Khi mấy nữ tiếp tên kia đang nhỏ giọng thảo luận thì thang máy đã đi xuống dưới. Trong khoảnh khắc khi Sở Phàm đi vào thang máy, hắn còn mơ hồ nghe thấy được những nữ tiếp tân đó mê mẩn nói. Đàn ông như vậy chắc chắn là một người có chuyện xưa ẩn giấu bên trong nội tâm. Là một người đàn ông phi phàm. Người như vậy chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình đó. Cửa thang máy chậm chậm đóng lại đồng thời Sở Phàm cũng bỏ cái kính đen xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Con gái quả nhiên là một sinh vật rất dễ thay đổi. Sở Phàm bấm số 8 trên bàn phím thang máy. Và thang máy tạo một mạch đi lên tầng 8. Sở Phàm biết phòng của tên áo đen kia là phòng số 888, là loại phòng tổng thống. Sở Phàm thông qua thiết bị nghe trộm cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng 888. Lúc này, chỉ cần có cơ hội thích hợp là Sở Phàm sẽ bắt đầu hành động. Chương 58, thân phận của người đàn ông áo đen. Sở Phàm đeo tai nghe, cẩn thận lắng nghe nhất cử nhất động trong phòng 888. Đồng thời tính toán làm sao có thể đi vào phòng mà không làm cho hắc ý hệ nhân kia hoài nghi thân phận của mình. Lấy thân phận là phục vụ khách sạn để gõ cửa đi vào. Nhưng bây giờ làm thế nào để có một bộ đồ phục vụ khách sạn, còn không có cả xe chở đồ nữa. Đúng rồi, trước đây hắn có gọi điện thoại kêu một nữ nhân tên Tiểu Mai đến khách sạn tìm hắn, có thể tự xưng là Tiểu Mai nhờ lên tìm hắn, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Cuối cùng, chỉ có một biện pháp, đó chính là kệ cửa để đi vào. Dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng, chỉ có điều hắc ý dìa nhân kia không được khóa trái cửa từ bên trong. Nếu hắc ý dìa nhân không có khóa trái cửa thì có thể lợi dụng lúc hắn không để ý mở cửa đi vào, nếu mà cửa khóa vậy thì biện pháp duy nhất là gõ cửa để đi vào. Sở Phàm đang suy nghĩ thì đột nhiên, từ bên trong truyền đến tiếng nước chảy, hơn nữa còn kéo dài mãi chưa thôi. Chẳng lẽ hắn đang tắm? Sở Phàm thầm nghĩ. Khi hắn chạy đến cửa phòng 888, hắn lại nghe ngóng một hồi. Xác định rằng hắc ý hệ nhân kia đúng là đang tắm. Hắn móc từ túi quần ra hai cái găng tay trắng, đeo lên, rồi lấy ra một thanh sắt có hình thù cổ quái. Lúc này cửa phòng đối diện chợt mở ra, một cô nàng dọn phòng đi ra, liếc mắt nhìn Sở Phàm, nhưng hắn không thèm nhìn lại, mà bình tĩnh luồn thanh sắt kia qua khe cửa gạt nhẹ, chợt Sở Phàm nghe một tiếng ca vang lên, hắn thu tay lại, nắm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, hóa ra cửa phòng không có khóa trái. nữ nhân kia sau khi chứng kiến Sở Phàm mở cửa liền đi ngay. Sở Phàm nhẹ nhàng mở cửa, đi vào, quả không hổ là phòng tổng thống, bên trong xa hoa trắng lệ, khắp nơi chỉ có thể dùng hai chữ xa xỉ để hình dung. Trong phòng mở nhạc nhẹ, tiếng nước là từ gian phòng tắm phía bên phải truyền ra. Sở Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại, cánh cửa đột nhiên lại phát ra tiếng động, Sở Phàm trong lòng căng thẳng, rút ra súng ngắn giấu trong thắt lưng, nhẹ nhàng lên đạn, rồi đi tới phòng tắm. Ai? Một tiếng nói trầm trầm từ phòng tắm phát ra. Sở Phàm không trả lời, mà là lập tức đi vào trong, phòng tổng thống rất lớn, trong đó cái đập vào mắt người đầu tiên là cái giường lớn mềm mại, ở trên bàn bên cạnh giường là một cái vạ lỷ xách tay, đúng là cái vạ lỷ mà Sở Phàm hoài nghi bên trong có súng ngắm M99. Sở Phàm liền đi tới, nhưng vạ lỷ đã bị khóa, không có mật mã không thể mở được. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, nhưng người bên trong vẫn chưa đi ra. Sở Phàm thấy có một bóng người đang ẩn thân tại cửa phòng tắm, liền lạnh lùng nói. Đi ra, bằng không tao sẽ đánh chết mày. Một giây hai giây, ba giây sau, cửa phòng tắm mở ra, một nam nhân khoác áo choàng bước ra, đúng là hắc ý rỉa nhân kia. Ánh mắt của nam nhân này nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Sở Phàm lại có thể đi vào, rồi lại cầm một khẩu 54 dí vào đầu hắn, trong trí nhớ của hắn hình như chưa thấy Sở Phàm bao giờ. A, không phải. Hắn đột nhiên nhớ ra mặt Sở Phàm có chút quen quen. Sở Phàm tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hắc y rìa nhân, nói. Vụ nổ cao ốc Trung Hoàn là do mày một tay tạo ra phải không? Nếu tao đoán không sai, là mày dùng súng ngắm nấp ở tầng thượng, rồi dùng súng bắn vào thùng xăng của chiếc xe tải, tạo nên vụ nổ, đúng không? Hắc y rìa nhân sau khi nghe vậy đồng tử chợt co lại, sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói. Nổ cái gì? Anh bạn! Lời anh nói tôi một câu cũng không hiểu. Anh vô duyên vô cớ xông vào phòng của tôi rồi xúc phạm danh dự của tôi, lại còn dùng súng uy hiếp tôi nữa. Anh không coi pháp luật ra gì sao? Pháp luật? Sở Phàm lạnh lùng nói. Mày một phát đạn là nổ cả một chiếc xe, khiến trong xe 7 người phải bỏ mạng, vậy mày nói đến cùng là ai không biết đến pháp luật hả? Hắc Y Lệ Nhân lạnh lùng nói. Anh bạn, anh tìm nhầm người rồi. Loại sự tình này không thể tùy tiện đổ cho người khác được. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ừ, chẳng lẽ mày đã quên khi đi ra khỏi tòa cao ốc Trung Hoàn, có người ngã sấp xuống đụng vào mày sao? Sở Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Hắc Y Lệ Nhân nghe vậy dùng mình, tức giận nói. Là mày. Lúc đó là mày cố tình. Còn nữa, vừa rồi người đặt phòng dưới kia cũng là mày. Sở Phàm cười lạnh, từ đấy cái vã lì kia lấy ra máy nghe trộm mini, cơ cơ trước mặt Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Y Lệ Nhân mặt biến sắc, hai tay nắm chặt, tức giận nói. Thì ra mày theo dõi tao. Hơn nữa còn nghe lén tao nói chuyện. Thật đáng chết. Chỉ có thể trách mày sơ ý, nghĩ xong việc thì mọi sự đều tốt đẹp. Sở Phàm nói xong liền trầm giọng hỏi. Nói, ông chủ đứng đằng sau mày là ai? Ông chủ? Ha ha, tao không biết ông chủ mày nói là chỉ ai. Hắc Y Lệ Nhân cuồng vọng cười, trong tiếng cười đầy sự khinh thường. Sở Phàm trầm mặt xuống, tay phải đưa qua đưa lại, khẩu súng đặt trên đầu Hắc Y Lệ Nhân di động, lạnh nhạt nói. Mày muốn phế đi chân hay đầu? Hai cây đoạn côn giữa hai chân. Hắc Y Lệ Nhân nghe vậy sắc mặt giận dữ cười nhạt nói. Nói vậy Lanh Phong là do mày hàng phục sao? Sau đó bị mày bắt nó đi đến cao ốc Trung Hoàn giả giao dịch, chính là muốn dụ ông chủ xuất hiện, đúng không? Ha ha, đáng tiếc, mày vẫn còn thiếu chút may mắn. Mày muốn biết ông chủ là ai ư? Nằm mơ đi. Lanh Phong kiếp như con rùa rụt đầu, dùng khổ hình với hắn có thể khiến hắn khuất phục, nhưng nếu mày dùng những trò đã đối phó với Lanh Phong kia với tao thì không có tác dụng đâu. À, phải vậy không? Một khi đã như vậy, mày nói nhiều như thế để làm gì? Chột dạ. Sợ hãi. Hay muốn kéo dài thời gian, chờ thời cơ hành động? Sở Phàm nói xong, lạnh lùng nói tiếp. Hai tay của mày để phía sau làm gì? Quay người lại về phía tao. Hắc Y Lệ Nhân nghe vậy liền chậm rãi quay người lại, đồng thời, một ánh mắt khác thường từ mắt hắn chợt lóe lên, trong khoảnh khắc khi mà Hắc Y Lệ Nhân xoay người, đột nhiên thấy tay phải hắn giơ lên. Áo choàng hắn vẫn đang khoác trên người liền từ không trung đánh về phía Sở Phàm, rồi ngay lập tức, Hắc Y Lệ Nhân lăn một vòng. Ba động tác được thực hiện hết sức liền mạch lưu loát, nhìn bộ dạng nhất định là một cao thủ. Nói về Sở Phàm, khi áo choàng trong tay Hắc Y Lệ Nhân từ giữa không trung ném về phía hắn, nhất thời trước mắt hắn là một khoảng màu trắng, cái áo choàng kia đã che lấp tầm mắt, Sở Phàm đột nhiên có một dự cảm xấu. Chương 59, cường giả đối chiến. Áo choàng của Hắc Y Lệ Nhân ném ra trùm lên cả người Sở Phàm. Sở Phàm vốn có thể ngăn lại, thế nhưng hắn không làm vậy mà lại lập tức lùi lại. Sở Phàm lùi ra sau mấy bước, trên áo choàng dưới lực cản không khí tự rơi xuống đất, thế nhưng, khi mà chiếc áo choàng rơi xuống, một đạo thân ảnh nhanh như cắt đánh về phía Sở Phàm, cùng lúc một cỗ lực đạo sắc bén mang theo khí thế lôi đỉnh quét ngang qua đầu Sở Phàm, dũng mãnh vô cùng. Sở Phàm vội vàng túi người để né, một đạo lực kình hung mãnh lại tiếp tục quét ngang qua lưng áo hắn. Sở Phàm nhíu mày, hai chân lấy đà rồi đột ngột nhảy ra sau, cách xa khỏi đối phương. Sở Phàm nhìn lại, thấy Hắc Y Lệ Nhân cầm trong tay đoạn côn, đứng trước mặt hắn. Lúc này, Hắc Y Lệ Nhân cũng hết sức bất ngờ, hắn không ngờ rằng thân thủ Sở Phàm lại nhanh đến vậy, có thể tránh được liên hoàn công kích của hắn. Hắn vốn tưởng rằng khi một đòn đắc thủ thì lập tức cho Sở Phàm một gậy, không ngờ rằng hắn đã xem thường Sở Phàm. Mà hiện tại, Sở Phàm có súng trong tay, Hắc Y Lệ Nhân có hối hận cũng không kịp rồi, bởi thế mà trong mắt hắn toát ra một tia ảm đạm nhưng nhiều hơn là vẻ không cam lòng. Sở Phàm như nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói: "Mày không phục? Trong tay tao có súng, với mày như thế thì thật là không công bằng. Vậy đi, tao không cần súng, đấu tay đôi với mày, một khi thắng sẽ khiến mày phải tâm phục khẩu phục." Sở Phàm nói xong liền đặt súng lên trên bàn. Hắn làm như vậy cũng có nguyên nhân, khẩu K54 của hắn không có giảm thanh, bởi thế nếu Hắc Y Y Nhân thà chết không phục hắn cũng không dám nổ súng, bởi một khi nổ súng, người thuê phòng nghe được thì thật không dễ hành động. Cho nên hắn mới làm vậy, coi như cho Hắc Y Lệ Nhân một cơ hội, đấu tay đôi với hắn, xem ai hơn ai. Hắc Y Lệ Nhân thấy Sở Phàm đặt súng trên bàn, mắt hắn hiện lên một tia sung sướng, đoạn côn đang cầm hắn cũng ném sang một bên, lạnh nhạt nói: "Đây là do mày nói." Nói xong, Hắc Y Lệ Nhân giống như một con báo lao tới Sở Phàm, một quyền đầu hung mạnh đánh vào cổ họng Sở Phàm, quyền này mặc dù không có biến hóa gì nhưng lại phi thường thực dụng, sức mạnh rất lớn, không cần biến hóa, chỉ cần giết địch. Sở Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn hơi nghiêng người, đồng thời đưa tay phải ngăn quyền của Hắc Y Lệ Nhân, lúc này khuỷu tay trái Hắc Y Lệ Nhân đột nhiên đánh thẳng vào mặt Sở Phàm. Tay phải hắn đưa sang chặn, đòn khuỷu tay kia cũng rất mạnh, Sở Phàm cũng thấy cánh tay phải hơi đau. Hắc Y Lệ Nhân lại một lần nữa biến chiêu, tay phải từ trong ngực tung ra một đòn hắc hổ mạnh vô cùng vào bụng Sở Phàm. Sở Phàm thấy đòn này cũng không khỏi thầm khen một câu, rồi hắn không đội vàng, tay phải như linh xà, khéo léo xuất ra một đạo kình. Nhẹ nhàng bắt lấy nắm tay Hắc Y Lệ Nhân, đồng thời tay trái co lại, một quyền đánh vào ngực Hắc Y Lệ Nhân. Lúc ấy, Hắc Y Lệ Nhân chỉ cảm thấy lực của quyền tự hồ bị một đạo kình lực âm nhu khéo léo đẩy ra. Cùng lúc, tay trái Sở Phàm đánh vào ngực hắn, hắn không khỏi thất kinh, vội vàng ngửa ra sau, khó khăn lắm mới thoát khỏi đòn của Sở Phàm. Nào ngờ, tay trái Sở Phàm không dừng lại, tiếp tục đánh tới. Hắc Y Lệ Nhân né không kịp bị Sở Phàm đánh trúng ngực, tuy nhiên lực không mạnh lắm. Hắc Y Lệ Nhân lùi về sau hai bước, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn xoa ngực, ánh mắt phát lạnh, hai tay co thành nắm đấm, một lần nữa hướng Sở Phàm phong tới. Sau khi áp sát hai tay Hắc Y Lệ Nhân co lại như móng vuốt, hướng cổ họng Sở Phàm bóp tới. Sở Phàm né tránh, hai tay Hắc Y Lệ Nhân lại từ trên hướng xuống, muốn bắt lấy Sở Phàm, sau đó tóm ở cổ họng hắn, vậy nên hai tay Hắc Y Lệ Nhân một tấc cũng không rời khỏi cổ họng Sở Phàm, mà đồng thời đùi hắn cũng hoạt động, phối hợp hai tay đánh cho Sở Phàm liên tục phải thối lui, không ngừng chống đỡ. Lần công kích này của Hắc Y Lệ Nhân hiển nhiên là dùng hết 100% khả năng, mỗi đòn đều là hướng vào chỗ chí mạng trên người, ví dụ như đỉnh đầu, mặt, hàm dưới, cổ họng, bụng ngực. Hắc Y Lệ Nhân lợi dụng đánh cự ly gần mà sử dụng công phu cận chiến, áp dụng chiêu thức mạnh nhất đánh về Sở Phàm. Nhìn thấy thế công của Hắc Y Lệ Nhân, mọi người đều không nhịn được thầm nghĩ, không có trải qua huấn luyện đặc biệt thì sao có thân thủ như vậy? Sở Phàm bị đánh cho lùi về sau liên tục, trông như có vẻ hắn rơi vào thế hạ phong. Tuy vậy, trên mặt Hắc Y Lệ Nhân không có chút hưng phấn nào, bởi vì những đòn công liên tiếp này đã làm hắn mất rất nhiều sức, nhưng lại chưa chạm được vào người Sở Phàm. Tuy nhìn từ ngoài vào có vẻ như Sở Phàm liên tục bị hắn đánh lùi. Đột nhiên, Hắc Y Lệ Nhân cảm thấy không tốt, quả nhiên, Sở Phàm tự nhiên nói chuyện: "Mày từng làm trong đội đặc chủng lưới báo." Hắc Y Lệ Nhân nghe xong câu nói của Sở Phàm liền cảm thấy kinh hãi. Đầu tiên là hắn không ngờ Sở Phàm có thể đoán ra thân phận hắn, thứ hai, từ cách nói của Sở Phàm nói rất tự nhiên, có cảm giác tự tin, thử nghĩ xem, một người bị đánh cho phải liên tục lùi về sau, không có sức chống đỡ lại có thể nói chuyện thản nhiên thế sao? Có thể thoải mái như đi chơi thế sao? Sự khiếp sợ trong mắt Hắc Y Lệ Nhân không lọt được ánh mắt của Sở Phàm lại nói tiếp: "Chiêu tỏa hầu cầm nã thủ của mày là đòn mà ai trong đội đặc chủng liệp báo cũng phải học. Còn cách đánh cận chiến cùng các kỹ năng của mày cũng rất giống với cách đánh của đội liệp báo, mà đã từng ở trong đội liệp báo, đúng không?" Hắc Y Lệ Nhân không nói, mà là đang chờ để hồi sức, âm mưu ấy cũng không qua được mắt Sở Phàm, nhưng Sở Phàm vẫn thản nhiên nói tiếp: Đòn Tuyệt Chiêu tỏa hầu cầm nã thủ của mày thật ta chỉ là một phần của một trong ba bộ cầm nã thủ nổi tiếng của Nam Thiếu Lâm, là bộ Long Chảo cầm nã thủ, hơn thế, cầm nã thủ của mày luyện chưa được 40%. Được rồi, để tao cho mày xem, thế nào mới gọi là tỏa cốt cầm nã thủ. Sở Phàm nói xong hàn quang chợt hiện, đột ngột bay lên, tay phải bóp thẳng vào bả vai của Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Y Lệ Nhân chỉ thấy tay của Sở Phàm biến ảo như rồng, còn chưa kịp né tránh, đã bị Sở Phàm chế trụ. Lúc ấy Hắc Y Lệ Nhân chỉ cảm thấy tay phải tê dần, chớp mắt toàn bộ cánh tay phải không còn nghe theo lời hắn. Tiếp đến, Sở Phàm di chuyển cước bộ, vọt đến trước mặt Hắc Y Lệ Nhân, mà tay trái Sở Phàm không biết từ lúc nào đã đặt trên cổ họng Hắc Y Lệ Nhân. Tay trái Sở Phàm giữ chặt cổ họng Hắc Y Lệ Nhân, trầm giọng nói: "Đây mới thật sự là Long Chảo tòa hầu. Mày đã tâm phục khẩu phục chưa?" Hắc Y Lệ Nhân lộ ra vẻ buồn bã, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, phải nửa ngày sau hắn mới khàn khàn nói: "Phục, tao chịu thua, đã lâu như vậy rồi tao mới thua một người, điều kỳ quái nhất là, thân thủ xuất sắc, trinh sát xuất chúng như mi, tại sao trên giang hồ lại chưa từng nghe qua?" Sở Phàm thản nhiên cười, nói: "Bởi vì tao vốn là vô danh." "Được rồi, nên nói vào vấn đề chính đi." Nói: "Ông chủ phía sau là ai? Vì sao hắn nhiều lần muốn bắt cóc nhị tiểu thư?" "Tôi không biết ông chủ làm thế để làm gì. Tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi, chỉ cần ông chủ bảo tôi làm thì tôi sẽ làm. Vì vậy ông chủ là ai tôi quyết không nói, cho dù cậu có đánh chết hoặc tra tấn dã man thế nào đi nữa." Hắc Y Lệ Nhân trầm giọng nói: "Hắn bảo mày đi giết người, mày liền đi sao? Hắn bảo mày tự nhiên đi bắt cóc một cô gái, mày cũng làm sao? Ông chủ mày là một thằng điên như vậy, mày cũng vẫn nghe lời sao? Dù thế nào đi nữa, mày cũng từng ở đội đặc chủng liệp báo, người của đội liệp báo có ai mà không có khí phách nam nhi?" Sở Phàm tức giận nói: "Ông chủ đối với tôi có ơn. 3 năm trước cha tôi bệnh nặng, tiền phẫu thuật hết 30 vạn, lúc ấy không có ông chủ ra tay, cha tôi đã sớm mất rồi, cho nên tôi muốn báo đáp lại ông chủ, cho dù ông chủ có bảo tôi đi giết người phóng hỏa tôi cũng quyết làm." Hắc Y Lệ Nhân lạnh lùng nói: "Cái ân tình mà mày nói chẳng qua chỉ là để mày che giấu hành vi phạm tội thôi, mày làm như thế, không nghĩ đến danh vọng quân nhân sao?" Sở Phàm hỏi. Hắc Y Lệ Nhân trong mắt có vẻ đau đớn, khàn khàn nói: "Chính vì thế tôi chưa bao giờ nói với ai tôi từng ở trong đội liệp báo. Chính vì thế ta mới chưa bao giờ liên lạc với các anh em chiến hữu. Cậu nghĩ rằng sống như vậy tôi sẽ được thoải mái sao? Tao chỉ biết, một người sống trên đời sẽ không muốn làm hỏng lương tâm của mình. Là Trang Nam Nhi sống ở trên đời, đỉnh thiên lập địa, phân biệt rõ ràng, phải biết cái gì nên làm, cái gì không." Sở Phàm nói: "Ha ha, cậu còn quá thiển cận, cậu ít lăn lộn trên đời nên mới nói thế, khi nào cậu sống trên giang hồ sẽ biết cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào." Hắc Y Lệ Nhân lạnh lùng nói: "Tao với mày là hai loại người khác nhau. Đừng tốn thời gian nữa, ông chủ kia đến tận cùng là ai? Mày sau khi bắn nổ cái xe tải kia thì nói chuyện gì với ông chủ mày?" Sở Phàm hỏi. "Tôi quyết không nói." Hắc Y Lệ Nhân khi nói lời này trong mắt lóe lên tinh quang, chợt thấy đầu của hắn bổ về phía trước, hướng về phía Sở Phàm, quyết tâm thí mạng, bởi khi đầu Hắc Y Lệ Nhân đập được vào đầu Sở Phàm, tay trái Sở Phàm hoàn toàn có thể cắt đứt cổ họng hắn. Nhưng Sở Phàm lại không làm vậy, hắn buông tay trái, cơ thể khẽ ngửa ra sau, mà Hắc Y Lệ Nhân thừa dịp tay Sở Phàm buông ra, tay trái liền đánh văng tay của Sở Phàm vẫn đang giữ hờ ở cổ họng hắn, rồi đột ngột phóng thẳng về phía trước, ý đồ là muốn lấy khẩu K-54 trên mặt bàn. Đồng tử Sở Phàm co lại, thân thể bắn ra như một mũi tên, bay thẳng về phía trước, tay trái bắt lấy bả vai của Hắc Y Lệ Nhân, tay phải lại một lần nữa bám vào cổ họng hắn, mà lúc này Hắc Y Lệ Nhân tay phải cũng đã cầm được khẩu K-54, đang muốn giơ lên bắn vào Sở Phàm thì đột nhiên, Sở Phàm dùng sức, một tiếng răng rắc vang lên, Hắc Y Lệ Nhân đầu mềm nhũn, buông xuôi xuống, mà tay phải hắn đang cầm khẩu K-54 cũng rơi xuống, súng rơi ra đất. Trong mắt Sở Phàm hiện lên cảm giác trầm trọng. Chương 60, thân phận của ông chủ thần bí. Sở Phàm tay phải hơi buông lỏng, thân thể tên mặc đồ đen liền chậm rãi sủi lơ ngửa mặt ngã xuống đất. Ánh mắt hắn vẫn mở như cũ, chỉ có điều ánh mắt đó tựa hồ như không có chút gì oán hận không cam lòng cả, mà lại có thêm một tia giải thoát. Chẳng lẽ hắn vốn một lòng tìm chết, cho nên mới ra cái vẻ phản kháng, tự quăng mình ra trước súng để cho Sở Phàm phải xuống tay giết hắn. Người chết thì cũng đã chết rồi, đủ loại công danh tội lỗi của hắn khi còn sống cũng như nước cuốn trôi đi, người sống cũng không cần theo đuổi nữa mà làm gì. Sở Phàm buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng túi người xuống, vuốt cặp mắt đang mở to của tên áo đen kia cho hắn nhắm lại, sau đó thu lấy súng trên tay hắn. Sở Phàm kéo cái ghế lại ngồi xuống, châm điếu thuốc rít một hơi. Khói thuốc nồng đậm trong khoang bụng chuyển một vòng thoát ra theo tiếng hắn chậm rãi thở ra, trong khói thuốc hòa lẫn khí trời, Sở Phàm dường như đang suy nghĩ cái gì. Hiện giờ người duy nhất có thể liên hệ với ông chủ thần bí kia đã chết, hết thảy manh mối cũng theo cái chết của tên áo đen này mà bế tắc luôn. Chẳng lẽ mình lại có thể tìm ra được cái lao chủ thần bí đang trốn ở nơi bí mật nào đó hay sao? Không ngờ lại phải khiến cho một tên bộ đội đặc chủng từng có chiến công hiển hách săn báo lại phải mất mạng vì sự trung thành với lão. Hơn nữa lại ra tay rộng rãi, từng đưa 30 vạn trợ giúp tên áo đen cứu cha hắn. Từ điểm đó có thể phán đoán ra ông chủ thần bí này nhất định là một nhân vật thành công trong xã hội. Nhưng ông chủ này vì cái gì mà phải phái người bắt cóc nhị tiểu thư? Chẳng lẽ ông ta là đối thủ cạnh tranh với Kỳ Thúc Thúc, mưu toan bắt cóc nhị tiểu thư để áp chế Kỳ Thúc Thúc? Trước mắt cũng chỉ có suy đoán như vậy thôi. Bởi vì đối phương bắt cóc nhị tiểu thư không phải là vì tiền bạc, tài sản. Nhưng tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh là công ty bất động sản đứng nhất nhì trên phạm vi cả nước. Những công ty tập đoàn ngấm ngầm gây thù hằn với Quốc Cảnh chắc chắn là có rất nhiều, công cuộc tìm kiếm cũng có dễ dàng gì. Sở Phàm im lặng trầm tư, trong đầu linh quang chợt động, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc tên áo đen này rời khỏi tòa nhà Trung Hoàn thì đã từng gọi điện cho ông chủ thần bí kia. Giờ chỉ cần tra một chút trong mục lưu trữ cuộc gọi trên di động của tên này thì chẳng phải là sẽ biết số di động của ông kia hay sao. Nghĩ vậy, Sở Phàm rủi nhanh tàn thuốc, đứng dậy lục trong quần áo tên áo đen, rồi lấy ra được một cái di động trong túi quần hắn. Nhưng cái di động này lại là loại điện thoại thông minh smartphone, cần phải có vân tay phân biệt mới mở khóa được. Sở Phàm cầm di động đến trước mặt tên áo đen, túi xuống, cầm lấy ngón tay cái trên bàn tay phải của hắn bấm bấm trên màn hình cảm ứng của điện thoại, may quá. Mở khóa được rồi. Sở Phàm mở mục lưu nhật ký cuộc gọi, tìm đến phần các cuộc gọi đi, xem mấy cuộc gọi đi gần nhất. Sở Phàm nhớ rõ lúc bắt đầu đi theo nghe lén tên áo đen, tên này tổng cộng đã thực hiện 2 cuộc gọi. Cuộc thứ nhất là cho ông chủ, và cuộc thứ hai là cho một người có tên là chị Phượng. Sở Phàm vừa thấy số điện thoại gần nhất gọi đi, hiển thị lên tên là ông chủ Triệu, gọi lúc 3h chiều, đúng vừa lúc tên áo đen này rời khỏi tòa nhà Trung Hoàn được một lúc. Chẳng lẽ ông chủ Triệu này chính là ông chủ thần bí tránh ở phía sau màn kia? Sở Phàm thầm nghĩ, rồi cầm điện thoại bấm gọi lại vào số điện thoại của ông chủ Triệu này, điện thoại kêu lên tút tút 2 tiếng rồi bên kia có người nhấc máy. Tiểu Lâm, chuyện gì thế? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Phàm vừa nghe thấy thanh âm này thì đồng tử co giật lại, âm sắc này cùng với tiếng nói qua điện thoại của ông chủ thần bí với Phong Ca thật giống nhau, Sở Phàm vừa nghe đã nhận ra. Sở Phàm không nói gì. Trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Ông chủ, cuối cùng cũng coi như là đã tìm được ông rồi. Đối phương nghe thế thì im lặng, Sở Phàm dường như có thể cảm thấy được sự khiếp sợ và sát khí lạnh như băng của ông chủ thần bí bên kia đầu dây. Tút, tút. Mấy tiếng, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Sở Phàm cười lạnh. Hắn hiện tại xem như đã biết ông chủ thần bí kia là ai. Tuy rằng không biết tên, nhưng ít ra là biết hắn họ Triệu. Hỏi qua Kỳ Thúc Thúc là có thể biết được ông chủ Triệu này rốt cuộc là người ở đâu. Ông chủ Triệu này chắc hẳn là đối thủ với Kỳ Thúc Thúc trong giới kinh doanh. Có thể là ông chủ lớn của một công ty lớn đang cạnh tranh với tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh chắc cũng chỉ có vài người, hiển nhiên là ông chủ Triệu này sẽ là một trong số những người đó. Sở Phàm lấy điện thoại của mình ra, gọi đi một cú, là một cú điện thoại gọi đi quốc tế. Alo, là Tiểu Sở ạ? Vâng, là cháu, Kỳ Thúc Thúc. Đương nhiên. Người đang nói chuyện điện thoại với Sở Phàm chính là chủ tịch tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh, Kỳ Thiên Vũ, đồng thời cũng là bố của đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Có việc gì à? Có phải là Tiểu Vân rất nghịch ngợm ham chơi phải không? Hoặc là nó lại gây ra tai vạ gì rồi? Kỳ Thiên Vũ cười ha hả nói trong điện thoại. Nhị tiểu thư rất tốt. Tuy bình thường có tính ham chơi, nhưng cô ấy vẫn còn nhỏ. Kỳ Thúc Thúc, nhị tiểu thư hôm nay bị người ta bắt cóc. Sở Phàm nói. Cái gì cơ? Tiểu Vân bị bắt cóc. Thế tình hình nó bây giờ thế nào rồi? Không việc gì chứ? Kỳ Thiên Vũ rối cả lên, luôn mồm hỏi gấp. Nhị tiểu thư hiện nay đã về nhà an toàn, cháu đã khống chế được mấy tên bắt cóc này rồi. Mấy tên này bắt cóc nhị tiểu thư cũng không phải là vì tiền bạc hay tài sản đâu, mà là bị người ta sai khiến bắt cóc cô ấy. Như vậy, đây là việc có người thao túng đằng sau. Sở Phàm nói. Kỳ Thiên Vũ trong điện thoại nghe nói là Kỳ Tiêm Vân sao thì trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ông trầm giọng nói, ai, không ngờ là có chuyện này. Là ai lại nhiều lần muốn mưu đồ gây rối con gái ta như thế nhỉ? Cháu đã từ tên bắt cóc bị khống chế, tìm hiểu nguồn gốc, điều tra kẻ đứng đằng sau mưu toan chủ sự, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn không thể dụ hắn hiện thân. Tuy nhiên, cháu biết hắn họ Triệu, một tên bộ đội đặc chủng lại hết lòng trung thành với hắn, gọi hắn là ông chủ. Hơn nữa, cháu còn có số điện thoại di động của ông chủ Triệu này. Ông chủ Triệu chính là người chủ sự đằng sau. không biết Kỷ Thúc Thúc có đối thủ nào họ Triệu trên thương trường hay không.
Sở Phàm hỏi.
Họ Triệu ư? Chẳng lẽ là cái Lao Triệu Thanh?
Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói.
Sở Phàm nghe thế thì sôi nổi hẳn lên, hỏi.
Kỷ Thúc Thúc, Triệu Thanh là ai?
Tiểu Sở, cháu nhìn xem số di động của cái ông chủ Triệu kia có phải là có đuôi là 3148 không?
Kỷ Thiên Vũ hỏi.
Sở Phàm nghe thế thì nhìn lại số điện thoại di động của ông chủ Triệu, đuôi đúng là 3148.
Đúng rồi chú ạ, chính là 3148.
Quả nhiên là Lao Khôn Triệu Thanh này.
Ừ, không ngờ lại có ý đồ xấu với con gái ta, khốn kiếp thật.
Kỷ Thiên Vũ giọng phẫn nộ trong điện thoại.
Kỷ Thúc Thúc, Triệu Thanh này là ai?
Chú có muốn cháu tiên hạ thủ vi cường không?
Sở Phàm hỏi.
Triệu Thanh là chủ tịch công ty bất động sản Kim Khoa, chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường với chú nhiều năm nay. Lần này hắn bắt cóc Tiểu Vân chắc hẳn là muốn ngăn cản chú ký kết một hiệp nghị có liên quan.
Kỷ Thiên Vũ dừng một chút, nói.
Trước hết cháu đừng va chạm gì với Triệu Thanh, chờ chú 3 ngày sau chú về nhé.
Chờ chú về đi rồi nói sau.
Được rồi, mấy ngày này cháu bảo Tiểu Vân ở nhà ngoan ngoan chờ chú đi, cũng đừng đi ra ngoài.
Tiểu Sở, mấy ngày nay cháu chú ý một chút nhé, Tiểu Vân so với Tiêm Tiêm thì vẫn còn ham chơi nhiều lắm, sự an toàn của nó trông cậy cả vào cháu.
Kỷ Thúc Thúc yên tâm đi, cháu sẽ bảo vệ đại tiểu thư, nhị tiểu thư an toàn.
Sở Phàm kiên định nói.
Có những lời này của cháu là chú yên tâm rồi.
Vậy nhé, chú đang còn có việc bên này.
Kỷ Thiên Vũ nói xong thì cúp điện thoại.
Sở Phàm cúp điện thoại rồi liếc nhìn đến cái tên áo đen đang nằm trên mặt đất kia lại thấy tức giận, thở dài một hơi.
Lại nhìn đến cái vali xách tay đang để trên bàn, hắn biết, bên trong chắc chắn là một khẩu súng ngắm bắn.
Hắn thầm nghĩ, thôi, tất cả mấy cái này vẫn cứ nên để cảnh sát đến xử lý đi.
Tòa nhà Trung Hoàn phát sinh án mạng xem như là tố cáo một chút đi, đồng thời cũng là cảnh cáo cái Lao Triệu Thanh kia.
Sở Phàm nghĩ thế, nên nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra luôn.
Trước lúc đi ra, hắn còn dùng điện thoại trong phòng gọi tới số 110 báo cho cảnh sát biết.
Từ đầu chí cuối, Sở Phàm vẫn mang bao tay cho nên không cần phải lo lắng là có thể để lại dấu vết gì.
Chương 61, gây sốc cho đại tiểu thư, 1.
6h chiều, Sở Phàm lái chiếc Porsche thể thao cao cấp của nhị tiểu thư về tới biệt thự Lam Hải.
Vừa may đại tiểu thư cũng mới hết giờ làm, lái xe trở về không lâu.
Nàng trước tiên đi vào phòng khách, thấy em gái mình Kỷ Tiêm Vân mặc quần sọc rộng, khoanh chân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV trong khi đó, Sở Phàm vừa mới ra khỏi xe Porsche của nhị tiểu thư. Chậm rãi đi vào trong biệt thự.
Đại tiểu thư nhìn nhị tiểu thư, lại quay đầu nhìn xe Porsche, hỏi.
Tiểu Vân, Phỉ Phỉ đến chơi ạ.
Phỉ Phỉ á?
Nó đến đây à?
Nhị tiểu thư thả chân xuống chạy ra cửa, vừa thấy đúng lúc chiếc xe thể thao Porsche dừng lại, nàng nhíu môi nói.
Không phải là Phỉ Phỉ đâu.
Không phải Phỉ Phỉ.
Thế là ai đi xe của em?
Hay là Mộc Lâm?
Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi lại.
Nhị tiểu thư đảo mắt. Ngón trỏ trên bàn tay phải gõ nhẹ trên cằm, nói một câu khiến đại tiểu thư suýt xịt máu.
Chắc là tiểu ngốc ngốc đấy.
Không ngờ là hắn cũng đi được xe.
Tiểu em nói là tiểu Sở ư?
Đại tiểu thư kinh hãi hỏi.
Vâng, chị nhìn xem, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa?
Nhị tiểu thư kéo tay đại tiểu thư, nói.
Đại tiểu thư mới nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Phàm mở cửa xe đi ra.
Lúc này Sở Phàm trên người vẫn mặc một bộ Âu phục màu đen, trên mặt còn đeo kính đen. Chả cần nói cũng thấy Sở Phàm một thân phục trang thế này trông cũng có vẻ đẹp trai, ít nhất là cũng đủ lạnh lùng.
Nhị tiểu thư nhìn đến Sở Phàm với ngoại hình lanh khốc này không khỏi chạnh lòng nhớ tới cái tên Sở Phàm trước kia từng có lần mạnh mẽ, lạnh lùng, vô tình, lanh huyết, quyết đoán, che chở nàng một tấc không rời. Tâm hồn thiếu nữ của nàng dường như có chút rung động.
Đúng là tiểu Sở.
Nhưng mà nếu là hắn thì trước kia chẳng phải hắn đã từng nói là hắn không biết lái xe sao.
Hư không ngờ dám gặp mình. Không thể tha cho tên này được.
Đại tiểu thư căm giận bất bình nghĩ, sắc mặt đã trầm xuống, bước về phía Sở Phàm.
Sở Phàm vừa quay đầu lại đã thấy đại tiểu thư và nhị tiểu thư đứng trước mặt hắn.
Hơn nữa, đại tiểu thư còn chặn đường đi, làm hắn không thể tiến lùi được, dù sao thì hắn cũng không thể tiến ngang qua đại tiểu thư mà vượt lên được.
Đại tiểu thư, nhị tiểu thư.
Đại tiểu thư, sắc mặt cô hình như là không được tốt lắm.
Sở Phàm ngơ ngác nói.
Ừ, tiểu Sở, anh giả vờ giống lắm.
Tôi nhớ rõ là mấy hôm trước anh còn nói với tôi là sẽ không lái xe, thế nào mà hôm nay anh lại lái xe Tiểu Vân thế này?
Hơn nữa, kỹ thuật cũng không tồi, ngoắc ngoéo kiểu gì cũng biết.
Đại tiểu thư lạnh lùng nói.
Sở Phàm gãi đầu, lại hơi cúi đầu xuống.
Trên mặt hắn đang đeo kính râm nên người ngoài không thể phán đoán được là ánh mắt hắn đang nhìn cái gì. Kỳ thực lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài trắng nõn của nhị tiểu thư, vừa nhìn còn vừa nghĩ cô bé này không biết là có xem mình là nam giới hay không nữa. Biết rõ là có một đại nam nhân như mình ở đây rồi lại còn ăn mặc quần ngắn như thế nữa. Tôi chỉ còn có vài centimet nữa thì lòi cả quần lót ra rồi đây này. Mình dám cá là nam nhân trên đời này ai cũng sẽ đều mơ ước được đôi chân thon đẹp thế này quấn lấy mất thôi. Đại tiểu thư, tôi có nói là tôi sẽ không lái xe đâu. Sở Phàm một công đôi việc, vừa nhìn chằm chằm vào cặp đùi đẹp của nhị tiểu thư lại vừa trả lời chất vấn của đại tiểu thư. Anh còn chống chế sao? Buổi tối hôm đó tôi bảo anh đi cùng tôi đến dự tiệc, tôi bảo anh lái xe, anh nói là anh không lái còn làm gì, tôi lại nói sai hay sao? Đại tiểu thư hỏi. Tôi nói là tôi chưa từng lái xe, chứ tôi có nói là tôi sẽ không lái xe đâu. Đây là hai khái niệm khác nhau mà. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng định lái đấy, nhưng là đại tiểu thư câu ngăn trở tôi đấy chứ. Sở Phàm vẻ mặt vô tội nói. Đại tiểu thư nghe xong một thôi một hồi thật không biết nói gì, cảm thấy dở khóc dở cười. Đúng là nàng không hề phân biệt là không lái xe bao giờ với sẽ không lái xe thì khác gì nhau, một người chưa từng lái xe bao giờ thì lại biết lái xe hay sao? Anh không lái xe bao giờ ư? Thôi bỏ qua đi, nói chuyện với anh thật vĩnh viễn cũng nói không rõ ra được. Tóm lại, anh phải bồi thường cho tôi. Phải anh sau này làm lái xe riêng cho tôi. Đại tiểu thư nói xong xoay người đi liền. Hả? Chị, thế em thì sao bây giờ? Tiểu ngốc ngốc làm lái xe cho chị thì ai lái xe cho em? Nhị tiểu thư đuổi theo đại tiểu thư hỏi. Đại tiểu thư trên người mặc một bộ trang phục công sở. Bên dưới là một chiếc váy màu lam, bên trên mặc áo sơ mi. Chiếc váy vừa vặn với người làm tôn lên đường cong vòng quanh cái mông tròn lẳn của nàng. Đại tiểu thư đi một bước lại khiến cho đường cong trên cái mông tròn trịa kia hiển lộ ra. Sở Phàm cứ thế nhìn chằm chằm vào cái mông đại tiểu thư đang đi vào trong đại sảnh. Đại tiểu thư quay về phòng, nhị tiểu thư lại khoanh chân như trước, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem kịch truyền hình. Sở Phàm cởi giày ra xong cũng đi lên trên lầu. Hắn đang định về phòng mình dùng máy tính tra cứu ít tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh. Đi ngang qua phòng đại tiểu thư, Sở Phàm theo thói quen liếc mắt nhìn, đột nhiên lại nghĩ ra cái gì, tâm niệm vừa nghĩ tới đã kích động hẳn lên. Trở lại phòng xong, không ngờ việc đầu tiên mà cái tên gian dảo này làm không phải là mở máy tính ra mà là mở tivi, rồi điều chỉnh tiếp sóng từ camera ở phòng đại tiểu thư, vì thế trên màn hình tivi hiện ra hình ảnh bày biện trong phòng đại tiểu thư luôn. Lúc này, đại tiểu thư đang nằm ngửa trên giường, hai chân đang đi tất màu da chân hơi hơi nhếch lên. Quần áo mặc trên người co lại lộ ra cái bụng bằng phẳng, bóng loáng của nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư dường như có vẻ mệt mỏi, nhìn qua thật là khiến người ta đau lòng. Mệt mỏi quá, thôi đi tắm cái đã. Đại tiểu thư vặn mẹo lưng, thì thầm nói. Đại tiểu thư nói xong thì đứng dậy, túi chăn xuống, gỡ một khuy áo trên áo sơ mi nàng đang mặc. Lúc đại tiểu thư cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, tim Sở Phàm đập bùm bụt, nhảy nhót loạn xạ. Thân thể mềm mại trong suốt tinh khôi hoàn mỹ hiện ra trước mắt mình. Cho dù có là thần tiên cũng muốn động phàm tâm chứ đừng nói đến người thường. Đại tiểu thư đang mặc một bộ đồ lót màu đỏ, loại được thiết kế theo kiểu mảnh hình tam giác. Nhìn chung mà nói chỉ có những ai bộ ngực đủ lớn lại đủ tròn trịa nữ tính thì mới có thể mặc được nội y với kiểu dáng thế này. Với bộ nội y kiểu dáng hỗ trợ trên đè dưới ép thế này, bộ ngực của đại tiểu thư tròn căng vốn có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải thiết tha mơ ước lại chừng như nửa kín nửa hở lộ ra đến 2/3. Ở ngay chính giữa, khe danh hẹp sâu như cái cảng biển, thật là khiến cho bất cứ tên đàn ông nào cũng có thể nảy sinh ao ước được gần thân vào cái cảng ấm áp đó. Tiếp đó, đại tiểu thư kéo khóa trên váy xuống, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi chút bộ váy đang mặc trên người xuống. Trong nháy mắt, Sở Phàm cảm thấy huyết khí dâng cao, máu mũi chảy ròng ròng. Bởi vì trên thắt lưng đại tiểu thư chính là đang thắt một cái đai móc bít tất bằng lụa tơ tằm màu lam. Hai móc trên đai móc vào tất chân màu da trên đùi đại tiểu thư. Giờ phút này, trong đại tiểu thư đặc biệt rất gợi cảm, cái kiểu lựa chọn đai đeo móc nhí nhảnh thế kia, dáng người lại có thể nói là cực phẩm đại mỹ nữ, quả thực là loại gợi cảm hấp dẫn khiến người ta không thể chống cự nổi. Giờ phút này, những đường cong lả lướt trên người đại tiểu thư đã gần như sắp phơi bày trọn vẹn ra trước mắt Sở Phàm. Hắn nuốt nước bọt từ ngực, đồng tử công cũng bạo phát không biết bao nhiêu mà kể, nói tóm lại hắn có ngắm cái đai đeo gợi cảm kia trên người đại tiểu thư cho đến chết luôn chắc cũng mãn nguyện. Lúc này đại tiểu thư đã ngồi lại trên giường, tháo cái móc tất chân ra, lại chậm rãi cởi cả đôi tất chân ra rồi mới cởi dần đến cái đai đeo móc quanh lưng. Cả một loạt hành động chậm rãi như một bức tranh sinh động khêu gợi tuyệt đẹp, khiến cho người ta xem đi xem lại cả trăm ngàn lần cũng không chán mắt. Đẹp quá, gợi cảm quá, đại tiểu thư, cô đúng là một thiên sứ thật quyến rũ. Sở Phàm thì thào nói thầm, nhìn đại tiểu thư thân thể mềm mại, đầu óc hắn bỗng trống rỗng, có chăng chỉ còn nhiệt huyết sôi trào. Vẫn còn may là bao nhiêu năm chăm chỉ Phật môn giới luật nên hắn mới có thể bảo trụ được một tia lý trí. Ít nhất là không có trực tiếp chạy tới phá tan cửa phòng đại tiểu thư ra xông vào mà chỉ vươn tay chạm vào màn hình tivi, từ khuôn mặt ngọc, cần cổ trắng nón nà của đại tiểu thư, trượt dần xuống bộ ngực, vòng eo liền một mạch. Đại tiểu thư tháo đai đeo trên lưng ra thì đi vào phòng tắm luôn. Chỉ chốc lát, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách. Sở Phàm thở dài, lại một lần nữa buồn phiền vì lúc trước sao mình lại không trực tiếp gắn camera ở trong phòng tắm của đại tiểu thư với nhị tiểu thư cơ chứ. Đại tiểu thư đã đi vào phòng tắm rồi, Sở Phàm mới mở máy tính ra, bắt đầu điều tra các tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh. Chương 62, gây sốc cho đại tiểu thư, 2. Sở Phàm mở máy tính dùng công cụ tra cứu tìm kiếm tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh, chủ tịch công ty bất động sản Kim Khoa. Rất nhanh, kết quả hiện ra hơn 1.000 mục tư liệu có liên quan đến hắn. Xem ra tên Triệu Thanh này quả thật là có tiếng tăm đáng kể trong giới kinh doanh thai to mặt lớn. Sở Phàm mở một trang tư liệu cá nhân về Triệu Thanh, ở đó có ảnh của hắn, và còn có một đoạn giới thiệu. Triệu Thanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn bất động sản Kim Khoa. Sinh năm 1952, tại Giang Tô, Nam Kinh. Là nhà kinh tế học của tập đoàn bất động sản Kim Khoa, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Kim Khoa. Triệu Thanh là nhân chứng và là người góp phần trong công cuộc phát triển của ngành công nghiệp bất động sản của Trung Quốc. Năm 1990, Triệu Thanh một tay gây dựng công ty khai thác bất động sản Kim Khoa. Sau đó, đầu tư khai thác vườn Kim Khoa Hồng Miên, vườn Kim Khoa, tòa nhà Kim Khoa Kinh Thành, tòa nhà Kim Khoa, v.v., dần dần trở thành một chuyên gia am hiểu sâu sắc trên thị trường bất động sản. 19 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Triệu Thanh, công ty bất động sản Kim Khoa có tài sản lưu động lên đến 20 vạn, tổng tài sản phát triển lên đến gần 100 triệu đồng. Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt vẫn duy trì vị trí dẫn đầu ngành sản xuất, phát triển vững vàng, không ngừng đổi mới, trở thành một trong số 18 công ty khai thác bất động sản trên toàn quốc có cổ phần khống chế ở 10 thành phố lớn. 13. Sở Phàm xem xét tất cả các tư liệu về Triệu Thanh, đã nắm bắt được một chút thông tin về tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt và các thông tin khác của hắn. Hắn nghĩ thầm. Công ty bất động sản Quốc Cảnh của Kỳ Thúc Thúc cũng là công ty đứng nhất nhì trong cả nước, công ty bất động sản Kim Khoa của Triệu Thanh thì cũng coi như đứng đầu. Cái này gọi là một núi không thể có hai hồ đây. Không nhẽ là vì chuyện sinh ý làm ăn mà Triệu Thanh phải mưu toan bắt cóc nhị tiểu thư. Không cần nghĩ nhiều nữa, tóm lại, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đại tiểu thư với nhị tiểu thư của mình là được rồi. Triệu Thanh nếu như lại âm mưu gây khó dễ cho nhị tiểu thư, tức là sẽ phạm tới lợi ích và nguyên tắc của mình. Đến lúc ấy thì mình sẽ không ngồi chờ chết đâu mà sẽ phải nắm quyền chủ động trong tay. Bỗng nhiên có tiếng tính tang vang lên từ phía TV, Sở Phàm quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy đại tiểu thư mặc bộ đồ tắm đang từ phòng tắm đi ra. Đại tiểu thư cầm một cái khăn tắm màu đỏ lau lau tóc mới gội. Một hai giọt nước trong suốt từ tóc nàng đọng xuống bầu ngực trắng non nà rồi lại lăn tiếp xuống. Một khắc trôi qua, Sở Phàm cảm thấy thậm chí mình còn không thể sống hạnh phúc được như mấy giọt nước kia. Sao mà tiếc thế không biết. Đại tiểu thư cầm cái khăn tắm ngồi trước gương tiếp tục lau khô tóc. Giờ phút này, nàng giống như một bông hoa sen nổi trên mặt nước, thẹn thùng trước làn gió thổi qua, khẽ khàng lay động ưu tư, lại còn không dính chút hồng trần tục khí. Trên người nàng có một khí chất cao quý khiến người ta không dám khinh nhẫn, kể cả lúc đang ngồi thong thả bình thường thế kia thôi cũng như rạng rỡ hào quang, tiểu diễm động lòng người. Đại tiểu thư sau khi lau khô tóc, thả rối đằng sau lưng, bước đến tủ quần áo chọn đồ. Trên màn hình, Sở Phàm nhìn thấy đại tiểu thư lấy ra một bộ nội y để gợi cảm. Tiếp đó, nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng tắm ra, tấm áo choàng tắm rộng thùng thình chậm rãi rơi xuống khỏi thân thể mềm mại trong suốt bóng láng của nàng. Người đẹp vừa tắm xong, lụa là cởi xuống. Giây phút này, Sở Phàm thậm chí còn ngừng thở, hắn nhất thời không khỏi nghĩ đến một câu thơ. Ủng tuyết thành phong, noa hương tắc lộ, huyền tượng song châu, tưởng sơ đậu phương kế, từ long tiệm khởi, tần thuyên hùng miệt, tự hữu như ngô, thúc phát nan miêu, cây đầu mạc bỉ, thu thủy vi thần bạch ngọc phu, hoàn chi phủ. Vấn thử trung tư vị, khả dĩ thể hồ. La y ỉa giải sử kham đồ khán, lưỡng điểm phong tư tín tối đô, tự hoa nhị biên bảng vi quân đại mạo, ngọc sơn cao sử, tiểu chế san hô. Dục bãi tiên giả, quân tung phạ thốn, bối lập ngân hồng xuyên bị tô. Thùy tiêu thụ, kỳ a hậu miên chứ, tàng bả lang hô. Sở Phàm thấy hận chính bản thân mình. Làm sao mà đi học chùa ở các trường đại học nhiều như thế mà lại không học qua ngành mỹ thuật để vẽ phác họa cơ chứ? Bằng không thì giờ phút này đã có thể họa lại dáng vẻ xinh đẹp của đại tiểu thư để vĩnh viễn bảo tồn lại rồi. Lúc này đây, hai chữ xinh đẹp đã không còn khả năng diễn tả được dáng vẻ của đại tiểu thư nữa rồi. Sự gợi cảm hấp dẫn bên trong, lưng ngọc lõa lổ trong suốt bóng loáng, bên dưới vòng eo mảnh khảnh non nà là đường cong tròn trịa của cái mông. Cái đường cong ấy quả thực là khiến cho người ta điên đảo tâm thần. Chỉ riêng cặp đùi ngọc thon dài thôi đã muốn mê hoặc cả tâm hồn người ta rồi. Tổng thể của sự phối hợp ấy, phải nói là đại tiểu thư kia thực là dung mạo tuyệt mỹ. Tuy nhiên, vẫn có hai điểm làm Sở Phàm cảm thấy không thỏa mãn. Thứ nhất là, bản thân mình lại chỉ có thể thưởng lãm ngọc thể mềm mại của đại tiểu thư qua màn hình TV mà thôi, thật đúng là giống như câu nói, xem được nhưng không sờ vào được, thấy được mà không ăn được. Thứ hai là, mỗi lần đại tiểu thư cởi quần chút áo đều là đưa lưng về phía hắn mà lại không phải là đối diện trước mặt hắn, cho nên hắn chưa có cơ hội được thưởng thức cảnh xuân sắc vô hạn phía trước. Chuyện này cứ nghĩ đến lại thấy thật buồn bực. Thử nghĩ coi, một đại mỹ nhân thuộc hàng cực phẩm, cứ mỗi lần đến gần là lại giơ mỗi cái lưng ngọc cho người ta xem, ngay cả hình dáng tiểu phong u cốc thế nào người ta cũng không thể nhìn tới được, thật là cảm giác như muốn che đậy sự ngượng ngùng. Đúng là phi thường hấp dẫn. Thế gian này, chỉ sợ không có sự hấp dẫn nào có thể so sánh được với một tuyệt thế mỹ nữ còn đang ngượng ngùng xấu hổ. Cái kiểu e ấp thế này không phải là càng hấp dẫn lòng người hay sao chứ? Tự hình dung nháy nháy mắt. Lúc này, đại tiểu thư đã cầm lấy cái quần lót gợi cảm kia, đầu tiên là hơi hơi thả lỏng đai thắt lưng, cái chân trái thon dài trắng nón nhẹ nhàng nâng lên, xỏ vào một bên quần lót. Sau đó đùi phải nâng lên, hai tay lôi lôi kéo kéo lên trên. Cái quần lót khêu gợi kia lại càng tôn thêm đường cong hấp dẫn của cặp mông tròn trịa. Quá đẹp. Đẹp đến mức làm cho người ta không cầm lòng được. Tiếp đó, đại tiểu thư mặc nội y đi vào, xoay qua xoay lại trước gương. Lúc này có thể nhìn thấy thấp thoáng trên gương mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư kia dường như có một tia ửng đỏ. Nội y quyến rũ kia cũng không che kín được hai bầu vú mượt mà đầy đặn của nàng, phần lớn đều căng tròn lên, phát huy cực hạn bốn chữ, gợi cảm hấp dẫn. Trương Triều từng nói qua, cái gọi là mỹ nữ là ứng với việc lấy hoa làm dung mạo, lấy tiếng chim hót làm tiếng nói, lấy ánh trăng rằm làm thần sắc, lấy ngọc làm xương cốt, lấy băng tuyết làm da, lấy thu thủy làm răng rớp, lấy thi tử làm tâm hồn. Sở Phàm cảm thấy hình ảnh mỹ nữ trong mắt của Trương Triều chính là mỹ nhân giống như đại tiểu thư vậy. Cứ tự nhiên như thế, hai tay Sở Phàm lại sờ loạn xạ trên màn hình TV bộ dáng hắn như vậy, phải gọi là đáng khinh theo cấp số nhân. Đại tiểu thư tiếp đó mặc một cái áo ở nhà rộng thùng thình, bên dưới là một cái quần đùi. Bởi vì bên trên mặc áo ở nhà rộng thùng thình quá dài, dài qua cả quần đùi, thành ra nhìn qua cứ như là không mặc quần vậy. Vô duyên vô cớ lại làm người ta thấy mơ màng. Ngay khi đó, Sở Phàm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Hắn sự tỉnh, vội vàng tắt TV, cất giấu khẩn cấp thiết bị tiếp sóng trên TV. Đại tiểu thư, tiểu sở, ăn cơm tối thôi. Sở Phàm vừa mới giấu giếm xong thì nghe thấy tiếng Vương Mụ ở ngoài cửa. Vâng, cháu biết rồi, cô Vương. Sở Phàm nói xong thì đi ra mở cửa phòng, cũng đồng thời chứng minh là mình quang minh lỗi lạc, ở trong phòng không có làm chuyện gì vụng trộm trái lương tâm. Lúc đó, cửa phòng đại tiểu thư cũng mở ra. Sở Phàm trực tiếp đối mặt với một đại tiểu thư vừa mới tắm gội xong. Hắn phát hiện khi nhìn trực tiếp với khi xem qua màn hình TV hiệu quả không giống nhau. Nhìn trực tiếp mới thấy đại tiểu thư càng thêm xinh đẹp động lòng người, như giọt nước mưa trong suốt. Tiểu sở, cùng đi xuống ăn cơm đi. Đại tiểu thư tao nhã nói. À, vâng, được rồi, đại tiểu thư đi trước đi. Sở Phàm nói. Đại tiểu thư nhìn thấy Sở Phàm có bộ dạng ngây ngốc ra đó, không kìm được khe khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất bước đi xuống dưới lầu. Sở Phàm đi theo sau, nhìn bóng dáng thức tha chăm vẻ của đại tiểu thư, nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình sao mà tươi đẹp. Chương 63, án nổ trung hoàn. Lúc Sở Phàm xuống đại sảnh thì chiếc TV lập thể màu bạc đang phát tin tức. Giống như hắn đã đoán, vụ nổ tòa cao ốc trung hoàn đã trở thành tin tức quan trọng trong bản tin, người đàn ông chủ trì chương trình dùng một giọng nói trầm ổn đưa tin. Chiều hôm nay vào lúc 2:30 đã xảy ra một vụ nổ rất lớn tại quảng trường phía tây tòa cao ốc trung hoàn. Theo lời khai của người chứng kiến, một chiếc xe hộp vốn đứng ở mé phía tây của quảng trường đột nhiên phát nổ, hiện trường vụ nổ lập tức xảy ra hỗn loạn, cảnh sát và xe cứu thương đã tới ngay sau khi nghe được tin tức. Căn cứ vào hiện trường pháp y thì trong xe có 7 người tử vong tại chỗ, còn có 8 thường dân bị thương tại hiện trường, may mà trong những người bị thương không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Đối với sự kiện có tính chất ác liệt như thế này, cảnh sát nhanh chóng lập án điều tra. Qua điều tra đã phát hiện ra, nguyên nhân xảy ra vụ nổ là có người đã bắn một phát súng trúng ngay vào bình xăng của chiếc xe khiến nó nổ tung. Trong lúc cảnh sát đang gấp rút triển khai điều tra, truy xét nghi phạm đã gây ra vụ nổ này, cảnh sát nhận được một cú điện thoại thần bí, nói rằng nghi phạm đang ở phòng số 888 tại khách sạn Tân Hồng. Cảnh sát lập tức đến đó. nhưng khi cảnh sát vào đến phòng số 888 thì phát hiện người bị hiểm nghi là tội phạm Lâm Mô đã đứt hơi chết. Trong phòng còn có một chiếc vali xách tay, cảnh sát mở chiếc vali đó ra thì thấy bên trong chính là một khẩu súng ngắm M99 đã được tháo ra. Qua đối chiếu vân tay thì thấy dấu tay trên khẩu M99 trùng khớp với vân tay của nghi phạm Vân Mỗ. Hơn nữa viên đạn lưu lại trong vụ nổ tại Trung Hoàn đúng là đầu đạn của khẩu M99 này. Sau bước điều tra sơ bộ, sự kiện tòa cao ốc Trung Hoàn bị nổ đúng là do kẻ đã chết Lâm Mỗ gây ra. Tuy nhiên, khiến cảnh sát nghĩ mãi không ra là Lâm Mỗ đã chết như thế nào. Xem hiện trường phòng 888 thì hiển nhiên là đã trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, nhưng hiện trường ngoại trừ dấu tay Lâm Mỗ thì không có dấu vân tay thứ hai. Cảnh sát cho rằng nam nhân thần bí đã gọi điện thoại báo nguy cho cảnh sát chính là người đã giết chết nghi phạm Lâm Mỗ, nhưng người thần bí kia là ai thì cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận. Mà sau lưng vụ nổ tại tòa cao ốc Trung Hoàn đến cùng có âm mưu gì thì cảnh sát đang toàn lực phá giải, tin tưởng rằng sẽ rất nhanh phơi bày trước thiên hạ. Theo báo cáo, Cục trưởng Cục Công an Kinh Thành là Trần Thiên Minh sau khi biết việc này đã cực kỳ khiếp sợ. Cục trưởng Trần cũng tự mình đến hiện trường chỉ huy cấp cứu, giải quyết tốt hậu quả công tác. Sau đó ông đã tỏ vẻ với giới truyền thông, vụ nổ này là do tranh chấp lợi ích dẫn đến xung đột, mà không phải là do khủng bố tập kích hay là vụ nổ người, cho nên xin nhân dân không cần lo lắng. Cục trưởng Trần còn tỏ vẻ, sau này sẽ tăng mạnh hành động trên phương diện trị an, ngăn chặn phát sinh của các sự kiện loại này ngay từ đầu. A. Tòa nhà Trung Hoàn quả thực đã xảy ra vụ nổ sao? Lúc 3-4 giờ chiều tôi hình như thoáng nghe thấy cấp dưới trong công ty đã nghị luận chuyện này, lúc ấy tôi còn cho là không phải. Không ngờ tất cả đều là thật. Đại tiểu thư nhìn tin tức ngạc nhiên nói. Tỷ, giờ tỷ mới biết à, lại nói vụ nổ này muội còn tham dự nữa, lúc ấy là tận mắt chứng kiến đó. Nhị tiểu thư nói. Cái gì? Tiểu Vân, muội lúc ấy cũng ở đó. Muội muội sao lại đến Trung Hoàn? Nếu chẳng may, chẳng may. Thật sự là vận hạnh, muội vẫn vô sự. Đại tiểu thư biến sắc, thất thanh nói. Sở Phàm muốn mở miệng ngăn cản nhị tiểu thư, ai biết nhị tiểu thư đã sớm. Tỷ, có tiểu ngốc ngốc ở đó muội không việc gì đâu. Kỳ thật nói ra thì dài, lúc ấy, muội vừa mới tan học về, ai biết lúc vừa mới lái xe đến ngã tư đường phía tây, muội bị một đám bắt cóc. Những người này bắt cóc muội và tiểu ngốc ngốc đến một căn phòng gỗ vùng ngoại ô, dường như có người đứng sau sai chúng làm. Lúc ấy muội sợ vô cùng, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, còn có ba nữa. Nhị tiểu thư nói đến đây thì khỏe mắt đã ướt nước. Đại tiểu thư nghe thế mặt mày đã sớm biến sắc. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, gắt gao ôm chặt nhị tiểu thư vào lòng, thất thanh hỏi. Cái gì? Tiểu Vân, muội muội nói là bị người ta bắt cóc. Muội đừng hù dọa tỷ. Nhị tiểu thư gật đầu, tiếp tục nói. Là thực, lúc ấy muội rất sợ hãi, cuối cùng vẫn là tiểu ngốc ngốc dũng cảm, chế phục những tên bắt cóc này, sau đó một đường truy tới, muốn tìm người chủ mưu đằng sau, sau đó. Nhị tiểu thư kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt cóc đến lúc vụ nổ phát sinh. Tới khi nói xong thì thần sắc trên mặt đại tiểu thư hoảng sợ. Nàng vì lo lắng cho em gái mà hoảng sợ. Đại tiểu thư chỉnh lại tất cả các sự kiện cho rõ chân tướng rồi ôm nhị tiểu thư vào lòng, an ủi. Không sao, Tiểu Vân, không sao cả, bất kể lúc nào tỷ cũng ở bên cạnh em, còn có ba, còn có tiểu sở. Đại tiểu thư nói xong cảm kích nhìn Sở Phàm, cảm tình trong mắt thực khó có thể dùng lời để tả. Sở Phàm nhận ra ý tứ câu cuối cùng của đại tiểu thư thì cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, chạm đến ánh mắt tràn ngập cảm kích của đại tiểu thư, tim hắn không kìm được đập thình thịch. Đây không đơn giản là cảm thấy ấm áp thôi, dù gì một nam nhân mà được đại tiểu thư nhìn chăm chú với ánh mắt ấm áp như thế, sao có thể không động tâm. Thật ra cũng chỉ có vài người muốn làm điều bất lợi với nhị tiểu thư mà thôi. Hiện giờ, vụ nổ tại tòa nhà Trung Hoàn đã cho đối phương một cảnh báo rồi. Tin rằng về sau hắn sẽ không có âm mưu gây rối với nhị tiểu thư nữa, cho nên đại tiểu thư và nhị tiểu thư cũng không cần lo lắng, hơn nữa tôi có khả năng bảo vệ tốt cho nhị tiểu thư mà, ách, còn có đại tiểu thư nữa chứ. Sở Phàm an ủi nói. Kỳ thực so với sự đơn giản mà Sở Phàm đã kể thì vụ án còn phức tạp hơn xa thế. Đây là một vụ bắt cóc có mưu tính trước. Kẻ cầm đầu phía sau màn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Sở Phàm nói vậy chỉ để tiêu trừ lo lắng trong lòng đại tiểu thư và nhị tiểu thư mà thôi. Hắn tình nguyện một mình gánh hết áp lực mà không để cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư phải hoang mang sợ hãi. Đại tiểu thư sau khi nghe Sở Phàm nói thì cảm thấy rung động, thầm nghĩ, tiểu sở này bình thường hay ngây ngốc nhưng cũng là một vệ sĩ có trách nhiệm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là không thể tin được là hắn có thể chế được tên bắt cóc, cứu Tiểu Vân ra. Tiểu ngốc ngốc, anh đã nói là không sao. Về sau sẽ không có ai bắt cóc tôi nữa phải không? Nhị tiểu thư vội vàng hỏi. Sở Phàm gãi đầu, nói. Việc này tôi chỉ nói tôi có thể cam đoan bảo vệ nhị tiểu thư an toàn thôi.
Vậy đủ rồi, ý tôi là có thể ra ngoài chơi mà, phải không?
Quá tốt rồi.
Nhị tiểu thư cao hứng hoan hô ầm ĩ.
Tiểu Vân, một cô gái như mọi sao lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi, ở nhà với tỷ tỷ không tốt sao?
Đỡ khiến cho ba bà phải quan tâm đến muội.
Đại tiểu thư nói.
Tỷ, không phải muội đi quậy phá đâu mà, chỉ là đi theo hai người bọn Phi Phi đi chơi du ngoạn thôi.
Nhị tiểu thư chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
Chẳng lẽ muội đã quên chuyện ở khu giải trí Vạn Khải rồi sao?
Giọng của đại tiểu thư nghiêm túc hẳn lên.
Tỷ, bọn muội sẽ không tới loại địa phương như Vạn Khải nữa đâu mà.
Nhị tiểu thư vì lợi ích của bản thân mà bảo chữa.
Không được, Tiểu Vân, muội phải ở nhà, chờ ba ba về đã.
Đại tiểu thư kiên quyết nói.
Tỷ tỷ, không phải có tiểu ngốc ngốc sao?
Tiểu ngốc ngốc rất lợi hại nha, muội muốn lợi dụng tài nguyên này thật tốt.
Giọng của nhị tiểu thư đã hơi bị khuất.
Đại tiểu thư nghe vậy tức giận nói.
Tiểu Sở là vệ sĩ của muội, nhưng muội cũng không thể lúc nào cũng mang rắc rối đến cho hắn chứ.
Lớn như vậy còn không hiểu chuyện.
Nhị tiểu thư nghe đại tiểu thư nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, có phần bị khuất.
Sở Phàm đứng một bên nhìn, vội vàng nói.
Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, giờ đừng nói gì nữa, trước hết hay ăn cơm đi đã.
Cô Vương cũng thúc giục, đại tiểu thư và nhị tiểu thư lúc này mới ngừng nói, bắt đầu ăn cơm.
Chương 64, Cục Trường Trần.
Tiểu khu hoa viên phía đông kinh thành. Một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chạy vào trong tiểu khu hoa viên, những bảo vệ của hoa viên khi nhìn thấy chiếc xe màu đen này đều đứng dậy chào, trên mặt lộ ra vẻ cung kính.
Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước căn nhà số 18, từ trên xe có một trung niên sắc mặt mỏi mệt bước xuống.
Trung niên này mặc cảnh phục ngay ngắn, sắc mặt uy nghiêm không giận mà uy, tuy có phần mỏi mệt nhưng đôi mắt sắc bén dị thường, có một loại khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Sau khi trung niên nhân xuống xe thì đi tới ngôi nhà, trong tiểu khu có vài người tiến tới chào hỏi hắn, miệng nói.
Cục Trường Trần, về rồi à?
Người trung niên gật đầu chào với những người đó, nhưng không nói gì mà trực tiếp đi thẳng vào trong.
Người trung niên này đúng là Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh đi lên lầu 3, lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa phòng, hắn còn chưa đẩy cửa vào thì chợt nghe thấy bên trong có một loạt tiếng uống rượu hò hét, hắn khẽ cau mày đẩy cửa đi vào.
Bên trong có 6-7 người trẻ tuổi đang ngồi trên bàn cơm, trong đó có một người trẻ tuổi lại đang lớn tiếng ồn ào, chơi trò sai quyền hát lệnh, người trẻ tuổi này đúng là con hắn Trần Tuấn Sinh.
Giờ phút này, Trần Tuấn Sinh đang đón tiếp Lũ Hồ bằng cầu hữu của hắn trong nhà, chúc mừng hắn giữa trưa ngày hôm nay đã hung hăng đánh tơi bởi Lâm Phi Giật trước mặt nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân, điều này làm cho hắn cảm thấy hãnh diện, thực là nở mày nở mặt, cho nên cao hứng liền gọi lũ bạn của hắn tới hò hét chúc mừng một hồi.
Trần Thiên Minh về đến nhà nhìn thấy cảnh này sắc liền xanh mét, ấm lãnh.
Bàn cơm vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt, quả thực lặng ngắt như tờ.
Bạn bè của Trần Tuấn Sinh nhìn thấy sắc mặt của Trần Thiên Minh đều sợ hãi, bọn họ ngập ngừng nói.
Trần Thúc Thúc, ngài đã về rồi.
Ba về rồi, ba còn chưa ăn cơm, mẹ nấu cơm ngon lắm, đang chờ ba về ăn đó.
Trần Tuấn Sinh nhìn ra được sắc mặt của phụ thân hôm nay rất kém, nhưng vẫn kiên trì nói.
Tuy nói Trần Tuấn Sinh ngày thường ngang ngược, nhưng hắn vẫn rất sợ phụ thân hắn.
Sắc mặt Trần Thiên Minh vẫn âm lãnh như cũ, hắn lạnh lùng nói.
Ta có lời nói với con, những bằng hữu này của con trở về trước đi.
Nhóm hồ bằng cẩu hữu này của Trần Tuấn Sinh nghe vậy liền đứng dậy, cáo biệt với Trần Tuấn Sinh, chỉ ước gì mình có thêm hai cái chân nữa để có thể chuẩn ra sớm hơn một chút.
Lúc những bạn bè này của Trần Tuấn Sinh đều đã ra về, Trần Thiên Minh phanh một tiếng, hung hăng đóng cửa lại.
Lúc này, một trung niên Mỹ phụ gần 40 tuổi từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn Trần Thiên Minh, lại nhìn Trần Tuấn Sinh, miệng nói.
Sao lại thế này?
Thiên Minh, anh về rồi hả?
Sao anh lại đuổi hết bạn bè của A Tuấn đi vậy?
Trung niên Mỹ phụ này là vợ của Trần Thiên Minh, mẹ của Trần Tuấn Sinh, Vương Mỹ Linh.
Hừ, bạn bè.
Em cũng không nhìn xem đứa con này, cả ngày không học hành không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, kết giao bạn bè không đứng đắn, còn thường xuyên mang cả một bang phái về nhà, quả thực là đồ khốn kiếp.
Trần Thiên Minh tức giận nói xong. Đặt công văn xuống ghế sofa, đặt mông ngồi xuống.
Vương Mỹ Linh mắt nhìn trợ phu, lại âm thầm liếc mắt ra hiệu với Trần Tuấn Sinh một cái, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Minh, xoa bóp bả vai Trần Thiên Minh, nói.
Thiên Minh, anh hôm nay làm sao vậy?
Sao lại tức giận vậy?
Có phải vụ nổ Trung Hoàn làm anh phiền lòng?
Hiển nhiên Vương Mỹ Linh cũng đã xem tin tức, biết vụ án tại Trung Hoàn.
Trần Thiên Minh nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, vụ nổ Trung Hoàn đích xác làm cho hắn không kịp đề phòng. Cũng làm cho hắn thấy áp lực cực lớn trên người, dù sao 10 năm qua trong kinh thành còn chưa bao giờ phát sinh một sự kiện như vậy.
7 người chết ngay đương trường,
bị thương 8 người. Sau khi vụ nổ phát sinh, việc trước tiên là hắn tới hiện trường, chỉ huy cấp cứu, sơ tán, giải quyết tốt hậu quả, đồng thời lập án điều tra. Sau lưng vụ án này đến cùng còn có âm mưu gì, lại còn, nghi phạm gây ra vụ nổ này không ngờ lại chết trong quán rượu Tân Hồng, việc này càng làm cho vụ án thêm phần mù mờ. Ngay sau đó, thị ủy đã mở một cuộc hội nghị khẩn cấp, nhằm vào tính chất ác liệt của vụ nổ mà ra quyết định, mà Trần Thiên Minh thân là cục trưởng cục công an tất nhiên không thoát khỏi trách nhiệm, bởi vậy hắn bị giao trách nhiệm phải điều tra làm rõ vụ án, đồng thời đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho dân chúng. Trần Thiên Minh là cục trưởng cục công an, quản lý trị an một phương, loại án nổ sen này xảy ra trong thời gian hắn nhậm chức quả thực là đã khiêu chiến quyền uy của hắn, cho nên trong lòng hắn cũng rất tức giận rồi lập tức thành lập một tiểu tổ chuyên môn phá án, thể tìm ra vấn đề sau lưng vụ án này. Vốn vụ nổ ở Trung Hoàn này đã làm cho hắn tâm phiền ý loạn, mà ngay sau đó hắn lại nhận được một tin tức, hôm nay con hắn đã dẫn theo một đám người ẩu đả với người khác tại vườn trường, hơn nữa người bị đánh không ngờ là đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Phi Dật. Tình huống lúc đó là con hắn không phân tốt xấu đã đánh Lâm Phi Dật, điều này làm hắn vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Cái gọi là quan thương tương hỗ, chính là chức tức và kinh thương hỗ trợ lẫn nhau, có lợi cùng hưởng, chẳng những không mạo phạm nhau mà còn phải giữ hào khí với nhau. Cái đó là hòa khí phát tài, cớ sao lại không làm? Cho nên khi Trần Thiên Minh nghe thấy con hắn vô duyên vô cớ ẩu đả Lâm Phi Dật thì nổi giận như sấm. Hắn cũng biết con hắn từ nhỏ được nuông chiều mà trở nên hư hỏng, ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ được đứa con mình càng ngày càng nghiêm trọng, không hề cố kỵ, lại dám vô duyên vô cớ ẩu đả, đánh thẳng con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, quả thực là vô pháp vô thiên tới mức bất chấp lý lẽ rồi. Có câu, đi tới kinh thành mới biết mình bé nhỏ thế nào, ở loại địa phương như kinh thành này, có tiền có thế biển người đi, một cục trưởng cục công an ở kinh thành vị trí thì chẳng hơn một con số, lời nói thì chẳng có giá trị, cho nên từ lúc hắn làm cục trưởng tới giờ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, làm việc cẩn thận. Vì chỉ hơi có chút sai lầm mà để đối thủ nắm được, thì không đơn giản chỉ là mất chức thôi, nói không chừng còn có thể ngồi tù như chơi. Nhưng con hắn lại tuyệt chẳng chịu thua kém ai, cả ngày lấy cái chiêu bài con trai cục trưởng cục công an của mình ra đấm đá lung tung, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng. Trần Thiên Minh cũng từng liên tiếp giáo dục Trần Tuấn Sinh. Đáng tiếc là tính cách của Trần Tuấn Sinh đã định, cái loại thói hư tật xấu thế này muốn sửa cũng không được. Trần Thiên Minh nhìn đứa con mình ngày thường ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng nếu không làm ra chuyện đại họa gì thì cũng liếc mắt một cái rồi mắt nhắm mắt mở. Ai biết được, giờ Trần Tuấn Sinh không ngờ đánh con trai của Lâm Cường, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, hơn nữa thương thế của Lâm Phi Dật cũng không nhẹ. Tập đoàn Lâm Thị là một tập đoàn xí nghiệp lớn, chủ tịch tập đoàn là Lâm Cường đã lăn lộn trốn thương trường nhiều năm, nắm giữ tiền tài, quyền thế, lại có quan hệ với rất nhiều thủ lĩnh có uy tín danh dự cao. Hơn nữa đệ đệ Lâm Quang Vinh còn đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ tài vụ tại thị ủy, có thể nói, ở chốn kinh thành này thế lực Lâm gia cực kỳ rộng lớn, không có việc tất yếu thì Trần Thiên Minh không muốn cùng người của Lâm gia ở vào thế đối lập. Hơn nữa, ngày thường khi hắn công tác ở chính phủ, hắn cũng từng tiếp xúc và kết giao với Bộ trưởng Tài vụ Lâm Quang Vinh, giờ xảy ra việc này quả thực là làm khó hắn. Mà nhất là sau khi hắn về đến nhà lại bắt gặp thằng con mình mời một lũ con rời tới mở tiệc, tự cao tự đại. Trong lòng hắn thiếu chút nữa thì chết vì tức. Hắn quyết định, hôm nay phải dạy dỗ lại thằng danh này. Nếu không chung quy lại sẽ có ngày nó còn không biết mình chết như thế nào nữa. Có đôi khi, Trần Thiên Minh thật sự hoài nghi Trần Tuấn Sinh có thật là con hắn hay không, sao mà tính cách chẳng giống hắn một chút nào cả. Sai quyền hát lệnh, trò thi uống rượu, ai thua phải nghe lệnh người thắng. Hô băng cầu hữu, ý nói lũ bạn không đứng đắn. Chương 65, gian dạy Trần Tuấn Sinh. Vương Mỹ Linh an ủi trượng phu của mình, đồng thời liếc mắt với đứa con một cái, Trần Tuấn Sinh vội chạy tới châm trà, nâng chén trà lên. Đưa tới trước mặt phụ thân, nói: "Ba, uống chén trà đi ba." Trần Thiên Minh trừng mắt liếc Trần Tuấn Sinh một cái, trầm giọng nói: "Mày nhìn cái bộ dạng ăn chơi trác táng của mày xem, ngang ngược tự kiêu tự đại, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì, mày cho mày là ai? Mày là Thiên Hoàng lão tử sao? Cho rằng ba mày là cục trưởng cục công an là thằng nhóc nhà mày có thể ngang ngược kiêu ngạo hay sao? Thằng danh như mày cứ như vậy đi rồi một ngày nào đó sẽ không biết mình chết như thế nào đâu." Trần Thiên Minh nói xong phẫn nộ vung tay lên, trực tiếp hất chén trà trong tay Trần Tuấn Sinh sang một bên. Đinh một tiếng giòn tan, chén trà bị hất đổ xuống đất, nước trà nóng bỏng vẩy trúng tay phải Trần Tuấn Sinh khiến hắn đau đến nhè cả răng. Vương Mỹ Linh xưa nay hết mực yêu thương chiều chuộng đứa con mình, cho nên khi nhìn thấy tình cảnh này liền vội vàng nắm lấy tay phải của Trần Tuấn Sinh, lớn tiếng nói: "Thiên Minh, rốt cuộc là hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao vừa về đến nhà đã sắc mặt đã khó chịu vậy?" A Tuấn rót trà cho anh không tiếp thì thôi đi, sao lại hất tay gạt đổ chứ, anh xem, làm con bị bỏng rồi. Vương Mỹ Linh nói xong liền dùng giọng điệu thân thiết hỏi Trần Tuấn Sinh. A Tuấn, không sao chứ?
Đau không?
Mẹ đi lấy thuốc đến cho con nhé. Trần Tuấn Sinh cũng nhận ra được hôm nay phụ thân rất tức giận, cho nên vội vàng nói.
Mẹ, con không sao, không có gì đáng ngại.
Em đó, đúng là nữ nhân không có kiến thức, đã làm hư thằng nhóc này rồi. Xem nó bây giờ xem, ngang ngược tự đại, không coi ai ra gì, thường thường ỷ lại vào cái danh hiệu con trai của cục trưởng cục công an rêu rao khắp nơi. Trần Thiên Minh ta cả đời này sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này làm cho mệt chết. Trần Thiên Minh tức giận nói.
Anh hôm nay nói chuyện thực không nói lý.
Bình thường tuy nói A Tuấn có điểm ham chơi, nhưng cũng không đến mức ngang ngược tự kiêu như anh nói chứ.
Ừ, không coi là cục trưởng sao, cũng không thấy anh làm được chuyện lớn hơn gì, ngược lại còn người trước người sau, giờ thì tốt lắm, bắt đầu ghét bỏ đứa con gây cản trở cho anh phải không?
Tốt nhất là anh ghét luôn cả tôi đi, mẹ con chúng tôi sống nương tựa nhau cũng không cần anh tới khiển trách.
Vương Mỹ Linh kích động nói.
Trần Thiên Minh cố gắng nuốt cơn giận xuống bụng, trầm giọng nói.
Em có biết thằng nhóc này ở bên ngoài làm ra những chuyện gì không?
À, em đã từng gặp một sinh viên đại học mang theo 5 vệ sĩ như hung thần ác sát theo bên mình chưa?
Em đã từng gặp một sinh viên không để tâm học hành, mà ngược lại còn suốt ngày bất học vô thuật, sống phóng túng, tán gái đánh nhau chưa?
Vương Mỹ Linh nghe vậy thì ngẩn ra, lúc này Trần Thiên Minh mới quay sang Trần Tuấn Sinh, tức giận nói.
Thằng nhóc mày, lão tử ta ra ra vào vào cũng chưa có nổi vệ sĩ.
May thì giỏi lắm, tùy ý một cái liền có 5 vệ sĩ bên người.
Mày cho mày là ai?
Vệ sĩ của mày đâu?
Mày tiêu tiền thuê những vệ sĩ này đâu?
Hả?
Mau gọi toàn bộ bọn họ tới gặp ta.
Trong lòng Trần Tuấn Sinh bắt đầu cảm thấy kinh sợ, đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân mình phát hỏa lớn như thế, hắn không khỏi chột dạ, nói.
Ba, con.
Bốp một tiếng giòn tan, Trần Thiên Minh hung hăng tát Trần Thiên Minh một cái, tức giận nói.
Sức mạnh của mày khi mày đánh người trong trường hôm nay đâu?
Vệ sĩ mày mang theo đi ẩu đả đâu?
Mày thực ra cũng trâu lắm hả? Ngay cả cái giấm cũng không bằng.
Mày có biết ở kinh thành này có không dưới 10 vạn người có thể bóp chết mày như bóp con kiến không? Mày cho là mày rất lợi hại có phải không?
Thiên Minh, anh dừng tay.
Vương Mỹ Linh nói xong ôm chặt lấy Trần Thiên Minh, đồng thời thương xót nói.
A Tuấn, hôm nay con đánh nhau với người khác trong trường sao?
Trần Tuấn Sinh tay bưng chỗ bị bỏng, mặt đầy ủy khuất, hắn phẫn hận nói.
Không sai, con đánh người, tuy nhiên cũng là hắn đánh con trước, con mới báo thủ.
Con đánh nhau với ai?
Con lớn như vậy rồi sao vẫn không khiến cho mẹ bớt lo đi một chút?
Vương Mỹ Linh hỏi gấp.
Ừ, con trai em sinh ra mạnh lắm.
Người hắn đánh là con trai Lâm Cường, mà lại là vô duyên vô cớ dẫn người ẩu đả đứa con của Lâm Cường. Em xem đi, có bao nhiêu lợi hại.
Trần Thiên Minh hừ lạnh nói.
Lâm Cụ ổng.
Anh nói là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị Lâm Cường.
Vương Mỹ Linh thất thanh hỏi.
Không sai, chính là con trai của Lâm Cường, Lâm Phi Giật.
Thằng nhóc này dẫn người đánh Lâm Phi Giật không nhẹ đâu.
Lúc nghe được tin tức này ta còn hận không thể làm thịt thằng nhóc này ngay tại chỗ.
Trần Thiên Minh vừa thở hổn hển vừa nói.
A Tuấn, con sao có thể làm ra loại chuyện này?
Lâm Phi Giật không chọc giận con sao lại tùy tiện ẩu đả người ta?
Hắn không phải người bình thường đâu.
Vương Mỹ Linh thất thanh nói.
Ừ, lúc trước là do Lâm Phi Giật phạm con trước, lần ấy ở quán rượu sở với chính hắn đã âm thầm gọi người chỉnh con đánh hắn chẳng qua là vì bản thân mà xả giận thôi.
Trần Tuấn Sinh lớn tiếng nói.
Mày dám khẳng định là Lâm Phi Giật âm thầm chỉnh mày?
Trong tay mày có chứng cứ gì sao?
Ánh mắt Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Sinh, hỏi.
Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì ngẩn ra, ngập ngừng nói.
Không có, nhưng chuyện này, rõ ràng là kẻ ngốc cũng biết, đó là do Lâm Phi Giật làm.
Thằng khốn kiếp này.
Trần Thiên Minh tức giận chỉ thẳng vào mặt Trần Tuấn Sinh, tức giận nói.
Trên đời này chỉ sợ kẻ ngốc nhất chính là cái loại không biết sống chết là gì như mày.
Không chút chứng cứ mày liền nói rằng Lâm Phi Giật đang thầm chỉnh mày, sau đó thì trả thù.
Quả thực là buồn cười, cực kỳ buồn cười.
Ba, Lâm Phi Giật chẳng qua là có ông bố là chủ tịch, trong nhà nhiều tiền thì sao?
Ba cần gì phải phát hỏa như thế chứ?
Trần Tuấn Sinh không thèm để ý nói.
Mày nhìn mày xem, giọng điệu cuồng vọng làm sao?
A Tuấn à A Tuấn, mày cứ thế này, sớm muộn gì cũng có ngày, mày sẽ ải.
Trần Thiên Minh nói đến đây thì không kìm được phải thở dài một tiếng. Dù sao cũng ngó mủ thâm tình, nhìn đến đứa con không biết hối cải mà lòng hắn sầu lo.
A Tuấn, thế lực của Lâm gia rất rộng lớn, cho dù là tiền tài quyền thế thì quan thế của nhà chúng ta đều không thể so được, không phải nói nhà chúng ta sợ Lâm gia bọn họ, mà chúng ta không nhất thiết phải đối đầu với Lâm gia.
Lâm gia Lâm Quang Vinh là cục trưởng cục tài vụ ở thị ủy, là đồng sự với ba con, nếu trở mặt với Lâm gia thì phải làm sao đây chứ?
Vương Mỹ Linh nói. Tiểu tử mày có hiểu được chỗ lợi hại trong chốn quan trường không?
Thằng ba mày mặc dù nói là cục trưởng cục công an, nhưng ở địa phương như kinh thành này, trong tay cũng chỉ có một chút quyền lực mà thôi. Hơn nữa bốn phía như hổ rình mồi, chỉ ước gì ta sớm ngày xuống ngựa, đối thủ là ai ta cũng hiếm khi mà nhớ được. Ta chỉ sợ hôn tiểu tử mày gây chuyện khiến cho những kẻ dụng tâm kín đáo bắt được nhược điểm, đến lúc đó lao ba nếu không bảo vệ được mày thì chính thân ta cũng khó mà bảo toàn.
Trần Thiên Minh thâm thiế nói.
Trần Tuấn Sinh thấy giọng phụ thân hạ xuống cũng biết là khí tức trong lòng đã dần dần thuyên giảm, vì thế cũng biết thời biết thế nói.
Ba, con không hiểu chuyện, gây phiền toái cho ba.
Lần này chắc chắn con sẽ tiếp thu giáo huấn, hối cải để làm người mới.
Ngoài miệng tuy hắn nói vậy, nhưng trong lòng thì nửa điểm hối cải cũng không có.
Trần Thiên Minh nhìn Trần Tuấn Sinh, nói.
Mày phải thật tâm sửa đổi đi, từ nay về sau đừng tiếp xúc với con giá thứ hai của Kỷ Thiên Vũ, Kỷ Tiêm Vân nữa, cũng đừng mưu toan theo đuổi nàng, dùng khả năng của mày dần dần sửa chữa lệ khí trên người mày đi.
Trần Tuấn Sinh ngẩn ra, Vương Mỹ Linh thì thất thanh nói.
Anh nói là chủ tịch tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh Kỷ Thiên Vũ.
Việc này sao lại liên quan tới con gái của hắn?
Chương 66, hy vọng con trưởng thành.
Vương Mỹ Linh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng con mình đang nói chuyện về Lâm Phi Dật, thế nào mà đột nhiên lại kéo thêm cả Thiên Kim nhị tiểu thư của Kỷ Thiên Vũ vào đây nhỉ?
Bà lập tức hỏi tới.
Chuyện này sao lại có liên quan đến con gái của Kỷ Thiên Vũ?
Trần Thiên Minh tức giận đáp.
Cái thằng ôn vật này ở trường cùng với thằng con lão Lâm Cường là tình địch đấy. Hai đứa chúng nó cùng theo đuổi đứa con gái thứ hai của Kỷ Thiên Vũ.
Tôi còn nghe nói, thằng ôn này ẩu đả với Lâm Phi Dật là vì thằng kia tranh đoạt con gái Kỷ Thiên Vũ với hắn.
Mày nhìn lại mày xem, đúng là thằng ôn vật không biết trời cao đất dày là gì.
A Tuấn, vì con gái Kỷ Thiên Vũ mà con ẩu đả với Lâm Phi Dật sao?
Sao con lại có thể hồ đồ như thế chứ?
Vương Mỹ Linh đau lòng nói.
Thực ra, việc Trần Tuấn Sinh hôm nay dẫn người đến gây sự với Lâm Phi Dật phần lớn là vì tranh đoạt Kỷ Thiên Vân, nhưng đương nhiên là hắn không dám thừa nhận với bố mẹ mình rồi. Cho nên Thanh Minh Thanh Nga,
con thích Kỷ Tiêm Vân nên mới theo đuổi cô ấy, nhưng mà tên Lâm Phi Dật kia thì lại rất đê tiện vô sỉ, lại còn âm thầm ám toán con nên con mới trả thù.
Mày luôn mồm bảo là Lâm Phi Dật ám toán mày, nhưng mày có đủ chứng cứ không?
Mày mà có đủ chứng cứ thì bố mày đây dẫn mày đến tận nhà nó nói chuyện này cho rõ ràng ra ngay.
Nhưng mà mày có đủ chứng cứ hay không đây?
Trần Thiên Minh lạnh lùng hỏi.
Trần Tuấn Sinh im lặng luôn không nói được gì cả.
Trần Thiên Minh thở dài, lời nói đầy thâm ý.
A Tuấn, con từ nhỏ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, chưa bao giờ giao thiệp với xã hội, cho nên con không hiểu được mối quan hệ lợi ích đấu đá lẫn nhau trong xã hội này, đó là cái mà người ta gọi là súng bắn chim đầu đàn, thằng nào to mồm thì thằng ấy chết.
Cái kiểu tính khí cuồng vọng như con phải sửa đi, nếu không, tính khí ấy sau này sẽ mang lại cho con rất nhiều phiền toái.
Nếu muốn sống yên ổn trong xã hội này, đầu tiên là con phải học được chữ nhẫn, không được kích động xử sự lỗ mãng.
Việc nhỏ mà không nhịn thì tất hỏng việc lớn.
Con cần phải học được sự khoan dung và kiềm chế chứ không phải là sự cục cằn thô tục.
Lấy ví dụ như chuyện Lâm Phi Dật lần này đi, con luôn mồm nói là hắn đang ngấm ngầm ám toán con, thế nhưng mà con có nắm chắc chứng cứ hay không?
Nếu không có chứng cứ thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh việc bị rơi vào cái bẫy do kẻ có ý đồ xấu cố tình bố trí.
Còn nếu như con có đủ chứng cứ chứng minh là chính do Lâm Phi Dật làm, thì khi đó nếu con có muốn hành động gì bố cũng sẽ ủng hộ con. Con hiểu ra chưa?
Trần Tuấn Sinh nghiêm túc ngồi nghe, nghe bố hắn đang lẩm bẩm dạy dỗ, dường như là có tí động tâm, hơi hơi hiểu ra mà gật gù.
Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn sang Trần Tuấn Sinh, nói tiếp.
Còn có việc này nữa là về sau này con không được tiếp xúc với Kỷ Tiêm Vân, đứa con gái thứ hai của Kỷ Thiên Vũ nữa.
Lại càng không được mưu đồ theo đuổi con bé ấy, có hiểu không?
Trần Tuấn Sinh nghĩ nghĩ một tí rồi có vẻ không hiểu, hỏi.
Bố, thế là vì sao?
Chẳng lẽ con không thể thích Kỷ Tiêm Vân được à?
A Tuấn, không phải là bố chê bai con, mà là thực tế điều kiện hiện nay của con mà theo đuổi Kỷ Tiêm Vân là không có khả năng.
Kỷ Tiêm Vân sinh ra trong gia đình giàu có quyền thế, thế lực khổng lồ.
Cho dù là nó có thích con đi chăng nữa thì bố nó cũng sẽ tuyệt đối không coi trọng con đâu.
Trần Thiên Minh trầm ngâm đáp.
Khi Trần Thiên Minh nhắc tới Kỷ Thiên Vũ, trong mắt Vương Mỹ Linh dường như thoáng qua một tia nhìn khác lạ, mấy lần định mở miệng chen vào. Nhưng liếc nhìn đứa con một cái lại thôi không nói nữa.
Bố nói là con không xứng với cô ấy á.
Trần Tuấn Sinh kích động nói.
Trần Thiên Minh thở dài, đáp.
Không chỉ có vậy, bố và mẹ con cũng cho là như thế.
Cái tính khí cuồng vọng tự đại, ngang ngược kiêu ngạo đến vô lý của con mà lại có thể khiến cho một cô gái thật lòng chân tình yêu thích con sao?
Con.
Trần Tuấn Sinh sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, toàn thân đều kích động. Còn nữa, qua hai hôm nữa bố dẫn con đến thăm Lâm Phi Dật, giải thích chuyện này cho rõ ràng ra. Nhân cơ hội này bố cũng muốn chiêu đãi nhà họ Lâm một bữa. Dù sao hoan gia nên cởi chứ không nên buộc, ân ân đoán đoán giữa con và Lâm Phi Dật không nên tiếp tục nữa. Trần Thiên Minh nói, bố, chúng ta cần gì phải hạ mình như thế? Lại còn định mời cơm chiêu đãi cả nhà Lâm Phi Dật nữa. Trần Tuấn Sinh có vẻ mất hứng nói. Trần Thiên Minh trừng mắt lườm hắn, nói, thế mày nói xem chuyện mày ẩu đả với Lâm Phi Dật thì nên giải quyết thế nào? Chuyện này rõ ràng là do mình sai. Mày cũng không thèm để ý nếu như hôm đó mà là mày bị đánh cho tàn phế một cách không rõ ràng thì biết làm sao. Làm theo lời bố, xin lỗi Lâm Phi Dật đi, rồi sửa lại cả tính khí của mày đi. Phỉ phui cái mồm ông, toàn nói điều gở, cái gì mà đánh cho tàn phế, sao lại có người nói chuyện như thế với con cơ chứ? Vương Mỹ Linh vội vàng nói. Ừ, đánh cho tàn phế vẫn còn là nhẹ đấy. Cái tính cách này của nó mà không sửa đi thì chỉ sợ đến lúc không biết mình chết thế nào thôi. Trần Thiên Minh nghiêm nghị nói. Ông hở tí là nói điểm gỡ. Ông thì tốt rồi, bây giờ ông lại còn ghét bỏ con cái lớn lên không tốt thế này thế khác, thế sao lúc nó còn nhỏ thì ông không dạy dỗ nó đi. Hồi trước ngày nào ông cũng ở bên ngoài, giam ngày 7 bữa mới về nhà một lần, một tuần ông cũng ở cùng con không quá 3 ngày. Dù cho bây giờ con nó có xấu thì cũng là do một tay ông tạo thành, ông có quản nổi nó không? Vương Mỹ Linh ủ rũ nói. Trần Thiên Minh nghe thế thì biến sắc, ảm đạm đứng lên. Trong mắt hiện lên vẻ thống khổ. Đúng thế, cả đời ông ta buôn ba mệt mỏi trong con trường, đúng là không quản giáo tốt con mình. Cuối cùng lại dần dẫn nuôi dưỡng thành tính cách thô bạo của Trần Tuấn Sinh như thế này. Đến khi ông ta muốn giáo dục con thì lại lực bất tòng tâm. Ai? Trần Thiên Minh thở dài nói. Tất cả là tại tôi. A Tuấn, hôm nay bố nói nhiều như thế không phải là vì ghét bỏ hay nguyền rủa gì con, mà là bố hy vọng con trở nên tốt hơn, hy vọng con có thể sửa chữa được khuyết điểm của mình. Trần Tuấn Sinh trầm mặc không đáp, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, Trần Thiên Minh thấy thế, phẩy tay nói. Thôi được rồi, con về phòng đi, chuyện Lâm Phi Dật lần này bố sẽ ra mặt giải quyết giúp con. Nhớ kỹ lời nói vừa rồi của bố, đừng có tiếp tục mâu thuẫn với Lâm Phi Dật nữa. Trần Tuấn Sinh nghe thế thì nặng nề không đáp, quay trở về phòng mình. Vương Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng đứa con, ai mà nói. Làm sao mà hôm nay ông lại nói nó gay gắt như thế? Con nó còn nhỏ, cho dù bây giờ có làm gì không đúng. Đến lúc lớn lên nó hiểu ra thì là được rồi. A Tuấn năm nay đã gần 18 tuổi rồi, chả trưởng thành thì còn nhỏ hay sao? Bà xem nó thường ngày tự tung tự tác, đúng là rất ngang ngược kiêu ngạo. Tôi nói như thế cũng là để động viên nó, hy vọng nó từ giờ về sau có thể sửa chữa. Nếu không tiểu tính khí này mà vẫn phát triển thì một ngày nào đó nó sẽ gặp chuyện không may mất. Trần Thiên Minh em trầm nói. Vương Mỹ Linh nghe xong, lặng lẽ một lúc lâu rồi đứng lên bảo. Thôi đi ăn cơm đã, đồ ăn nguội hết rồi. Trần Thiên Minh đứng dậy, ánh mắt theo thói quen lại nhìn hướng về cửa phòng Trần Tuấn Sinh. Trong mắt hiện ra một tia kỳ vọng, mong con chóng trưởng thành. Chương 67, bị người đẹp bao vây. 8 giờ tối, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm lái xe đến biệt thự Lam Hải tìm Kỷ Tiêm Vân. Kỷ Tiêm Vân thấy các bạn đến thì muốn cùng đi hát karaoke. Dẫn hai vị đại mỹ nữ Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vào đại sảnh xong, Kỷ Tiêm Vân chạy lên phòng tắm rửa. Sở Phàm vừa nghe thấy nhị tiểu thư bảo phải tắm rửa, không khỏi động phàm tâm. Cảm giác máu nóng dâng lên. Đúng là lúc nhị tiểu thư mặc nội y thì cảnh xuân sắc tuyệt vời thật sự rất hấp dẫn, chẳng kém gì vẻ thành thục thân thể hoàn mỹ của đại tiểu thư. Tuy nhiên, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang ở đấy, Sở Phàm không dám một mình ở trong phòng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nếu không cứ như theo tính cách tò mò của Tô Phỉ thì nhất định là sẽ truy ra mất. Huống hồ, đêm nay Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng thực mê người. Thưởng thức vẻ mỹ mạo và dáng người của Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng là một lựa chọn không tồi. Mỹ nữ Lai Tô Phỉ mặc một cái áo khoác trắng không tay bó sát người. Tấm áo khoác trắng bó sát kia dường như là dán dính vào cơ thể cô, làm lộ rõ cả dáng vẻ ngạo nhân của cô nàng. Bầu ngực cao vút ngạo nghễ phập phồng rung động, khiến người ta nhìn muốn xịt máu mũi. Chiếc áo khoác bó sát gợi cảm cũng phơi bày vòng eo mảnh khảnh và cái bụng bằng phẳng của cô nàng. Bên dưới Tô Phỉ mặc váy ngắn bó sát, tạo thành một chỉnh thể, nhìn qua có một vẻ gợi cảm hoang dã, mê hoặc dị thường. Đương nhiên, Tô Phỉ ngoài dáng vẻ bề ngoài hấp dẫn mê người của một mỹ nhân Lai ngoại quốc, còn có mái tóc vàng uốn xoăn buông rối bên hai vai, cặp mắt to màu lam nhạt phảng phất vẻ hào quang trong sáng của tuổi thanh xuân. Đôi mắt đẹp như chứa đựng cả bầu trời xanh trong, vẻ gợi cảm của nàng giống như một quý tử nhà giàu ăn chơi. Cả hai dáng vẻ kết hợp lại cùng một chỗ thật là khiến người ta rung động cả cõi lòng. Trầm Mộng Lâm vẫn quyến rũ xinh đẹp như thế, một thân váy ngắn mang cả dáng người lả lướt lung linh của nàng hiện ra. Trên đời này có loại nữ nhân, bất kể là đứng cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, trên người tản mát ra một cỗ khí tức mị hoặc. Nhất cử nhất động của nàng đều trực tiếp khêu gợi bản năng tình dục sâu xa trong mỗi người. Trầm Mộng Lâm chính là một cô gái như thế. Nàng giỏi nhất là việc làm tôn lên thân thể hoàn mỹ mê người của mình. Ví dụ, nàng ra dáng xoay người một tí, lại lấy tay hơi che che đi góc áo, nhưng đồng thời, thắt lưng không xuống trong nháy mắt lại đủ để người ta nhìn thấy cái khe danh thật sâu phía dưới bộ ngực trắng non mịn màng kia. Lúc nàng vặn vẹo thân hình đi như rắn nước, cái mông căng tròn, co giãn đàn hồi tùy hứng lay động theo. Lúc này, lòng dạ đàn ông cũng theo cái mông đang đong đưa trái phải kia của nàng mà nhảy lên tương tương. Tuyệt đối là một vưu vật làm người ta mê đắm cho tới chết cũng không oán thán. Đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm cùng với các nàng ngồi bàn tán chuyện phụ nữ. Sở Phàm rất thức thời ngồi về phía đầu kia của sofa. Hắn ngồi rất đúng chỗ, có thể bí mật quan sát đại tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày, đều mỹ mạo khác người. Sở Phàm vẫn túi đầu. Chứ lúc khẽ tập một miệng nước trẻ ra thì hắn vẫn buôn dĩ là khiêm cung lễ phép túi đầu đứng một bên. Thời điểm một người đàn ông túi đầu, ngoài lý do khiêm tốn lễ phép ra, còn có thể biểu hiện cho cái gì đây? Kỳ thật, còn có rất nhiều lý do khác nữa. Ví dụ như giờ phút này, Sở Phàm đang túi đầu kỳ thực là vì âm thầm nhìn chân ba nàng đại mỹ nữ bên cạnh. Hắn cảm thấy để phán đoán một nữ nhân có đẹp hay không trước hết là phải quan sát đầu ngón chân của nàng, tiếp đó mới quan sát đến hai chân của nàng. Một mỹ nữ tuyệt thế điên đảo chúng sinh cũng có thể có chân to như chân trâu, nhưng mà, một nữ nhân có đầu ngón chân tinh xảo xinh đẹp thì tuyệt đối chắc chắn là một mỹ nữ. Sở Phàm đôi mắt hơi híp lại, từ đầu ngón chân của đại tiểu thư nhìn đến đầu ngón chân của Tô Phỉ rồi lại nhìn đến đầu ngón chân của Trầm Mộng Lâm. Sau đó, lại thay đổi tiếp một vòng liên tục như thế nữa, nhìn không biết mệt. Vừa quan sát, vừa thầm phân tích kết luận trong đầu. Tô Phỉ chú ý tới Sở Phàm đang một mình ngồi ngây ra như phỗng, túi đầu không nói một câu. Cũng không biết là vẻ cô đơn của hắn đã tác động đến lòng trắc ẩn của nàng hay là nàng vẫn đang ôm lòng lợi dụng việc công để trả thù riêng. Tóm lại, không cần biết, nàng vẫn đứng dậy đi đến chỗ Sở Phàm. Trong nháy mắt Sở Phàm bỗng nhìn thấy một cặp đùi đẹp dài thẳng tắp đứng lên, hơn nữa cặp đùi đẹp ấy lại quấn lấy nhau bước về phía hắn. Hắn dường như không biết chuyện gì cả, chấn định tinh thần ra vẻ tự nhiên nâng chung trà lên, nhấp môi một ngụm, rồi ngẩng đầu lên. Vừa lúc chạm phải đôi mắt to màu xanh lam như trống rông của Tô Phỉ, mùi nước hoa thoang thoảng mê hoặc lòng người xông vào mũi. Tô Phỉ đặt mông ngồi xuống, nhìn qua Sở Phàm. Nàng dùng điệu bộ từ trên cao nhìn xuống để nhìn hắn, hiển nhiên là có ý lớn tiếng dọa người. Trước hết là cứ dùng khí thế dọa nạt tên Sở Phàm này trước đã. Mà chính xác ra mà nói hai bầu ngực cao vút của nàng đã đẩy nàng lên tít đỉnh núi cao rồi, nàng có tư cách đứng thẳng trên đỉnh núi mà nhìn xuống cái gã đàn ông đang ngước lên nhìn nàng đây. Nhưng mà vấn đề ở đây lại là Sở Phàm là kẻ ngước lên nhìn nàng sao? Trái lại, có mà nàng cần phải ngước lên mà nhìn Sở Phàm thì có. Tiểu hòa thượng, một mình anh ngồi buồn chỗ này làm gì? Sao lại buồn bã im lặng thế? Tô Phỉ nghịch ngợm lọn tóc, hỏi. Xét theo dáng vẻ trầm mặc trước đó của Sở Phàm, âm trầm không nói, nếu như có một người tiến đến ép buộc hắn nói thì người đó sẽ có thể được nghe thấy một câu trả lời với giọng điệu trầm thấp bi thương. Tôi đang suy nghĩ về một sự tình, về nhân sinh, về lý tưởng, về quan hệ giữa tôi và cô VV. Nhưng Sở Phàm lại không như thế. Hắn cứ thâm trầm không cả đứng dậy, nói trắng ra luôn. Khoảng cách sinh ra mỹ cảm. Sở Phàm nói ra lời này là có thâm ý, ý muốn nói với Tô Phỉ rằng, khoảng cách sinh ra khả năng thưởng thức cái đẹp, câu ngồi gần tôi như thế thì sẽ không đẹp. Chính xác là núi đồi cao vút kia của Tô Phỉ đang gây áp lực cho hắn. Tô Phỉ nghe xong không hiểu ra sao. Bất kể là như thế nào, nàng vẫn dụng tâm kín đáo là sẽ lấy việc chung trả thù riêng nên mới tới ngồi đó. Nhớ tới lúc Sở Phàm ở vườn trường. Cầm cái quần bó sát của nàng ngửi ngửi ở đũng, trong lòng nàng càng thêm trầm trọng, phải báo thù, phải cho cái tên Sở Phàm này một trận thì mới cam tâm. Tiểu hòa thượng, có phải là ngươi không thể phạm sắc giới không? Ừ, trước mắt thì là như thế. Thế nếu phạm thì sao? Sư phụ tôi sẽ bắt diện bích. Hả? Tô Phỉ trong mắt hiện lên vẻ bớt gợt. Lúc này Trầm Ngộng Lâm cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Sở Phàm. Mới có một Tô Phỉ đến gần thì Sở Phàm còn chịu đựng được. Lại còn thêm vào một Trầm Mộng Lâm nữa, khiến cho áp lực trong lòng hắn bỗng gia tăng mãnh liệt. Trầm Mộng Lâm bắt chéo chân ngồi xuống. Vì nàng mặc váy quá ngắn nên phần lớn cặp đùi trắng mịn tròn trịa đều hiển lộ ra không sót tí nào. Trầm Mộng Lâm dường như cũng có ý khiêu khích Sở Phàm, không ngừng thay đổi tư thế vắt chân. Hành động này giống như đánh tín hiệu cho Sở Phàm, một tín hiệu nhiệt huyết đang sôi trào. Mà cái chết người ở đây là do ngồi quá gần nên mỗi khi nàng thay đổi tư thế vắt chân thì lại thường động chạm vào đùi Sở Phàm.
Loại động chạm thế này như không mà lại như có, khoái cảm của sự tiếp xúc giống như nước triều dâng, từng đợt mạnh mẽ tấn công tâm linh của Sở Phàm. Sở Phàm trong lòng không khỏi thừa nhận, Trầm Mộng Lâm quả thực là một hồ ly tinh vưu vật, nhất cử nhất động của nàng đều rất hấp dẫn. Hắn cho rằng một cô gái như Trầm Mộng Lâm nếu như đã dốc sức muốn câu dẫn một người đàn ông thì đảm bảo không ai có thể chống cự lại được. Tô Phỉ ngồi bên trái hắn. Trầm Mộng Lâm ngồi bên phải hắn. Hắn chợt nhận ra rằng mình đang bị bao vây cả hai bên. Lúc này, đôi mắt quyến rũ nồng nàn tình ý của Trầm Mộng Lâm đang nhìn Sở Phàm chăm chăm. Nàng khẽ nói. Anh chàng đẹp trai ơi, trong lòng anh có phải là đang căng thẳng lắm không? Giọng điệu hấp dẫn thoang thoảng như hoa lan, mềm mại như hút hồn người đang lướt nhẹ qua thai Sở Phàm. Hả? À, không, không căng thẳng. Sư phụ tôi bảo uống trà sẽ tĩnh tâm. Tôi đang uống trà mà. Sở Phàm miễn cưỡng cười trừ đáp lại. Thế mà tim anh đập nhanh thật đấy. Đến tôi cũng nghe rõ đây này. Trầm Ngọc Lâm nói xong, nhẹ nhàng dựa vào tay vịn trên ghế sofa, ngón trỏ trên tay phải nhẹ nhàng kéo trượt qua ngực Sở Phàm. Sở Phàm tim nhảy tưng tưng. Bố khỉ. Nếu xung quanh mà không có ai thì thật đúng là chỉ muốn tống cổ cô nàng này lăn xuống đất mất. Anh mà không thể hiện tí uy phong thì chắc các em càng thêm coi thường đây. Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời đồng tử công trong cơ thể đang muốn bùng phát. Hắn cũng không muốn đại tiểu thư các nàng lại một lần nữa chứng kiến đồng tử công của mình, cho nên nói. À, tí nữa thì quên mất. Hôm qua tôi thay đồ xong vẫn còn chưa giặt, tôi đi trước đây. Tô Phỉ ấn tay hắn lại, không chờ hắn nói hết lời đã cắt ngang. Còn muốn chạy à? Bọn tôi không đồng ý đâu nhá. Không phải là còn có cô Vương hay sao? Cô Vương có thể giặt giúp anh. Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây cho tôi, giúp tôi với Mộng Lâm buôn chuyện cái đã. Sở Phàm nghe thế thì vô cùng kinh ngạc. Tiến không đờ cờ lùi không xong, chỉ có cách đánh mắt cầu cứu đại tiểu thư giúp đỡ thôi. Đại tiểu thư ngồi đó cười yếu ớt, vẻ tuyệt mỹ trên mặt vẫn không lấn át vẻ mỹ lệ trần tục. Đôi làn thu thủy của nàng như là đang có thêm một tia sáng cơ trí. Nàng vẫn cho rằng Sở Phàm kia bề ngoài ngốc nghếch không phải là cố ý giả vờ, cho nên nàng chỉ có cười nhẹ, theo dõi thần sắc biến hóa trên mặt Sở Phàm. Tuy nhiên nàng vẫn không nhìn ra được. Ít nhất là giờ phút này nàng không nhìn ra được Sở Phàm chính là ngồi đó mà không hề hoảng loạn hay là ngồi đó mà bề ngoài không hề hoảng loạn còn bên trong thì đã là lòng lang dạ thú rồi. Nàng bắt đầu cảm thấy Sở Phàm thú vị rồi đấy. Trong đầu nàng vẫn có một bí mật, chính là muốn tự mình chứng kiến xem Sở Phàm hùng mạnh, lanh huyết, vô tình, quyết tuyệt, thậm chí còn có phần tàn nhẫn giống như lời em gái mình nói rốt cuộc là như thế nào. Chương 68, Năn nỉ đại tiểu thư. Đối với một nam nhân, khi hai bên cạnh mình là hai cô gái xinh đẹp khêu gợi thì liệu sẽ có cảm giác thế nào? Nếu nam nhân này là kẻ tài tử phong lưu thì như vậy chính là hợp với ý hắn. Trái ôm phải ấp, say cũng nằm trong lòng mỹ nhân, tỉnh lại tha hồ hoa lạc. Trên đời còn gì mãn nguyện bằng? Nếu nam nhân này lại là tên học sinh quèn, nhìn thấy gái đẹp thì sắc mặt đỏ bừng lên thì tình huống sẽ khác đi. So với việc để hắn ngồi trên bàn trông thì cũng nhấp nhổm không kém gì nhau. Thế nếu là Sở Phàm thì tình huống sẽ như thế nào? Một bên cạnh hắn là một mỹ nữ người lai cao gầy khêu gợi. Còn bên kia lại là một vưu vật quyến rũ xinh đẹp. Hơn nữa, lại còn phải chịu đựng đủ kiểu tấn công đùa bỡn từ võ mồm đến tay chân. Trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào nhỉ? Là Lâm Nguy nhưng trong lòng không loạn, tâm bình khí tĩnh chăng? Đương nhiên là không phải. Nếu mà đúng thế thì đồng tử công của hắn đã chẳng bạo phát đến vài lần. May mắn là hôm nay hắn có mặc quần lót. Chứ không thì đã sớm lộ ra bản chất sắc lang rồi. Cái làm cho hắn cảm thấy xấu hổ hơn chính là hắn căn bản là không dám lộn xộn. Nếu cánh tay trái mở ra một chút, không khéo có thể chạm ngay vào núi đồi trùng điệp của cô nàng Tô Phỉ kia. Công khai mà thế thì đúng là phi lễ rồi. Nếu tay phải buông ra một tí thì bên phải còn có cô nàng Trầm Mộng Lâm yêu mị nữa chứ. Cũng không phải là vì ngại ngùng mà hắn không dám cử động, mà là bởi vì hắn muốn duy trì một hình tượng lương thiện trước mặt đại tiểu thư. Không thể để cho đại tiểu thư có thể nhìn thấy hình ảnh hắn là một thằng cha hơi tí là động chân động tay được. Nếu không sẽ khiến cho đại tiểu thư sau này nhượng bộ lui binh với mình thì thật là oan uổng. Cho nên Sở Phàm bị Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm hai đại mỹ nữ giáp lá cả, vẻ mặt lại có chút xấu hổ, nếu dùng cụm từ ngây ra như phong để hình dung về hắn thì cũng không đủ. May cho hắn là lúc này nhị tiểu thư đã tắm rửa xong, đang từ trên lầu bước xuống. Sở Phàm cứ như chết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng bật dậy nói. Nhị tiểu thư, cô tắm xong rồi à? Tô Phỉ và Trầm Ngọc Lâm thấy nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đi xuống thì chuyển sự chú ý đến trên người nàng. Sở Phàm tranh thủ cơ hội này lượn ra khỏi vị trí nguy hiểm. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân vừa mới tắm xong. Tóc vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt không chút phấn son trang điểm hơi ửng hồng, nhìn qua giống như một đóa hồng long lanh sương sớm, xinh đẹp dị thường. Đại tiểu thư nhìn thấy Kỷ Tiêm Vân ăn mặc thế này dường như là định đi ra ngoài, vội vàng hỏi.
Tiểu Vân, em định đi đâu đấy?
Chị à, lúc ở trường em với các bạn hẹn nhau tối nay đi hát karaoke.
Lâu rồi không đi hát karaoke mà.
Chị cũng đi cùng luôn được không?
Đi đông cho vui đi chị.
Nhị tiểu thư trả lời.
Vâng, chị Kỷ, cùng bọn em đi hát karaoke đi.
Nghe Tiểu Vân nói chị hát hay lắm.
Tô Phỉ nói.
Thế đêm nay mấy người chúng ta cùng đi chơi cho thật thoải mái đi.
Không, là đi hát cho thật thoải mái đi.
Trầm Ngộng Lâm tiếp lời.
Đại tiểu thư vừa nghe Tiểu Vân nói muốn ra ngoài chơi, trong lòng đã thấy căng thẳng, nàng đứng dậy nói.
Tiểu Vân, sao mà em còn thích đi chơi thế hả?
Mấy ngày nay tốt nhất là em yên ổn ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có đi chơi nữa.
Chị, mình đi ra ngoài hát hò thôi mà.
Đi ra mấy quán karaoke ở Hào Thành hát hò cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà chị lo.
Kỷ Tiêm Vân cong môi nói.
Không được.
Chẳng lẽ em quên chuyện vụ án xảy ra ở tòa nhà Trung Hoàn rồi à?
Em thì cứ thích lên là cái gì cũng không để ý cả là sao?
Đại tiểu thư rất kiên quyết.
Chị Kỳ à, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà.
Bọn em cũng không phải là đến chỗ nào phức tạp cả.
Hào Thành là khu vực giải trí công khai mà.
Ở đó còn có nhân viên bảo an cơ mà, không việc gì đâu chị.
Trầm Ngộng Lâm năn nỉ.
Tiểu Phỉ, Ngộng Lâm, không phải là chị không cho bọn em đi chơi. Mà là gần đây bên ngoài thực sự là không an toàn, nhất là với Tiểu Vân.
Cho nên chờ qua cái khoảng thời gian này đi, rồi các em tha hồ đi chơi.
Đại tiểu thư vẫn khăng khăng.
Nhưng bọn em đã đặt phòng hát ở Hào Thành rồi.
Chị Kỷ, đi chơi một tí đi, được không?
Tô Phỉ lắc lắc cánh tay đại tiểu thư, nũng nịu nói.
Kỷ Tiêm Tiêm vì nghĩ đến sự an toàn của em gái, vẫn không chịu xuống nước, giọng điệu kiên quyết nói.
Không được, mấy ngày nay Tiểu Vân không được đi chơi.
Đấy cũng là ý bố chị.
Chị, chẳng lẽ em không đi học nữa hay sao?
Chị, bên ngoài làm gì có ai nguy hiểm như mình nghĩ như thế chứ?
Bọn em ở trong phòng hát hò, chẳng lẽ vô duyên vô cớ người ta lại xông đến gây sự với mình?
Kỷ Tiêm Vân vừa nói vừa vỗ về chị gái.
Chị Kỷ, vất vả lắm bọn em mới có dịp ra ngoài đi hát.
Thôi mà chị.
Tô Phỉ và Trầm Ngộng Lâm cùng năn nỉ thêm vào.
Sắc mặt đại tiểu thư lộ ra vẻ khó xử, nhưng nàng vẫn không chịu thỏa hiệp.
Kỷ Tiêm Vân tiếp tục năn nỉ, nói.
Chị bảo bên ngoài không an toàn, nhưng mà tiểu ngốc ngốc có đi cùng bọn em mà.
Có tiểu ngốc ngốc đi cùng thì bọn em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Em hoàn toàn tin tưởng anh ta.
Nhị tiểu thư quay qua phía Sở Phàm, nói.
Tiểu ngốc ngốc, có phải không?
Anh nói thêm vào xem nào.
Thực ra Sở Phàm cũng không tán thành việc nhị tiểu thư đi chơi.
Rất khó nói được là cái lao Triệu Thanh Ôn vật kia có lại đưa ra kế hoạch nào mới đối phó với nàng hay không, nên hắn nói.
Nhị tiểu thư. Tôi cũng đồng tình với đại tiểu thư.
Mấy ngày này, cô vẫn là nên ở nhà.
Anh nói cái gì thế hả?
Nhị tiểu thư trừng mắt, không đợi Sở Phàm nói hết câu đã nổi giận đùng đùng, đi tới thò tay nắm chặt cánh tay Sở Phàm.
Tô Phỉ cũng đi tới, kéo thai Sở Phàm nói.
Tiểu hòa thượng, có phải là anh muốn biến thành chư bát giới rồi hay không?
Nhị tiểu thư, tiểu ni cô, tôi còn chưa nói xong cơ mà.
Tôi muốn nói là nếu như nhị tiểu thư cô cảm thấy ở nhà buồn bã thì có thể ra ngoài giải sầu mà.
Sở Phàm vội vàng nói.
Thế mới phải chứ.
Anh đẹp trai ơi, tí nữa sẽ ưu ái anh hơn nhé.
Trầm Ngộng Lâm nói xong nháy mắt với Sở Phàm, ánh mắt đưa qua đưa lại, như lửa điện phóng tứ tung.
Sở Phàm bị Trầm Ngộng Lâm liếc một cái, cả người run lên như bị điện giật, thiếu chút nữa không đứng vững được.
Chị thấy đấy, bây giờ bọn mình tổng cộng có 5 người.
Đa số thắng thiểu số rồi nhé.
Chị đi nhé.
Nhị tiểu thư tiếp tục cầu xin.
Đại tiểu thư đối với cô em gái tuy bướng bỉnh ngẫu hứng nhưng lại rất đáng yêu quả thực là không có biện pháp.
Nàng thở dài nói.
Tiểu Vân, không phải là chị không muốn cho em đi chơi. Mà là chị lo lắng đến sự an nguy của em.
Chị, em biết rồi.
Nhưng mà rồi sẽ không có chuyện gì đâu mà.
Với lại có cả tiểu ngốc ngốc đi cùng mình cơ mà.
Kỷ Tiêm Vân nói.
Đại tiểu thư nghe thế thì liếc mắt nhìn Sở Phàm.
Vừa đúng lúc chạm phải ánh nhìn chân thành nóng bỏng của hắn, trong lòng nàng dường như có cái gì đó kích thích nhẹ nhàng.
Kỳ lạ thật.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này.
Nghe giọng điệu Tiểu Vân thì dường như là cô bé rất tín nhiệm Sở Phàm.
Nếu đã thế thì thôi đành cho bọn nó đi chơi đi vậy, con bé này, lôi lôi kéo kéo người ta thật là không thể đành lòng cứng rắn được.
Thế là đại tiểu thư xuôi xuôi, nói.
Thôi được rồi, chị một người nói không lại mấy đứa rồi.
Chị đồng ý cho bọn em ra ngoài chơi.
Nhưng mà có điều kiện, là không thể về muộn quá.
Trước 11 giờ là phải có mặt ở nhà rồi. nếu các em không đáp ứng được yêu cầu này, thì thôi, chị không cho đi chơi nữa đâu.
Dạ, được rồi, chị xinh đẹp, chị vạn tuế của em.
Kỳ Tiêm Vân nói xong chạy lại ôm cổ chị nhảy nhót.
Dạ ạ ạ ạ.
Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng chạy đến ôm chầm lấy đại tiểu thư. Trên mặt các nàng ai cũng sung sướng vui vẻ. Sở Phàm bên cạnh thấy thế khe khẽ cười. Lúc này đại tiểu thư thoáng nhìn qua hắn, trong ánh mắt lại có một tia tìm kiếm, cứ như là muốn soi thấu nội tâm hắn. Sở Phàm nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, đại tiểu thư không ngờ thản nhiên cười, nụ cười ẩn chứa ý vị thâm sâu. Sở Phàm cảm thấy hắn không trốn được cặp mắt cơ trí kia của nàng.
Chương 69, HK ra OK ở Hào Thành.
Nhị tiểu thư, Tô Phỉ các nàng thấy đại tiểu thư đã đồng ý cho mình đi HK ra OK ở Hào Thành rồi thì rất hưng phấn. Các nàng vừa ôm lấy đại tiểu thư lại vừa nhảy nhót sung sướng. Đại tiểu thư vốn dĩ ngày mai còn phải đến công ty, nên nàng không định đi cùng. Nhưng lại lo lắng đến vấn đề an toàn của Tiểu Vân. Hơn nữa, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ra sức khuyên rủ nên cuối cùng nàng cũng đồng ý đi cùng họ đến Hào Thành HK ra OK, chơi bời một trận thỏa thích. Và lại, mấy ngày nay đại tiểu thư cũng tâm phiền ý loạn vì chuyện ở công ty, cũng có ý định đi đâu đó xả xì chết cho khoe khỏa. Vì thế, nàng trang điểm qua loa rồi cùng mọi người ra xe lái về phía Hào Thành. Hiển nhiên, lúc này đây cả đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều không cần phải tự lái xe. Sở Phàm lái xe thể thao cao cấp Porsche của nhị tiểu thư, đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng ngồi ở băng ghế sau. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đều tự lái xe chạy theo.
Tiểu sở, tôi thấy bề ngoài anh đúng là một người thành thật. Không thể tưởng tượng được là anh gạt người ta lại có trình cao như thế đâu.
Rõ ràng bản thân mình biết lái xe lại còn cứ giả vờ. Đại tiểu thư trêu chọc nói. Làm người mà nói dối một câu thì 10 câu, thậm chí 100 câu cũng chưa hẳn là thật. Danh ngôn các cụ nói cấm có sai.
Sở Phàm tiếp tục lấp liếm đi, nói.
Đại tiểu thư, không dám nói dối cô, sư phụ tôi từ nhỏ đã nói tôi thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ rất cao, cũng đại loại ý tứ là thấy qua một lần thì sẽ không quên được. Tôi xem đại tiểu thư với nhị tiểu thư lái xe vài lần, để ý nhìn một chút thì sẽ rõ hơn. Việc tự học hỏi thế này cũng không phải là chỉ ở thời cổ đại mới có.
Chính là anh á.
Lại còn nói là thông minh nữa chứ.
Trời ạ, ngốc chết đi được lại còn cứ tưởng là mình thông minh.
Tôi thấy anh nên xem lại mình, đúng là thổi kèn khen lấy.
Nhị tiểu thư hử thanh trả lời.
Nhị tiểu thư, cô đây là đang chỉ trích tôi đấy nhá.
Thổi kèn khen lấy nghĩa là gì thì đương nhiên là Sở Phàm có biết.
Đúng thế thì sao?
Tôi có ăn thịt anh đâu, chỉ có bảo anh làm lái xe vài lần thôi mà cũng này nọ,
hừ.
Nhị tiểu thư vừa nói, vừa vung tay lên véo tai Sở Phàm.
Nhị tiểu thư, cô làm thế là không sáng suốt đâu.
Có cái gì không sáng suốt nào?
Chẳng lẽ nhị tiểu thư không biết rằng tôi đang lái xe hay sao?
Biết chứ, biết nên mới véo anh thế thôi.
Làm thế thì anh sẽ không thể trả đòn được, ha ha ha.
Sai rồi nhá.
Nhị tiểu thư mà không bỏ tay ra thì tôi có thể lựa chọn một là lái xe thật cẩn thận, hai là không cẩn thận lái xe.
Hậu quả không giống nhau đâu đấy nhé.
Thế cơ á?
Tôi vẫn còn chưa nhìn ra có gì mà không giống nhau vậy ta.
Nếu cô không buông tay ra thì tôi có thể gây tai nạn đâm xe vào đâu đó đấy.
Đến lúc đó có làm hỏng xe thì cô cũng đừng có trách tôi.
Sở Phàm giọng điệu thản nhiên đáp.
Anh!
Nhị tiểu thư đang định nói gì đó lại thì bị đại tiểu thư ngăn lại, ngắt lời bảo.
Tiểu Vân, đừng làm loạn lên nữa, để anh ta cẩn thận lái xe đi.
Hừ!
Nhị tiểu thư bĩu môi, rút tay lại với vẻ hết sức không tình nguyện.
38.
Hai con hổ, hai con hổ.
Mau chạy trốn mau, chạy trốn mau.
Một con không có mắt.
Một con không có đuôi.
Ôi thật là kỳ quái, thật là kỳ quái.
Hai con hổ, hai con hổ.
Chạy trốn mau, chạy trốn mau.
Một con không có của quý.
Một con không có bà bối.
Ôi rất kỳ quái, rất kỳ quái.
Sở Phàm tắt luôn nhạc trong xe.
Một người nếu như không quan tâm đến những người xung quanh vẫn say sưa hát lên một bài hát kiểu thế này cũng không đến nỗi khiến người ta buồn bực. Cái làm cho người ta buồn bực nhất chính là người này lại hát với dáng vẻ thản nhiên cứ như là một siêu sao đang xuất thần trình diễn một ca khúc kinh điển. Hát đến mức lâm ly bi đát, giọng điệu lại còn có vẻ ai oán bi thương.
Thật là làm cho người ta nghe xong là tức muốn nói máu.
Mình cũng phải tự biết mình là ai chứ câu này mà áp dụng cho Sở Phàm bây giờ thì hiển nhiên là không phù hợp.
Có câu nói, làm gì thì làm cũng không cần dọa nhau.
Hiển nhiên là thế rồi, hát khó nghe thì cũng không cần thiết phải gào lên tra tấn người khác nữa.
Nhị tiểu thư sớm đã bưng kín hai tai, trong mắt toát ra một cỗ hận ý. Chỉ hận là làm sao mà nhét xịt vào mồm tên này ngay được thì mới cam tâm. Ngay cả đại tiểu thư cũng nhăn mày nhăn mặt.
không phải là nàng khó chịu vì tiếng hát của Sở Phàm, mà là khó chịu vì cái nội dung hắn đang hát. Với người không hề kiêng dè gì mà hát giống lên mấy chữ của quý, bảo bối này thì trong lòng nàng tự hiểu đó là thể hiện cái gì. Nhưng nàng không xác định được ý tứ trong ca từ mà Sở Phàm hát ra như thế với ý tứ trong suy nghĩ của nàng có giống nhau hay không. Chỉ sợ là nàng đa tâm, suy nghĩ phiến diện mà thôi. Này, không được hát nữa. Câm mồm lại. Nhị tiểu thư không nhịn được quát lên. Sở Phàm nhảy dựng cả lên. Lần đầu tiên khi tới biệt thự Lam Hải, hắn đã từng cất tiếng hát, muốn làm cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư có cái nhìn khác biệt hơn về hắn. Nhưng mà kết quả cuối cùng không ngờ là làm cho nhị tiểu thư phát hỏa đùng đùng. Lúc đó, hắn cứ cho rằng tất cả sai lầm là tại cái mịt, là tại do chất lượng mịt, lẽ ra hắn không nên cầm mịt mà nên hát chay luôn. Chuyện này vẫn canh cánh trong lòng Sở Phàm. Hắn rất muốn tìm một cơ hội nữa để bù đắp, để cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư thực sự được thưởng thức giọng ca hoành vàng của mình. Cho nên lần này khó khăn lắm mới có cơ hội được ở trong xe cùng với cả hai nàng, hắn mới tắt nhạc trong xe rồi say mê trình diễn một khúc nhạc. Thật không ngờ, kết quả cuối cùng vẫn là tiếng gầm rú rít của nhị tiểu thư. Hắn không khỏi có chút thất vọng, nói. Nhị tiểu thư, làm sao thế? Có phải là anh muốn tôi nhảy từ trên xe xuống đường tự tử luôn không? Nhị tiểu thư hỏi như đấm vào đầu hắn. Không, không có đâu. Tôi bảo vệ cô còn không đủ nữa là. Làm sao lại để cho cô đi tự tử cơ chứ? Sở Phàm trả lời. Vậy thì tôi trân trọng kính mời anh ngừng hát có được không? Tiếng ca của anh làm cho người ta có cảm giác muốn nhảy lầu làm đấy. Nhị tiểu thư lườm hắn một cái, nói. Vì sao lại không được hát? Nhị tiểu thư không phải là muốn đi hát karaoke hay sao? Tôi chỉ là người hơi nóng ruột thôi. Mà không phải, là rèn luyện trước một tí. Hơn nữa, cũng không phải là tôi hát khó nghe cơ mà. Sở Phàm ngượng ngùng nói. Chơi ạ bốn. Nhị tiểu thư nghe xong cả người ngã vật ra ghế. Trên mặt nàng là dáng vẻ không còn gì để nói. Tiểu sở, theo tôi thì anh cứ tập trung lái xe cẩn thận đi. Đến Hào Thành rồi thì anh muốn hát bao lâu thì hát, được không? Đại tiểu thư dịu dàng khuyên nhủ. À Sở Phàm nghe ra ý tứ trong lời nói của đại tiểu thư. Trong lòng hắn không khỏi ảo não nghĩ thầm, biết thế hát cái bài trong thôn có một cô gái gọi là tiểu cô nương. Có phải hơn không? Đang lúc còn ngẫm nghĩ thì đã đến khu vui chơi giải trí Hào Thành rồi. Chương 70, trình diễn giọng ca vàng. Khu vui chơi giải trí Hào Thành là khu vực sang trọng, tráng lệ, người đông nườm nượp. Sở Phàm dừng xe ở bãi đỗ xe rồi theo đại tiểu thư và nhị tiểu thư đi ra bên ngoài. Vừa lúc Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng xuống xe. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đi trước dẫn đường. Các nàng rất thông thạo trung tâm giải trí của giới thượng lưu này. Tầng 1 ở đại sảnh theo phong cách quán bar pha trộn, bên trong đó nam thanh nữ tú dạng tuổi trai trai đang ngồi ở các bàn uống rượu cũng có, mà vặn vẹo nhảy nhót cuồng nhiệt trên sàn nhảy theo tiếng nhạc sập sình cũng có. Tiếng nhạc ở vũ trường có tính kích động rất mạnh, làm cho người ta nghe xong cũng thấy rậm rực trong lòng. Lúc đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, tứ đại mỹ nữ tới khu vui chơi giải trí của giới sành điệu này đã lôi kéo không ít sự chú ý của bọn thanh niên ở đây. Trong mắt bọn họ toát ra tham lam dục vọng không che giấu. Mấy tên trai trai trong số đó còn huýt sáo gọi đầy vẻ cợt nhả. Nhưng Tô Phỉ và các nàng đều không thèm để ý đến tiếng huýt sáo mời gọi của bọn này, mà lập tức đi về căn phòng hạng sang đã đặt trước. Phòng hát hạng sang quả thực có hiệu quả cách âm cực tốt. Đóng cửa lại xong thì không hề nghe thấy mấy thanh âm tranh cãi ồn ào bên ngoài. Các nàng gọi người phục vụ đến, kêu bia hơi, rượu vang đỏ và hịt kỳ. Lại kêu cả một đĩa hoa quả, đồ uống, đồ ăn vặt. Xem ra là các nàng dự định ăn chơi hoành tráng một bữa đây. Nhị tiểu thư giành hát trước bài Ninh Hạ Xuyên của Lương Tĩnh Như. Tô Phỉ cầm mịt cùng hát với nàng ca khúc nhẹ nhàng ngọt ngào này. Trên màn hình ca ra ok hiện lên từng lời ca. Trên bầu trời mùa hè êm ả tràn ngập các ngôi sao. Trong lòng tưởng nhớ đến khuôn mặt của anh. Em có thể giả vờ như không nhìn thấy. Cũng có thể chỉ thương thầm nhớ vụn. Cho đến khi em bắt gặp gương mặt ấm áp của anh. Thì mới yên tâm say ngủ. Lòng em là cả mùa hè êm ả. Mùa hè ấy một mùa hè êm ả. Anh đến Ninh Hạ vào ngày đó. Nhị tiểu thư và Tô Phỉ đều có giọng hát hay, hát lên giai điệu nhẹ nhàng ngọt ngào này rất êm hay. Sở Phàm sảng khoái vỗ tay đôn đốt, lớn tiếng tán thưởng. Đại tiểu thư và Trầm Mộng Lâm cũng vỗ tay khen ngợi hai nàng. Tiếp theo đó, Trầm Mộng Lâm hát bài Em Nguyện Ý của Vương Phi. Trầm Mộng Lâm xinh đẹp yêu mị, tiếng hát cũng mang theo âm sắc mị hoặc hồn người. Trình bày hoàn mỹ một ca khúc tràn chứa thâm tình, đong đầy ai oán dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt Trầm Mộng Lâm ẩn hiện một cảm giác mê hoặc đắm say. Trong ánh đèn nhàn nhạt phảng phất trên dáng người nàng, chút cảm giác sầu thương mòn mỏi lại càng khiến cho người ta tiếc nuối, càng khiến cho người ta thương tâm. Sở Phàm uống bia, nghe hát như si như ngốc. Bấy giờ, Tô Phỉ mới tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Bởi vì ngồi gần quá nên Sở Phàm còn ngửi thấy cả mùi nước hoa gợi cảm quyến rũ trên người nàng. Đôi lúc cánh tay Tô Phỉ lơ đãng cọ nhẹ vào hắn cũng đủ để hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của làn da của nàng. Đúng là cái kiểu câu dẫn gián tiếp kiểu như có như không thế này mới làm người ta suy tim nhất. Nhịp tim đập của Sở Phàm bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Không được uống bia. Lại đây, tôi với anh uống rượu. Tô Phỉ nói xong mang tới hai cái ly đế cao, rót rượu vang đỏ vào, đưa một ly cho Sở Phàm, nói với giọng ra lệnh. Uống. Sở Phàm nhận ly rượu, làm một hơi cạn sạch. Tô Phỉ thì lại nhâm nhi từng ngụm một, ánh mắt nhìn Sở Phàm có chút tiêu ý giảo hoạt. Cô sao lại uống có mỗi ngụm nhỏ thế thôi? Sở Phàm hỏi. Rượu vang đỏ thì phải uống thế này chứ? Ai như anh mồm to uống thả phanh, ha ha ha. Tô Phỉ cười phá lên đáp. Sở Phàm nghe thế mà buồn bực, không ngờ là lại để ý đến Tô Phỉ làm gì, tự mình uống rượu một mình có hơn không? Nhưng Tô Phỉ giống như keo con voi bám chặt lấy hắn, tiếp tục sàn đến, một tay chống cằm, hỏi. Hi hi, chả lẽ giận rồi sao? Không giận. Sở Phàm nói rồi dịch mông sang phía bên kia. Bên đó chính là phía đại tiểu thư. Thế chúng ta lại uống tiếp nào? Tô Phỉ nói xong rót cho Sở Phàm đầy một ly. Tôi không uống với cô. Chẳng công bằng gì cả. Sở Phàm nói. Anh nói cái gì hả? Ừ, chả có hiểu biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Tôi là con gái, anh đường đường là một đại nam nhân, lại còn so đo cái gì? Tô Phỉ nói xong tay trái chợt nắm lấy tay Sở Phàm, nói tiếp. Rốt cuộc là anh uống hay không uống đây? Sở Phàm lúc này đúng là đã phát hoảng lên vì sự mạnh bạo của Tô Phỉ, ngực nàng rõ ràng chạm hẳn vào sau lưng hắn. Rời đất thiên địa ơi, hắn cảm thấy sau lưng mình cứ như là chạm đến một núi đông mềm mại sung mãn vậy. Bố khỉ, cái cảm giác này thật là kích thích đến tiêu hồn. May mà ánh sáng trong phòng mờ mờ, cho nên đại tiểu thư còn chưa để ý đến tình hình phía bên này. Hắn tuy rằng đã gần như ấn sát vào bộ ngực sung mãn ngạo nhân của Tô Phỉ kia nhưng cũng không dám lộn xộn. Sợ nhất là nếu lộn xộn gì mà đại tiểu thư chú ý đến thì khó ăn khó nói. Chẳng may nàng lại tương cho một câu xanh dần dụ dỗ bé gái vị thành niên thì đúng là oan thị mầu. Trên đời này làm một người đàn ông đã không dễ dàng gì. Mà làm một người đàn ông lại càng khó. Sở Phàm trong đầu rõ ràng vẫn ước ao vẫn tiếp tục cùng Tô Phỉ kích thích cọ sát thân mật tứ chi thế này, nhưng ngoài miệng lại mạnh mồm. Uống thì uống, sợ gì. Nhưng trước hết cô buông tay tôi ra đã. Tô Phỉ trong mắt hiện lên thần sắc thắng lợi, thả cánh tay Sở Phàm ra, bưng chén rượu đưa cho hắn. Sở Phàm tiếp nhận chén rượu đành phải uống một hơi cạn sạch, uống đến nỗi hơi rượu cũng chả còn, lại còn ra vẻ rất phóng khoáng sảng khoái nữa. Tô Phỉ nhìn thấy bộ dạng uống rượu sảng khoái của hắn, trong mắt cũng không kìm nổi một tia tán thưởng. Lúc này Trầm Ngộng Lâm hát xong, mọi người trong phòng đều vỗ tay tán thưởng. Trầm Ngộng Lâm cười cười e thẹn, lại càng giống một tiểu hồ ly. Chị ơi chị hát một bài đi. Nhị tiểu thư kéo tay đại tiểu thư, dụ dỗ. Các em cứ hát đi, chị chỉ nghe thôi. Đại tiểu thư cười thanh nhã. Chị Kỷ, nghe Tiểu Vân kể là chị hát rất hay mà. Hát một bài cho bọn em nghe đi nào. Tô Phỉ cũng tán vào. Chị này, chị xem đi này, em đã chọn cho chị bài này hay lắm, mau hát đi nào. Nhị tiểu thư nói xong kéo đại tiểu thư đứng dậy. Màn hình karaoke hiện lên ca khúc tiếp theo là Em Chỉ Quan Tâm Đến Anh của Đặng Lệ Quân. Đại tiểu thư không cưỡng lại được nhị tiểu thư, đành phải đứng lên cầm mịp nói. Thế để chị khoe xấu vậy. Nếu không gặp anh, em sẽ đang ở nơi đâu? Em sẽ sống như thế nào? Nhân sinh phải chăng là không có gì đáng quý? Có lẽ chỉ biết rằng mỗi người, từng ngày, không biết rằng có thể hay không, cũng có tình yêu như mật ngọt. Mặc cho thời gian trôi qua, em chỉ quan tâm đến anh thôi. Cam tâm tình nguyện bị hơi thở của anh quyến rũ. Đời người được có bao nhiêu? Có thể sống bên người tri kỷ. Mất đi tính mạng cũng không đáng tiếc. Cho nên em xin anh đừng để em rời xa. Ngoài anh ra em không còn cả tâm hồn nữa. Khi tiếng ca của đại tiểu thư đã cất lên, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Âm thanh mềm mại dịu dàng cứ quấn quýt bên tai, rất là hay. Tiếng ca của đại tiểu thư không ngờ lại có ma lực làm cho người ta tĩnh tâm lại, giống như một dòng suối chậm rãi tưới tắm lên tâm hồn khô héo. Quả là tuyệt diệu thanh âm. Bài hát xong, tất cả mọi người đều bừng tỉnh lớn tiếng khen hay. Quả thực đúng là đại tiểu thư hát rất hay, rất ngọt ngào. Sau đó nhị tiểu thư và Trầm Mộng Lâm lại hát thêm mấy bài nữa. Mà Tô Phỉ dường như cũng là cố ý, tiếp tục chọc ghẹo Sở Phàm. Tô Phỉ lúc này đã dựa hẳn đầu lên vai Sở Phàm, bất chấp hơi rượu phả vào tai hắn, thì thầm nói. Tiểu Hòa Thượng, tất cả là tại anh. Anh thật là cái đồ xấu xa, chuốc rượu người ta say rồi đây này. rồi anh sống cũng không yên được đâu. Sở Phàm nghe xong thì chẳng nói chẳng rằng. Nhưng sự hấp dẫn của việc mỹ nữ Tô Phỉ tựa vào vai mình thì thực là một đòn chí mạng. Thử tưởng tượng mà xem, một mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng gợi cảm lại đi dựa vào người anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào ba? Đại tiểu thư dường như hai mắt hướng về phía Sở Phàm. Trong đầu hắn đồng thấy lùng bùng, hắn vội vàng nói. Tôi muốn hát. Tô Phỉ nghe thấy thế thì vui vẻ, ngồi thẳng dậy vỗ tay nói. Hay đây, tôi phải nghe anh hát cái bài gì mà nữ nhân là hổ ấy nhỉ? Tiểu Vân kể là anh hát bài ấy hay lắm mà. Sở Phàm bước tới chọn bài. Mọi người thấy hắn chọn bài hát lại là Người đàn ông cô đơn của Trương Học Hưu, trên mặt Tô Phỉ không khỏi có nét thất vọng vì biết chắc chắn là hắn không hát cái bài nữ nhân là hổ kia. Tuy nhiên, nàng cũng trở lại bình thường rất nhanh, nghe xem hắn ta hát thế nào cũng tốt. Nhị tiểu thư thấy Sở Phàm bảo muốn hát đã vội vàng bịt kín tai. Đại tiểu thư thì nhìn hắn có vẻ hứng thú. Còn Tô Phỉ với Trầm Ngộng Lâm thì lại rất tò mò. Khi tiếng nhạc dạo trầm lắng có chút đau thương bắt đầu trên đầu ca ra ok, Sở Phàm dường như là cả người đắm chìm, say sưa trong tiếng nhạc trầm lặng bi ai đó. Rồi Sở Phàm cầm mic lên, bắt đầu hát. Bộn bề công việc lại thêm lúc giao thời. Một giọng kim trầm hùng đầy xúc cảm từ miệng truyền ra lan tỏa khắp phòng. Tiếng hát trầm hùng lại pha lẫn chút bi thương, lại có sự vận dụng thành thạo độ dung âm ở câu hát đầu tiên vừa cất lên, tất cả mọi người đều cảm thấy như tiếng thánh ca. Nhị tiểu thư chớp mắt kinh ngạc, hay tay đang bị chặt hai buông lỏng lúc nào không biết. Sở Phàm tiếp tục xuất thần hát, miễn cưỡng giao tiếp với mọi người chỉ để làm ra tiếng cười. Về nhà mở máy tính ra, cũng bắt chước kiếm tìm, bắt chước tâm sự cứ như thật. Trước giờ đều không biết ra sao lại mỗi người đi một đường. Trước giờ đều sống cho qua ngày như thế. Đêm dài một tấm áo khoác tím. Bắt chước khiêu vũ, bắt chước ôm ấp, bắt chước được nắm giữ. Làm sao có thể có được giấc mộng trước mắt mình. Vẫn biết rằng tự tôn là rất đáng quý. Vẫn biết rằng người quay đi rồi sẽ vẫn có thể gặp lại được. Vì sao lại cảm thấy không phải là điều tốt nhất? Rõ ràng cũng không tin vào trời đất. Rõ ràng là sẽ không hối hận vì đã không nắm giữ được. Rõ ràng là nếu như lại một lần nữa thì anh sẽ có thể nắm giữ được em. Vì sao đêm nay anh không hiểu chia tay phiền muộn đến thế nào? Giọng kim trầm hùng đầy cảm xúc lan tỏa trong khắp phòng. Tiếng ca mạnh mẽ nhưng lại êm ái kia dường như pha trộn cả nỗi niềm bi thương và cả sự bất đắc dĩ, làm cho người ta nghe xong không nén nổi nỗi thương tâm. Nhị tiểu thư và các nàng nghe tiếng hát của Sở Phàm, không ngờ trong lòng lại thấy thổn thức. Dưới ánh đèn mờ ảo, Sở Phàm giờ phút này lại có vẻ tang thương từng trải, giống như một người đàn ông đã trải qua trăm nỗi đau thương đang kể lại chuyện xưa trên sân khấu. Tại sao mình vĩnh viễn không thể hiểu được anh ta? Tại sao mỗi lần anh ta lại mang đến cho mình một cảm giác rung động khác nhau? Nghe tiếng hát của anh ta mà mình đau lòng quá. Rốt cuộc lại thì trước kia anh ta đã từng trải qua những chuyện gì cơ chứ? Nhị tiểu thư thì thầm tự hỏi, cứ như đang nói mê trong lúc ngọc du. Giọng hát trầm hùng bi thương thật. Mình dám chắc là thằng cha này nhất định là đã trải qua rất nhiều chuyện. Mình tự dưng lại cảm thấy hắn ta thật là xanh đời. Tô Phỉ cũng thì thào. Trầm Ngộng Lâm trầm lặng không nói, nhưng trong ánh mắt nàng lại có biểu tình sợ hãi tương tự. Nàng bắt đầu nhìn Sở Phàm với con mắt khác, nhưng cái nàng nhìn thấy gần như là chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đại tiểu thư trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng nội tâm nàng liệu có bình tĩnh được như vẻ bề ngoài hay không? Đôi làn thu thủy nhìn Sở Phàm lại ẩn chứa một tia ý tứ sâu xa. Nàng đỗng nhiên cúi đầu xuống, khóe mắt hình như hơi ướt nước. Liệu có phải là tiếng hát trầm hùng bi thương của Sở Phàm đã làm dấy lên sự đồng cảm trong lòng nàng, hay chỉ là vì nàng đang nghĩ đến những chuyện cũ trong lòng? Chương 71, áp đảo cả ba mỹ nữ. Sở Phàm đang hát bài Người đàn ông cô đơn đầy vẻ thâm tình. Cái giọng kim trầm hùng tràn đầy cảm xúc lan tỏa trong phòng. Lại kết hợp với âm dung thành thạo, tiếng ca sung mãn đầy kích động làm cho bốn mỹ nữ trong phòng đều xí ngốc. Dưới ánh đèn, bóng dáng Sở Phàm càng tăng thêm nỗi thâm trầm tăng thương, lại có vẻ chín chắn đầy mê hoặc. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của hắn? Vì sao mà mình không thể nhìn thấu hắn được? Nhị tiểu thư si mê nhìn Sở Phàm, tiếng nói thầm thì như đang mơ. Mình đột nhiên có linh cảm, hắn không phải là một người bình thường. Trầm Ngộng Lâm khẽ nói bên tai nhị tiểu thư cùng Tô Phỉ. Đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa thì mắt tớ nổ đom đóm ra mất. Tô Phỉ nói với vẻ sùng bái. Sở Phàm hát xong bài, thoát ra khỏi trạng thái xuất thần, bình thường trở lại. Quay sang thấy sắc mặt bốn mỹ nữ, hắn giật cả mình. Trong mắt các nàng đều hiện lên ba chữ, sốc toàn tập. Sở Phàm thấy thế không khỏi lắc đầu le lưới, thầm nghĩ, biết thế thì mình đã không hát cái bài sâu sắc như vậy. Cứ tùy tiện hát mấy bài đối phó không hơn nữ mình lại còn hát ra vẻ chuyên nghiệp như vậy, có chút khoa trương rồi. Này, tiểu ngốc ngốc. Điệu bộ lúc anh hát đẹp trai quá cơ. Tô Tô Phỉ sau khi phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên vui mừng hét vang lên, nhảy lên ôm lấy cổ Sở Phàm. Sở Phàm chết đứng tại chỗ. Đương nhiên là cô nàng Tô Phỉ này không ý thức được song nhũ của nàng tròn trịa đầy đặn đến cỡ nào. Lúc nàng nhảy lên lại làm bầu ngực đổ xô vào hắn như sóng thần. Sở Phàm cảm thấy như thể xác và linh hồn mình đang trôi nổi triền miên trên sóng. Ô hay, cái con bé này làm sao lại không biết xấu hổ vậy hả? Những chuyện thế này mà cũng dám toang toác cái mồm ra như thế hay sao? Còn có công lý nữa không đây, chẳng lẽ mỹ nữ người lai nào cũng có tính khí thế này ư? Sở Phàm không biết nói gì, hai tay giơ lên cao, biểu lộ thái độ đầu hàng, cũng ra vẻ chứng tỏ là hắn không chiếm tiện nghi của Tô Phỉ. Phỉ Phỉ, được rồi, đừng chọc anh ta nữa. Bố còn không buông tay ra thì tiểu ngốc ngốc sẽ thẹn đến mức chạy đi tìm lỗ nẻ mà chui xuống mất đấy. Nhị tiểu thư cười nói. Tiểu ngốc ngốc, từ nay về sau mà anh ngoan ngoan nghe lời tôi nói thì tôi mới buông tay ra, nhá. Tô Phỉ trừng mắt nhìn Sở Phàm, bắt đầu đặt điều kiện. Sở Phàm nghe xong dở khóc dở cười, quả thực không biết nói gì. Nghe giọng điệu Tô Phỉ dường như là nàng đang chiếm tiện nghi, mà Sở Phàm lại là kẻ đang bị nàng tra tấn. Vấn đề cơ bản ở đây là rốt cuộc là ai đang chiếm tiện nghi của ai. Nói vậy thì thiên hạ bất cứ nam nhân nào cũng đều nguyện ý bị đồi núi điệp trùng sung mãn đàn hồi của Tô Phỉ chèn ép. Sở Phàm đương nhiên là sung sướng rồi. Thâm tâm hắn còn hận không thể túm chặt lấy vòng eo của Tô Phỉ mà vần vò đống núi đồi kia. Cho nên hắn cũng không muốn để Tô Phỉ buông hai tay ra đâu, nhưng mà hiện nay thì tình hình có chút đặc biệt. Da mặt mình dày thì chả cần lo, nhưng cũng không thể để cho một cô gái như Tô Phỉ ôm mình mãi được. Ánh mắt đại tiểu thư nhìn hắn có phần khác thường. Bởi vậy Sở Phàm vội vàng nói. Được được, tôi nghe lời cô, nhưng nói trước là tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm đâu nhá. Hừ, ai muốn anh làm chuyện trái lương tâm chứ, đừng có nghĩ bổn mỹ nữ xấu xa như vậy. Tô Phỉ nói xong mới buông tay ra, tiếp theo nàng chống cằm suy nghĩ, thì thào nói. Đúng rồi, nên bảo anh làm tí việc tốt thôi. Nào, Tiểu Vân, Ngọc Lâm, chị Kỷ, chúng ta cùng nhảy đi. Bố nói là chúng ta mở nhạc disco rồi tất cả cùng nhảy hả? Kỷ Tiêm Vân hỏi. Đúng thế, chúng ta hát nhiều rồi, mọi người cùng vận động lên, nhảy một chút thôi. Tô Phỉ nói. Được, thế mình mở nhạc disco luôn. Trâm Mộng Lâm nói xong liền chọn mấy bài nhạc disco sôi động, rồi tắt hết đèn đóm trong phòng, chỉ để lại ít đèn chớp. Tiếng nhạc disco sầm sập đinh tai nhức óc vang lên, Tô Phỉ, Nhị Tiểu Thư, Trâm Mộng Lâm các nàng bắt đầu nhảy múa ngay giữa phòng. Nhị Tiểu Thư đi tới kéo Đại Tiểu Thư lên đứng với cả hội, chỉ có Sở Phàm lặng lặng ngồi nhìn. Hắn nhìn ánh đèn loang loáng lập loè đầy màu sắc kia một hồi thấy đầu góc ngất ngư, bèn quyết định đi tới một góc sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay ngọc ngà nhỏ nhắn kéo cánh tay hắn lại, rồi một thanh âm quyến rũ vang lên bên tai hắn. Muốn đi đâu hả anh chàng đẹp trai, lại đây ngày nào? Là tiếng của Trầm Mộng Lâm, trong lòng hắn đột nhiên thấy kích động. Trầm Mộng Lâm kéo hắn vào giữa sân. Trong ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, Sở Phàm thấy Tô Phỉ, Nhị Tiểu Thư cùng Trầm Mộng Lâm các nàng đang vặn vẹo vòng eo, hai tay khua khoắng, nhảy nhót say sưa, đồng thời lại hò hét rất phóng túng. Bị lôi cuốn bởi các nàng, Đại Tiểu Thư cũng bắt đầu nhảy, say sưa hòa mình trong tiếng nhạc kích động. Lúc này, Sở Phàm đột nhiên cảm thấy có một thân thể mềm mại đang dán sát phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng vặn mẹo. Đồng thời hắn nghe được bên tai. Tiểu ngốc ngốc, suy nghĩ cái gì thế? Nhảy đi, đến đây, nhảy theo tôi nào. Thanh âm mê người của Tô Phỉ vang vọng bên tai hắn. Hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cánh tay của Tô Phỉ đã ôm lấy lưng áo hắn, thân thể ép chặt lên hắn, cố gắng lôi kéo thân thể hắn cử động theo mình. Sở Phàm muốn đi lên trước một bước, để duy trì một khoảng cách nhất định với Tô Phỉ. Nhưng mà phía trước có sói, phía sau có hổ. Lại còn một đôi tay ngọc ngà mềm mại như không xương đang khoác lên trên đầu vai hắn, một thân thể mềm mại khêu gợi đang dán vào ngực hắn, vòng eo vặn vẹo tưởng chừng như đang trà sát thân thể hắn, bên tai vang vẳng tiếng cười mị hoặc như chuông ngân. Hai tay Trầm Mộng Lâm đã khoác lên hai bờ vai hắn uốn éo, biến hắn thành cây cột để nàng múa vòng quanh như vũ nữ, bắt đầu điệu nhảy yêu mỹ gợi cảm của mình. Tiểu ngốc ngốc, chẳng lẽ anh thật sự giữ giới sắc sao? Chẳng lẽ anh không có một chút phản ứng nào sao? Hi hi. Tiếng cười tinh lịch của Tô Phỉ nhẹ nhàng quấn quýt bên tai hắn. Thì ra cô gái này đang muốn thử xem ta có đúng thực sự là không gần nữ sắc hay không. Đương nhiên không phải thế rồi, có điều bây giờ chưa đến lúc bộc lộ bản chất, Sở Phàm thầm nghĩ. Hắn cũng bắt đầu vặn vẹo theo thân thể Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm. Những sự tiếp xúc cọ sát thân thể thế này thông thường khảo nghiệm tâm lý của Sở Phàm là chính. Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư hai người đang nhảy múa rất buốc. Đột nhiên, dường như Đại tiểu thư xoay chân mắc phải cái gì. Chỉ nghe nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, cả người đã ngã lăn ra đất. Đại tiểu thư cẩn thận.
Sở Phàm nhanh tay lẹ mắt, hắn phản ứng kịp thời, bước qua bên trái một bước, tay trái đã ôm lấy thắt lưng của đại tiểu thư. Không ngờ lúc đó Trầm Ngộng Lâm lại đang dán vào ngực hắn, bởi vậy hắn cũng kéo theo cả Trầm Ngộng Lâm luôn. Trầm Ngộng Lâm bước chân lảo đảo, cũng té xuống, tay phải Sở Phàm cũng ôm luôn lấy eo cô nàng. Lực quán tính mạnh khiến Sở Phàm thiếu chút nữa cũng đứng không vững. Thêm nữa, trong bóng tối bước chân hắn luính quính không biết đang vướng mắc với chân của ai. Cuối cùng, thân thể của Sở Phàm cũng mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống sofa bên cạnh. Chính xác phải nói là kéo theo cả đại tiểu thư cùng Trầm Mộng Lâm ngã lăn ra sofa. Bụp, một tiếng, Sở Phàm rõ ràng cảm giác được một thân thể phụ nữ đang bị đè dưới ngực mình, bởi vì hắn cảm nhận được độ ngực tròn trịa đầy đặn đầy nữ tính. Tiếp đó lại thấy, nhị tiểu thư cũng kêu lên sợ hãi, cả người ngã sấp xuống lưng Sở Phàm. Sở Phàm cảm thấy mình đang nằm đè lên một cô, tay phải đang ôm một cô, sau lưng còn một cô đang nằm út lên. Trời ơi, đầu óc hắn bắt đầu phát cuồng. Sở Phàm vừa mới có ý thức một chút, bỗng phát hiện cảm giác hình như miệng mình đang hôn lên khuôn mặt ngọc của cô nàng đang nằm bên dưới. Đồng thời hắn cũng ngửi thấy một mùi hương mà mình rất quen thuộc. Hắn đoán ra được người hắn đang đè lên chính là đại tiểu thư. Hơn nữa hắn còn đang hôn lên mặt đại tiểu thư. Trời đất ơi, phát rồ lên mất. Không hiểu sao sau khi ý thức được là thân thể mình đang đè lên đại tiểu thư, trong đầu hắn lại hiện ra vóc dáng mê người khi ở trong phòng của đại tiểu thư, lại nghĩ đến cảnh xuân sắc tuyệt vời khi đại tiểu thư thay đồ lót. Hắn nuốt nuốt nước miếng ngừng ngực, lửa nhiệt cháy bừng bừng trong lòng. Mau, đứng lên đi. Đại tiểu thư nói. A Sở Phàm cố gắng phản ứng muốn đứng lên. Nhưng hai chân hắn hình như đang mắc với hai chân của nhị tiểu thư hay của Trầm Ngọc Lâm. Bởi vậy không làm sao mà đứng dậy được. Cách một tiếng, đèn trong phòng được bật lên, hóa ra là Tô Phỉ chạy ra bật đèn. Sau khi bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt làm Sở Phàm nhảy dựng. Hóa ra nhị tiểu thư đang dựa lên lưng hắn, hắn đang đè lên người đại tiểu thư, hơn nữa tay phải hắn còn đặt lên bộ ngực căng tròn của Trầm Ngọc Lâm. Rơi ạ, nhìn thấy cảnh này, cho dù là người có tâm địa thuần lương cỡ nào cũng không tránh khỏi có suy nghĩ lệch lạc. Chương 72, đừng có động vào cô ấy. Sau khi Sở Phàm tách khỏi ba đại mỹ nữ là đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Trầm Ngọc Lâm, hắn cảm thấy trên người lưu lại một mùi hương, đó là mùi hỗn hợp từ trên người của đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng với Trầm Ngọc Lâm, người rất dễ chịu. Sở Phàm lén nhìn lên đúng lúc Trầm Ngọc Lâm hung hăng trừng mắt lườm hắn. Trước mắt bao nhiêu người tay mình lại để trên bộ ngực mềm mại của người ta, cô ấy không giận hắn mới là lạ. Đại tiểu thư ngồi xuống trước sau đó sửa sang lại quần áo xộc xệch, rồi sửa sang lại đầu tóc. Trên khuôn mặt xinh đẹp không nhốn bụi trần thấp thoáng ửng đỏ. Sở Phàm liếc mắt ngắm nhìn đại tiểu thư, nhớ tới vừa rồi mình vô tình hôn nàng trong lúc hỗn loạn, cảm giác như ánh mặt trời ấm áp, như hương hoa thoang thoảng. Thời khắc đó trong lòng Sở Phàm không hề có chút tạp niệm. Có lẽ đại tiểu thư cũng biết vừa rồi Sở Phàm vô ý hôn nàng. Nếu không nàng cũng không lấy tay vuốt lên má vừa bị Sở Phàm hôn qua. Hừ, đều tại anh. Cả đứng cũng không vững, làm hại tất cả chúng ta đều bị ngã. Nhị tiểu thư đấm Sở Phàm một cái, nói. Mình nghĩ là anh ta cố ý đấy. Anh ta cố ý chiếm tiện nghi của chúng ta. Trầm Mộng Lâm đúng là người thẳng thắn, trực tiếp nói trắng ra vấn đề. Không, không phải. Lúc ấy tôi thấy đại tiểu thư sắp ngã xuống, nên mới vội tới đỡ, cho nên. Sở Phàm liếc mắt nhìn đại tiểu thư một cái. Phát hiện đại tiểu thư đang lường hắn. Ánh mắt kia như đang chất vấn mà cũng như đang nén giận, làm hắn nói cũng chẳng hết câu. Đều do anh. Nhảy cũng không thoải mái. Hay là chúng ta ra ngoài nhảy một lát đi. Nhảy ở đấy mới có cảm giác. Tô Phỉ đề nghị. Tô Phỉ vừa nói xong, ngay lập tức nhận được sự tán thành của Trầm Mộng Lâm cùng nhị tiểu thư. Chỉ có đại tiểu thư không đồng ý, nàng biết bên ngoài đang cực kỳ hỗn loạn, cho nên nói. Mọi người chơi đủ rồi thì về nghỉ đi. Ngày mai các em còn phải đi học mà. Nhị tiểu thư nhìn di động, nói. Chị ơi, giờ mới hơn 10 giờ thôi, còn chưa tới 11 giờ mà. Chị à, chúng ta nhảy một lúc đi, nhảy cho toàn thân thư giãn rồi sau đó trở về thay áo quần tắm rửa, đi ngủ, được không? Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm không để mất thời cơ cũng dùng chiêu bài đáng thương, đau khổ cầu xin đại tiểu thư. Kết quả cuối cùng có thể đoán được, đại tiểu thư đồng ý, tuy nhiên cũng dặn dò không được chơi quá mức, nhảy một lúc phải về nhà. Cảnh tượng bên ngoài quả nhiên khác hẳn so với phòng bên trong. Âm nhạc ồn ào đình thai nhức óc, ngọn đèn chớp giật. Dưới sự kích động của DJ, một đám nam nữ trai trai đang điên cuồng lắc lư, miệng hò hét kêu gào như dã thú. Đại tiểu thư nhìn cảnh tượng như vậy thì chau mày. Nói thật ra, nàng thật sự không quen cảnh tượng này. Tuy nói nàng đã biết trước loại nhảy nhót điên cuồng ở nam nữ tuổi trẻ bây giờ là quá bình thường, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng nàng vẫn bài xích cảnh tượng như vậy. Nhìn trong sân một đám con gái mặc quần áo hở hang đang vặn vẹo thân thể,
phô bày đủ kiểu dáng động tác hấp dẫn, khêu gợi, hoặc là dán sát vào thân thể mấy gã đàn ông, điên cuồng nhảy nhót, đại tiểu thư thừa nhận mình không thể làm được. Chị ơi, chúng ta cùng nhảy đi. Nhị tiểu thư nói. Chị không đi đâu, các em đi nhảy đi, chị ngồi ở quầy ba uống chút đồ nhìn các em nhảy là được rồi. Đại tiểu thư nói. Nhị tiểu thư cũng biết tính cách của chị nàng điềm tĩnh hơn mình, hoàn cảnh như thế này chắc chắn không hợp với chị, cho nên cũng không ép. Nàng cùng Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm chạy xuống sàn nhảy bắt đầu nhảy nhót sôi động. Đại tiểu thư ngồi ở quầy ba uống một ly nước chanh, ngẩng đầu lên đông thấy gương mặt Sở Phàm sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo. Tiểu Sở, anh sao không cùng xuống đó nhảy với mấy đứa tiểu vân? Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi. Tôi lo lắng cho đại tiểu thư. Sở Phàm nhìn ra xung quanh, chân thành nói. Đại tiểu thư thấy hơi cảm động, lập tức mỉm cười, lắc lắc mái tóc, nói. Tôi có gì mà phải lo lắng, anh mau xuống sàn nhảy xem mấy đứa ấy thế nào đi, tôi thực sự không an tâm với mấy con bé này. Dừng một chút, đại tiểu thư tiếp tục nói. Đi đi, nếu tôi có chuyện gì tôi sẽ gọi anh, được chưa? Sở Phàm nhìn thoáng qua ánh mắt nhu tình như nước của đại tiểu thư rồi xoay người đi ra sàn nhảy. Trong lòng hắn vĩnh viễn nhớ rõ sự dịu dàng thùy mị như nước trong mắt đại tiểu thư. Đời người có rất nhiều khoảnh khắc đáng để ghi nhớ kỹ, không bao giờ quên được. Trong sàn nhảy có đủ loại người mặc đủ loại quần áo. Trong đó cũng có một số ăn mặc khá mốt, cũng có mỹ nữ mặc quần áo khá khêu gợi. Nhưng khi Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm ba người đẹp này đi vào trong sàn nhảy thì tất cả những người còn lại đều chỉ làm nền cho họ. Kỷ Tiêm Vân thanh thuần thoát tục, Tô Phỉ cao gầy gợi cảm, Trầm Mộng Lâm quyến rũ xinh đẹp, ba đại mỹ nữ ba dáng vẻ tiêu biểu vừa xuất hiện liền thu hút tất cả sự chú ý của đám đàn ông trên sàn. Ba cô nàng xinh đẹp sau khi đi vào trong sàn nhảy thì đối mặt nhau nhảy nhót bốc lửa. Theo tiếng nhạc của DJ mà nhảy, vòng eo mảnh khảnh ốn lắc và mẹo, cặp mông tròn đong đưa, đôi tay nâng vẫy giữa không trung, toàn bộ thân thể dường như muốn đắm chìm trong trạng thái kích thích phấn khởi này, hoàn toàn không chú ý những chuyện lặt vặt xung quanh, cũng không biết bên cạnh mình đã có vài tên đàn ông tuổi trẻ dâm đãng đang như hổ rình mồi. Tô Phỉ tiếp tục lắc lư thân thể, phô diễn dáng người thập phần hoàn mỹ gợi cảm. Cặp mông căng tròn hấp dẫn hàng chục con mắt mê đắm. Mỗi một lần nhảy bộ ngực lại rung lên, chiếc áo khoác nàng đang mặc có vẻ không chịu nổi bộ ngực. Trần Mộng Lâm hai mắt khép hờ, thở dốc, trong miệng rên rỉ thanh kích thích mê hồn, thân hình như một con rắn nước đang lắc lư. Nhờ hải vẻ quyến rũ động lòng người, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm chặt trong lòng. Nhị tiểu thư thì nhảy thật thoải mái, đôi mắt vượng ngời sáng, mặt hơi ửng đỏ, càng nhìn càng thấy thật xinh đẹp động lòng người, trên chóp mũi còn điểm nhẹ mấy giọt mồ hôi, quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Rất nhanh chóng, ba người đã trở thành nhân vật trung tâm của sàn nhảy, cả nam lẫn nữ đều tự giác tạo thành một vòng tròn, lấy ba người làm tâm. Đặc biệt là đàn ông, bọn họ đều nhảy theo các nàng, nhảy theo từng bước một. Lúc này đã có 4, 5 gã vây quanh ba người nhị tiểu thư. Chúng liên tục nhảy với các động tác hết sức bỉ ổi, trong mắt lộ ra vẻ thèm khát, không giấu được dục vọng với mấy người Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm. Tất cả điều này Sở Phàm đều nhìn thấy, hắn nhíu mày, biết là nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt, chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Hắn liền đến bên cạnh mấy người nhị tiểu thư, định khuyên họ rời đi. 5 người trẻ tuổi kia nhảy thành một vòng vây, đem mấy người nhị tiểu thư vây vào giữa. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm xinh đẹp làm cho người ta muốn hộc máu, dáng người làm cho chúng dục hỏa cháy rực. Trong mấy tên đó không ngờ có một tên vươn tay phải ra, muốn chụp vào cặp mông của Tô Phỉ. Khi sắp thực hiện được hành vi này thì hắn cảm thấy tay phải mình bị cản lại, bị một cánh tay khác nắm chặt không thể động đậy. Gã thanh niên kia trong lòng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại. Thấy Sở Phàm đang thản nhiên cười. Sở Phàm nhìn chằm chằm gã thanh niên với ánh mắt lạnh lùng, nói. Đừng có động vào cô ấy. Nói xong Sở Phàm dùng thân thể che trước mấy người Tô Phỉ, nhị tiểu thư, lạnh lùng ngăn cản mưu toan rình rập của 5 kẻ kia với các nàng, cũng dường như tuyên bố với chúng ba cô này là người của tao, chúng mày dù muốn cũng không chạm được vào dù chỉ một cọng lông tơ. Chương 73, Mỹ nữ mang họa. Sở Phàm giống như một bức tượng, đứng chắn giữa nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm với 5 tên trẻ tuổi kia. Cái tên bị Sở Phàm bắt được tay trong lòng run sợ, hắn ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phàm rồi lập tức ngang ngược nói. Buông ra. Sở Phàm vẫn thản nhiên cười, buông lòng tay ra, tên kia sau khi rút tay về nhìn Sở Phàm như đang nhìn muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sau đó hắn nói nhỏ 1-2 câu với tên bên cạnh, tên kia liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái rồi lập tức quay người bỏ đi. Lúc này ba người nhị tiểu thư đã lấy lại tinh thần, dường như phát hiện ra chuyện gì đó. Liền nấp sau lưng Sở Phàm chờ xem kịch. Sở Phàm biết được nơi này không nên ở lại, bởi thế nên nói nhỏ. Nhị tiểu thư, chúng ta đi khỏi đây thôi. Sao mà phải đi, vì sao mà chúng ta lại phải đi mà không phải bọn chúng? xem bộ dạng của bọn chúng thì cũng biết chỉ là một đám vô lại, hừ, nhị tiểu thư ta đây mà thèm sợ chúng sao. Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn tên kia, khinh thường nói.
Đúng vậy, mấy tên côn đồ này thì sao phải sợ.
Giờ gờ, ô hát dễ ạ, mấy chị này cứng quá.
Tô Phỉ cũng chêm vào.
Loại người như thế, hung hăng vậy thôi, tuyệt đối không dám đánh nhau đâu.
Trầm Mộng Lâm làm ra vẻ hiểu biết, nói.
Sở Phàm nghe thấy thế, cảm thấy dở khóc dở cười, mấy bà cô trẻ của tôi ơi, các bà lại còn sợ thiên hạ không loạn nữa hay sao chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đem mấy người bọn họ ra khỏi đây.
Ai ngờ, cái tên mới đi lúc nãy đã dẫn theo 8 tên khác, dáng vẻ rất lưu manh, hùng hổ vây lấy bọn Sở Phàm, nhốt họ ở bên trong, không có đường thoát ra.
Soảng, 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 vài tiếng, mấy tên kia đập mấy chai bia đang cầm trong tay xuống đất, phát ra tiếng kêu chói tai.
Thật ra đây cũng là một tín hiệu, ý là ở đây sắp có đánh nhau.
Ở mấy cái quán bar ăn chơi như thế này, đánh nhau là chuyện bình thường, vậy nên toàn bộ nam nữ trong sàn nhảy đều tự động lùi ra ngoài, để lộ một khoảng trống trên sàn nhảy, đồng thời họ cũng đứng ngoài chờ xem kịch.
DJ lúc này thấy có va chạm đã ngừng chơi nhạc, mà đèn ở sàn nhảy cũng đã được bật lên.
Đại tiểu thư từ đầu vẫn ngồi im ở quầy bar một mình uống nước chanh.
Nhưng với một vẻ đẹp như thế, khí chất độc đáo hơn người như thế, một mỹ nữ thuộc hàng cực phẩm như thế sao lại có khiến cho người khác chú ý đến nhỉ?
Đại tiểu thư cũng cảm giác được có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình, vậy nên nàng giả vờ lơ đãng nhìn quét qua khắp nơi.
Phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn vào mình, thâm tình nóng bỏng, lại thấy mơ hồ bóng dáng một người đàn ông, mặt nàng nóng bừng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn qua nữa.
Lúc này, cũng vừa lúc là ở giữa sàn nhảy xảy ra náo loạn, hình như mới phát sinh chuyện gì.
Đại tiểu thư cảm thấy lo lắng, muốn đi tìm mấy người nhị tiểu thư, Tiểu Phỉ, Ngọc Lâm, vì vậy vội vàng đứng dậy đi ra sàn nhảy.
Đại tiểu thư vừa đứng dậy, người đàn ông đang ngồi trong góc phòng chăm chú ngắm nàng cũng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cười cực kỳ thâm thúy.
Đại tiểu thư vừa đi vào giữa sàn nhảy đã thấy được mười mấy tên côn đồ đang vây lấy Sở Phàm cùng mấy người nhị tiểu thư.
Nàng vô cùng lo lắng, thầm nghĩ có phải mấy người Tiểu Vân lại gặp thai bay vạ gió gì không đây?
Tiểu Sở, có việc gì vậy?
Mấy người này làm gì ở đây?
Đại tiểu thư chen vào giữa, đi đến chỗ mấy người Sở Phàm, mở miệng hỏi.
Mấy tên lưu manh kia nhìn thấy lại có một tuyệt đại mỹ nữ đi tới bên cạnh Sở Phàm, tất cả đều toát mồ hôi, thầm nghĩ thằng ngốc đối diện mình thật là may mắn quá.
Ai mà ngờ được hắn lại có đến 4 tuyệt đại mỹ nữ như hoa như ngọc bên người chứ?
Thực là con mẹ nó may mắn.
Đại tiểu thư, không có gì đâu, có thể là do có chút hiểu lầm, giải thích là được rồi.
Sở Phàm nói.
Hiểu lầm.
Ừ, nếu thế thì hiểu lầm thật là lớn đấy.
Tên thanh niên tóc vàng vừa bị Sở Phàm giữ tay lúc nãy ngạo mạn nói.
Lúc này có một tên khác đi tới, hỏi tên tóc vàng kia.
Là thằng nhóc kia chọc chú mày.
Cường ca, chính là thằng ôn con không biết trời cao đất dày này, hắn định đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đó.
Tên tóc vàng đối với Cường ca kia có vẻ rất tôn kính.
Người anh em, chúng ta là không cựu không đoán, chẳng qua có chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, hy vọng mọi người chuyện nhỏ hóa thành không, cho qua đi, nhường đường cho chúng tôi đi.
Sở Phàm khách khí nói.
Mày trêu anh em của tao còn muốn đi dễ vậy sao?
Cường ca lạnh lùng nói.
Nếu người anh em này không định sàm sỡ cô ấy, tôi cũng sẽ không ra tay ngăn lại.
Sở Phàm cũng lạnh lùng đáp.
Thằng ôn con thích xen vào chuyện người khác, ai biết được mấy mỹ nhân này có thích ta sàm sỡ các nàng hay không chứ? Ha ha.
Thằng tóc vàng cười tục tiêu nói.
Mấy tên còn lại cũng bắt đầu cười rộ lên.
Cha, quả nhiên mỏ quạ đen không nói được cái gì tốt đẹp.
Loại côn đồ như mày bổn tiểu thư còn chưa thèm để ý đến.
Mày là cóc ghẻ mà định ăn thịt thiên Nga sao?
Nhị tiểu thư khinh thường nói.
Tên tóc vàng nghe thấy thế có vẻ rất xấu hổ.
Lúc đó, đại tiểu thư mới ra mặt, nói.
Mọi chuyện tối nay chỉ là chút hiểu nhầm nho nhỏ thôi.
Mọi người an toàn không vấn đề gì là tốt rồi.
Mỗi bên lùi một bước chẳng phải là tốt hơn ư?
Cường ca ngắm đại tiểu thư một cái, nuốt nước miếng nói.
Muốn đi cũng được thôi, nhảy với mấy anh em ta một vài bài chúng ta liền cho đi, đồng ý không?
Đại tiểu thư cảm thấy kinh tởm cái ánh mắt của Cường ca, nhị tiểu thư lại không kìm nổi lớn tiếng nói.
Đừng nghĩ rằng bọn mày nhiều người mà ai.
Ừ, tiểu ngốc ngốc của tao chỉ cần một mình cũng đánh bại được tất cả bọn mày.
Tiểu ngốc ngốc, anh mau đi giáo huấn tất cả bọn chúng cho tôi.
Chỉ nhờ có hắn.
Ha ha, mỹ nữ, hắn là gì của cô em?
Hộ hoa sứ giả sao?
Tên tóc vàng cười lớn nói.
Hắn là vệ sĩ của chúng ta.
Tô Phỉ nói tiếp.
Vệ sĩ?
Ha ha. Thật sự là hiếm thấy, vệ sĩ thế này quả là hiếm thấy.
Cường ca cũng cười ha hả nói.
Sở Phàm không thèm để ý tới bọn chúng,
hắn cúi xuống nói nhỏ với đại tiểu thư. Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới chúng. Nói xong liền đi tới trước, đang muốn đi qua mấy tên này để ra ngoài, lúc này Cường Ca đột nhiên liếc mắt, ngay lập tức có một tên hung hăng cầm một chai bia đánh vào đầu Sở Phàm. Đại tiểu thư thấy thế không kìm nổi kinh hãi thốt lên một tiếng. Ánh mắt Sở Phàm lạnh lẽo, nhảy lên, sau đó nghiêng người né tránh khỏi chai bia đang đập xuống. Tay phải bắt lấy tay phải tên đánh lén, khuỷu tay trái đánh thẳng vào cổ họng tên này, một đòn chí mạng. Tên kia chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó Sở Phàm đá bay tên này về phía mấy người Cường Ca, lạnh lùng nói. Chúng mày tốt nhất đừng để tao phải ra tay. Chương 74, lấy một địch nhiều. Sau khi một cước của Sở Phàm đá bay gã thanh niên ném chai bia tới thì đồng tử của Cường Ca chợt lạnh. Điều này cho thấy thân thủ của Sở Phàm vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Tuy nhiên hắn ỷ vào bọn hắn có nhiều người hơn. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy mà đàn em của mình bị đối phương một cước đá bay thì sẽ ảnh hưởng tới thể diện của mình đến cỡ nào cơ chứ. Bởi vậy lúc này Sở Phàm có nói gì cũng thừa, chỉ thấy Cường Ca vung tay lên, năm tên thanh niên nữa lại xông về phía Sở Phàm. Năm tên thanh niên này có tên cầm chai bia, có tên cầm ghế, có tên lại giấu vũ khí trong lòng bàn tay, từ những hướng khác nhau tiến về phía Sở Phàm. Mắt tên nào cũng lộ ra hung quang, xem ra là muốn đánh cho Sở Phàm thành tàn phế luôn thì mới cam tâm. Sở Phàm giơ hai tay che chở mấy người đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang đứng đằng sau. Hắn hơi hơi quay đầu, trầm giọng bảo. Đại tiểu thư, các cô lui lại một chút, không cần tiến đến. Đại tiểu thư nghe được giọng Sở Phàm trầm thấp kiên quyết, nhìn sắc mặt hắn kiên nghị băng hàn thì trong lòng giật thót. Giọng nói của hắn dường như có ma lực không thể kháng cự. Đại tiểu thư che chở cho các cô gái lui lại, tuy nhiên trong ánh mắt đại tiểu thư còn có thêm một tia sầu lo. Dù sao đối phương có 12-13 người, Sở Phàm lẻ loi một mình, hắn có thể kháng cự được sao? Nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy của hắn, đại tiểu thư không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ đây là chính là tên Sở Phàm hùng mạnh, lanh huyết, vô tình, quyết tuyệt, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn theo như lời Tiểu Vân nói sao? Lúc này, năm tên thanh niên phía bên kia đã tấn công theo ba vị trí trước mặt, bên trái, bên phải. Sở Phàm vẫn bất động. Khi năm tên bắt đầu chạy xông lên thì hắn đã nhìn ra năm tên này chỉ là những tên côn đồ mà thôi, không có chút công phu nào cả, chỉ là loại côn đồ đánh đấm vặt vãnh đầu đường, quán rượu mà thôi. Đối phó với những tên côn đồ như vậy, Sở Phàm tự tin một mình mà tiếp 10 người cũng không có vấn đề gì. Quả thực hắn có thực lực như vậy. Sở Phàm quyết định lấy cứng rắn đối phó với cứng rắn, hạ uy phong của đối phương. Hắn đem thủ kính mạnh mẽ kim cương thủ tập trung về hai nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ bắn về phía bên phải, tấn công như sấm vang chớp giật, khí thế như mãnh hổ vồ mồi. Tên thanh niên gần nhất phía bên phải cầm chai bia trong chớp mắt đã thấy Sở Phàm nhào đến trước mặt gã, trong lòng cả kinh, cầm chai bia ném bay đến đầu Sở Phàm. Sở Phàm không né tránh, ngưng tụ thủ kính kim cương thủ, tay phải chém ra một la hán quyền. Quyền kinh hùng mạnh mang theo cả tiếng gió. Một quyền này có sức công phá khủng bố khó lường. Phanh một tiếng vang lên, bọt nước văng khắp nơi, đó là chai bia bị đánh bể làm bia vang tung tóe. Sở Phàm dùng một quyền đánh bể chai bia, lực quyền không hề giảm đánh thẳng vào sống mũi của tên thanh niên kia. Bị các mảnh thủy tinh vỡ nhỏ li ti của chai bia bắn cả lên mặt, gã kia kêu lên một tiếng đau đớn, máu me bê bết, ngã vật xuống đất. Một gã thanh niên khác phía bên phải nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải ra đòn như đấm bốc đánh vào mặt bên trái của Sở Phàm. Chỉ tiếc là một quyền của gã còn chưa chạm tới mặt Sở Phàm thì gã đã cảm thấy ngực mình vô cùng đau đớn. Túi đầu nhìn xuống, không biết khi nào tay trái của Sở Phàm đã đánh vào ngực gã, rồi gã cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, đầu mê man, lại ngã lăn ra đất. Kỳ thật một quyền này của Sở Phàm là đánh vào huyệt thiên trung của gã. Huyệt thiên trung là một yếu huyệt của con người, khi bị trọng lực giã vào thì nội khí tán loạn, thần trí mơ hồ. Tiếp theo, Sở Phàm giống như một con báo đen, gập cả người lại, nhanh chóng đánh về phía bên trái. Bên trái có hai ánh mắt âm trầm của hai gã thanh niên đang tiến về phía hắn. Nhưng mà hai gã thanh niên này còn chưa thấy tình huống trước mắt thì đã cảm giác thấy một trận kình phong quạt tới, Sở Phàm như quỷ mị hiện ra trước mắt bọn họ. Một gã thanh niên trong đó còn chưa phản ứng cũng đã bị một chưởng của Sở Phàm đánh vào cổ họng. Tiếp theo Sở Phàm đá gã thanh niên này, vang một tiếng gã đã ngã lăn trên mặt đất, có lẽ xương cốt toàn thân cũng bị tán loạn. Ánh mắt gã thanh niên còn lại co rụt lại, giơ tay phải lên, một tia sắc lạnh chợt lóe lên đâm thẳng vào cổ họng Sở Phàm. Ánh mắt Sở Phàm chầm xuống, hắn biết đây là một con dao nhỏ sắc bén, mà lưỡi dao này đang nhắm thẳng tới cổ họng mình. Đối phương dường như muốn lấy mạng mình mới cam tâm. Hắn trong lòng hơi giận dữ, tay phải co lại thành long chảo, xuất ra công phu long chảo cầm nã thủ, duỗi ra, tìm tòi. Sau khi một chảo đã kiểm giữ con dao trên tay phải của gã thanh niên kia, tay phải của Sở Phàm bắt lấy cổ tay của gã thanh niên này hướng lên một cái. Răng rác một tiếng, cổ tay phải của gã thanh niên này đã bị bẻ gãy, tiếp theo đinh đàng, một con dao nhỏ sắc bén rơi xuống đất. Tiếp đó, Sở Phàm đấm mạnh vào mặt phải gã làm cước bộ của hắn lảo đảo, vòng vo mấy vòng rồi ngã ầm xuống đất. Lúc này, gã thanh niên trong tay giơ băng ghế đã sắp phang vào mặt Sở Phàm. Sở Phàm ngẩng đầu mạnh mẽ, lạnh lùng trừng mắt nhìn gã. Trong lòng gã thanh niên liền cảm thấy lạnh lẽo, hai chân run run, gã cảm thấy một áp lực hùng mạnh từ trên người Sở Phàm đang áp bức gã. Hai tay gã run lên, băng ghế vẫn đang giơ lên cao nhìn phải nhìn trái, tiến cũng không được lui cũng không xong, thần sắc vô cùng tồi tệ. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, một cước đá thẳng vào bụng gã, đá gã bay ra xa, gián tiếp giúp gã thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Thời gian ngắn ngủn không đến 2 phút, năm gã thanh niên xông lên đã bị hạ hết. Những người vây xem bốn phía quanh đó đã hét to hoan hô ủng hộ, trong đó còn có tiếng thét chói tai kích thích của các cô gái. Có mấy cô bé học sinh còn nhìn về phía Sở Phàm với ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Mấy cô bé học sinh vẫn còn ở tuổi vị thành niên hoặc là vừa trưởng thành sùng bái nhất chính là người anh hùng trong đám đông. Bởi vậy sau khi các nàng chứng kiến màn biểu diễn đầy kịch tính của Sở Phàm thì tất cả đều hái mộ không thôi. Có mấy cô bé nữ sinh còn giơ hai tay về phía Sở Phàm hô to. Anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh. Anh chàng đẹp trai ơi, em muốn anh. Xung quanh đang gào thét hoan hô ủng hộ nhưng Sở Phàm vẫn bất động, hắn lạnh lùng nhìn về phía bọn cường ca. Gã thanh niên tóc vàng lúc trước kêu gào thì giờ thân thể đã lui lại đã không còn vẻ hùng hổ càn rỡ nữa. Ngay cả sắc mặt của cường ca cũng trở nên tái nhợt khó coi. Gã đã nhìn ra thân thủ của Sở Phàm, đồng thời cũng biết cho dù là Sở Phàm nhường một tay cộng thêm một chân, mười mấy người bọn họ cùng xông lên cũng đánh không lại hắn. Cường ca nhận thức rõ điều này. Theo lý mà nói nếu mình biết rõ không phải đối thủ thì nên nhanh chóng lui lại. Nhưng đánh không lại rồi chạy chối chết trốn tránh sẽ ảnh hưởng tới thể diện. Cường ca quay đầu nhìn nhiều người đang vây xem xung quanh, gã thật sự không có mặt mũi mà lui lại. Nếu không gã về sau sao có thể ở vùng này tiếp tục làm ăn. Về sau gã còn có mặt mũi nào đến khu giải trí này được nữa. Cho nên biết rõ không địch lại nhưng cường ca vẫn cứng rắn chống lại. Kỳ thật trong lòng gã sớm đã sợ muốn chết, bởi vì gã nhìn không ra đàn em của mình vì sao vừa mới đối mặt với Sở Phàm là ngã lăn ra hết, nhưng gã thấy rõ một điều là Sở Phàm rất nguy hiểm. Sở Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn gã thanh niên tóc vàng. Đột nhiên bàn chân chuyển hướng tiến về phía gã. Gã thanh niên tóc vàng sắc mặt cả kinh, run giọng nói. Cường ca, cứu, cứu em. Lời còn chưa dứt Sở Phàm đã vọt tới, chát chát hai tiếng, Sở Phàm đã tát mạnh lên hai tay gã. Tiếp đó, hai tay hắn đặt trên vai phải của gã tóc vàng, lôi kéo nhẹ nhàng, gã tóc vàng rú lên a. Một tiếng, vai phải của gã đã bị chật khớp. Hai tay Sở Phàm lại tiến qua vai trái của gã, ánh mắt gã đầy vẻ sợ hãi, cầu xin. Nhưng Sở Phàm không lưu tình tiếp tục bẻ chật khớp vai trái của gã, dì tủn gã ném qua chỗ mấy nàng, nói. Nhị tiểu thư, giao hắn cho các cô xử lý. Gã thanh niên tóc vàng bị ném tới trước mặt rồi thì đại tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm mới hồi phục tinh thần lại được. Trong bốn mỹ nữ này, ngoại trừ nhị tiểu thư thì ba người còn lại ngẩn cả người ra, tất cả đều vì hành động của Sở Phàm. Ba nàng đại tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm không thể tưởng tượng được hắn ngày thường nhìn qua có vẻ ngốc ngốc hơn nữa thân thể. Không thể nói giảm nói tránh được, thực là gầy yếu. Nhưng thật không ngờ, thật khó tin được, chỉ bằng một mình hắn đã đánh đối phương tan tác. Các nàng đều chưa thấy rõ vì sao mấy gã bên kia cứ xông lên lại ngã xuống đất. Mà hơn nữa lúc này nhìn qua Sở Phàm đúng là có vẻ rất cuốn hút mê người. Thủ đoạn không có chút lưu tình, không có chút mềm lòng nào lại càng làm sâu sắc thêm sức hấp dẫn trên người hắn. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm trong lúc nhất thời đều nhìn đến ngây ngốc. Các nàng vốn tưởng rằng một người đấu với một đám người chỉ có ở trong phim. Không nghĩ tới, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới người mà các nàng ngày thường đùa giỡn làm khó dễ như Sở Phàm lại vừa trình diễn một màn xuất sắc một người đấu với nhiều cho mình xem. Đối với biểu hiện của Sở Phàm, nhị tiểu thư sớm đã không còn kinh ngạc. Nhưng đại tiểu thư, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ. Giờ phút này trong đầu nàng đang dồn dập từng đợt sóng. Nàng đột nhiên phát giác cái tên Sở Phàm trở nên hùng mạnh, lanh huyết, vô tình, quyết tuyệt, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn này đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí mình. Chương 75, tôi mới là người che chở cô ấy. Phần 1. Lại nói cái gã thanh niên tóc vàng bị Sở Phàm ném qua cho nhị tiểu thư để các nàng xử lý thì sự bi thảm của hắn cũng vừa mới bắt đầu. Vốn dĩ hắn bị Sở Phàm bẻ chật khớp cả hai vai đã đau muốn chết. Hắn phải cắn răng, đổ mồ hôi lạnh. Đến khi hắn rơi vào tay đám người nhị tiểu thư và Tô Phỉ thì mới hối hận mình sao lại sinh ra trên thế giới này. Đầu tiên là nhị tiểu thư trực tiếp đá mạnh một cước vào vùng cấm của gã. gã thanh niên tóc vàng không kìm nổi đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết. Có trời đất chứng giám, nhị tiểu thư lại mang giày cao gót có mũi nhọn. Đồ rùa đen nhà mi, còn không biết bà cô mi là người như thế nào hay sao mà còn dám ăn nói vô lễ với ta thế hả? Loại như mi mà cũng dám lại đây đùa giỡn bổn tiểu thư á, ta thèm vào. Mi nhìn lại mình xem, mặt toàn mụn là mụn, mũi cũng chấm đen chấm trắng toàn những mụn. Ta mà là mi thì ta phải ở trong nhà không dám bước chân ra cửa, đỡ phải làm mất thể diện của đàn ông hoa hạ. Nhị tiểu thư thở phì phì nói. Lúc này Tô Phỉ cũng qua bên này. Ánh mắt chán ghét lườm gã thanh niên tóc vàng một cái, nói. Bộ dạng thật đúng là không phải xấu bình thường đâu. Để ta ra quyền điều chỉnh dung nhan cho mi nhé. Tô Phỉ nói xong tụt giày ra phang luôn vào mặt gã này, đánh gã tới mức kêu cha gọi mẹ, kêu gào khóc lóc thảm thiết. Ôi thật là xấu hổ ban đại diện phường. Đàn ông mà khóc lóc thế này, rốt cuộc thì mi có phải là đàn ông không đấy? Trầm Mộng Lâm cũng nhìn qua đó, quát hỏi. Rất đơn giản, cởi quần hắn nhìn xem thì biết ngay thôi mà. Tô Phỉ nói với vẻ rất nghiêm chỉnh. Gã thanh niên tóc vàng nghe vậy thì biến sắc, mặt so với lúc khóc còn khó coi hơn. Gã mấp máy khoe miệng, tiết hầu run rẩy, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng nói không nên lời. Trong mắt gã, ba mỹ nữ xinh đẹp khêu gợi này không phải là các cô gái bình thường, mà là ba con ma nữ. Gã chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp khêu gợi trước công chúng lại dám nói thẳng tuột ra là phải cởi quần một người đàn ông. Lại càng không ngờ là chuyện này lại xảy ra với gã, gã bị kích động đến phát khóc lên được. Tớ đồng ý, Phỉ Phỉ. Bồ xử lý đi. Nhị tiểu thư giơ hai tay tán thành, vẻ mặt cười giảo hoạt. Hơ, tớ chỉ đề nghị thôi. Xử lý thì vẫn là Mộng Lâm thích hợp nhất. Tô Phỉ dừng một chút, nhỏ giọng nói. Mộng Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực này. Đi đi đi. Phỉ Phỉ chết tiệt, bồ mà nói bậy nữa thì cẩn thận tớ đập nát cái mồm quạ đen của bồ đấy, hừ. Trầm Mộng Lâm mặt cười hơi hơi đỏ ửng, hừ thanh nói. Tô Phỉ nghịch ngợm thẻ lưỡi, không dám nói thêm nữa. Hay là bọn mình mỗi đứa đá một cước vào chỗ đó của hắn đi. Nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống nam nhân, phế hắn đi cho bất việc. Nhị tiểu thư nghĩ nghĩ, nói. Tốt tốt, tớ trước nhé. Tô Phỉ nhảy nhót đứng lên. Trong mắt gã thanh niên tóc vàng bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi đau đớn. Bên này, Sở Phàm cùng Cường Ca đang đứng thủ thế cách nhau hai thước. Cường Ca vốn đem đến đây 12 tên đàn em, nhưng ngay lập tức có 6 tên đã bị Sở Phàm đánh ngã. Trừ gã ra thì còn lại 6 tên nữa. Cường Ca nhìn trái nhìn phải, trên mặt 6 tên còn lại kia đều mang một thần sắc kinh hãi giống nhau. Nói thực ra trong lòng Cường Ca cũng đang rất thiếu tự tin. Hai mắt Sở Phàm lóe lên hàn quang giống như hai thanh lợi kiếm đâm vào sâu trong nội tâm của gã. Gã không dám nên chiến với Sở Phàm đang nhìn mình đầy khiêu khích. Gã có chút khuất phục mà cúi đầu, trầm giọng nói với 6 tên đàn em ở phía sau. Toàn bộ tiến lên cho tao, tao không tin là tất cả chúng ta không làm thịt được hắn. 6 gã thanh niên lui ở phía sau Cường Ca nghe vậy thì tất cả đều bất động, đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không muốn xông lên trước, cuối cùng tên nào cũng đều đứng bất động tại chỗ. Cường Ca tức khí phun ra đằng mũi, trong bụng lửa giận bừng bừng. Gã cũng không tức giận đàn em của mình, bởi vì làm đại ca như gã mà cũng nhát gan, cũng không dám lên. Bởi vậy dựa vào cái gì mà quát mắng bọn nó đây? Sở Phàm nhìn ra Cường Ca đang trong tình cảnh xấu hổ, muốn tiến lên nhưng không có đảm lượng, muốn lui lại thì không còn mặt mũi, hắn lạnh nhạt cười cười, nói. Bây giờ bọn tao đi được chưa? Hắn nói xong những lời này thì tất cả mọi người ở đó đều xôn xao hết cả lên. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ bàn tán nhóm Cường Ca, dường như đang kích thích Cường Ca, châm ngòi cho cảm giác bị sỉ nhục và phẫn nộ trong lòng gã. Quả nhiên. Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh khiến máu nóng của gã bốc lên. Cố lấy dũng khí, gã tức giận nói. Đi con mẹ mày, ý mày đánh bị thương đàn em của tao mà còn muốn đi sao? Tao là người đầu tiên không cho phép. Dũng cảm đấy. Thế ý của mày là muốn tiếp tục đánh nữa chứ gì? Sở Phàm hỏi. Kỳ thật nếu có cái thang thì Cường Ca đã sớm lui xuống rồi. Gã không muốn đau khổ chống đỡ đến bây giờ đâu, nhưng hiện tại gã như là tên đã lên cung không thể không bắn đi. Đang trong tình cảnh dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, hết sức gay go, một thanh âm hùng hậu trầm ổn chậm rãi truyền đến. Mấy vị bằng hữu có chuyện gì mà không ngồi xuống nói chuyện hòa hảo được với nhau hay sao? Động tay động chân chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn tổn thương hòa khí, sao phải làm vậy chứ? Nói xong, một người đàn ông khoảng 30 tuổi chậm rãi đi đến giữa sân, theo sau hắn là mấy nhân viên bảo an của khu giải trí Hảo Thành Cờ Tờ Vờ. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, giọng điệu lôi cuốn, cử chỉ tao nhã. Đôi mắt thâm thúy cũng không biết đã làm mê man bao nhiêu cô gái si tình, khuôn mặt luôn mang vẻ thản nhiên ôn hòa mỉm cười, nhìn qua rất thành thục lại văn nhã. Nam nhân như vậy thì những cô gái mới ngoài 20 tuổi sẽ không thể kháng cự nổi. nam nhân như vậy giống như là ánh mặt trời ấm áp có thể hòa tan băng giá trong nội tâm của bất cứ một nữ nhân thành thục nào. Tôi là Lý Địch, là quản lý ở đây. Mấy vị bằng hữu có thể nể mặt Lý Mỗ một chút mà bắt tay giảng hòa không đánh có được không? Kỳ thật tất cả mọi người đều đến đây vui chơi giải trí. Nhìn xem các vị làm loạn lên thế, tuy tôi không lo ngại gì cho sinh ý của chúng tôi cả, nhưng, quan trọng là các vị vui chơi cũng không tận hứng, đúng không? Lý Địch nói xong nhìn Sở Phàm một cái, lại nhìn Cường Ca một cái, tiếp tục nói. Như vậy đi, chuyện hôm nay của mọi người coi như chỉ là hiểu lầm thôi. Hai bên mỗi người lui lại một bước, mọi người cùng cười hóa giải ân cừu được không? Nếu các vị không để cho Lý Mô chút mặt mũi thì Lý Mô cũng chỉ cần báo cho cảnh sát đến giải quyết là xong. Cường Ca trong lòng cũng không muốn đánh tiếp với Sở Phàm. Giờ phút này lại có quản lý của khu giải trí đứng ra nói dùm, gã cũng biết thời biết thế, vì thể diện của Lý Địch, cũng là vì thể diện của mình mà hạ đài. Lập tức Cường Ca ra vẻ hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, hôm nay ta nể mặt ông chủ Lý, không chấp nhận thằng danh này. Nói xong quay đầu về bọn đàn em của mình nói. Còn đứng đó làm gì nữa? Đi đỡ bọn nó đứng lên, đi thôi. Sở Phàm nhìn Lý Địch một cái, trong lòng thầm than, lợi hại, lợi hại. Lý Địch lựa chọn thời cơ xuất hiện rất kịp thời. Chắc chắn là gã đã nhận ra Cường Ca không dám đánh với Sở Phàm nữa nhưng vì thể diện nên không chịu chạy lấy người, cho nên mới cố ý hiện thân đi ra, ra vẻ lão luyện, giúp Cường Ca có cớ để hạ đài. Lý Địch nói khơi khơi một hồi đã giải quyết xong chuyện này, công lao toàn bộ đổ lên đầu gã. Nếu khi Sở Phàm cùng Cường Ca vừa mới có mâu thuẫn đã hiện thân khuyên bảo thì chắc chắn là không có hiệu quả. Khi đó Cường Ca khẳng định không nể mặt hắn. Đợi cho đám người Cường Ca bị Sở Phàm đánh cho sợ hãi thì mới là lúc thích hợp để hắn xuất hiện, kết quả là làm ít mà công to. Sở Phàm lúc trước còn thấy lạ là vì sao xảy ra chuyện đánh nhau mà trong này lại không có bóng dáng một nhân viên bảo an nào cả. Xem ra nhất định là do Lý Địch sớm có dặn dò bọn bảo an không cần xuất hiện vội. Nhưng vì sao Lý Địch lại làm như vậy chứ? Lý Địch thân là ông chủ quản lý cả khu karaoke này, theo lý thì khi xảy ra đánh nhau ẩu đả nếu không có tai nạn chết người, gã cũng không cần có mặt, lại càng không cần phải khuyên giải. Như vậy, việc làm vừa rồi của Lý Địch chắc chắn là có mục đích, vậy mục đích của gã là gì? Lúc này, ánh mắt thâm thúy của Lý Địch nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư bỗng run lên. Nàng vô cùng quen thuộc với ánh mắt của tên Lý Địch này. Rõ ràng chính là người đàn ông lúc trước ngồi ở một góc của quầy ba nhìn chằm chằm vào nàng.